Liền xem như đại năng chuyển thế, tại chính thức trưởng thành trước đó, cũng là không chịu nổi một kích ta. Chu Hằng nắm lấy hôn mê Vương Thông, đi theo Huyền Ương. Sau một lát, mỗi người có tâm tư riêng hai người đi tới ngoại ô một chỗ hoang vu khu vực, ít hai lui tới. Nơi này một mảnh bãi thản, khắp nơi đều mọc đầy cỏ hoang, có thể coi là cỏ hoang cũng đặc biệt thấp bé, ít có vượt qua một thước thực vật. Cũng là hoàn toàn chính xác xem như yên lặng chỗ. Chu Hằng mỉm cười nói, trong lòng lại là đang tìm kiếm thời cơ, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Hoang vu chỗ không người, chính là giết người địa. Đã từng nơi này là một chỗ mỹ lệ phi thường rừng đảo. Huyền Ương chắp hai tay sau lưng, ngựa khí cùng lúc trước so sánh đã có rõ ràng khác nhau, nhưng tại Thiên Dương chi chiến hậu, nơi này hết thệ cũng thay đổi. Thiên Dương chi chiến. Chu Hằng nghe vậy ngạc nhiên, Huyền Ương bất thình lình chủ đề, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Thiên Dương chi chiến nghe nói là thúc đẩy đương kim đại tề, đại chu, đại tấn tam quốc đỉnh lập thế cục trọng yếu một trận chiến. Tại một trận chiến này trước, trên đời không có tam quốc, chỉ có một cái chi cao vô thượng hoàng triều. Cách nay đã có mấy ngàn năm thời gian. Có thể nghe Huyền Ương ngữ khí, làm sao phảng phất đã từng kinh nghiệm bản thân qua Thiên Dương chi chiến. Quỷ vật tuổi thọ dài như vậy sao? Ha ha, chung quy là nguyên linh chưa tỉnh, không còn lúc trước, ngươi bây giờ bất quá chỉ là cái này cựu phẩm mao đầu tiểu tử mà thôi. Huyền Ương tràn ngập mỉa mai tiếng cười vang lên, cả người bỗng nhiên bộc phát, thân thể trực tiếp hòa tan, thành một đoàn sền sệt phảng phất sáp dầu đồng dạng bộ dạng, ngọ nghệ kéo vươn ra đến, hướng Chu Hằng nào tới. Cái này cùng trước đây du thương thủ đoạn công kích đơn giản không có sai biệt. Huyền Ương kịch biến thân thể hình thái, nương theo lấy mãnh liệt tinh thần xung kích, như là từng đạo vô hình mũi tên, bắn về phía Chu Hằng náo hải. Hắn rất chính rõ ràng hiện tại biến hóa về sau, có khả năng tạo thành tinh thần xung kích đến cỡ nào cường đại. Thất phẩm đỉnh phong phía dưới võ giả, căn bản cũng không khả năng chịu được. Chỉ cần thần hồn còn chưa cùng ngoại giới thiên địa pháp lý tiếp xúc qua, liền tuyệt đối không có khả năng chịu đựng lấy loại tầng thứ này tinh thần xung kích. Dù cho là trời sinh tinh thần cường đại người, cũng không có khả năng. Liền xem như đi tới lôi kiếp cấp độ đại năng chuyển thế, tại tu vi cảnh giới chân chính tăng lên trước đó, cũng chỉ có thần hồn rất chỗ sâu một điểm chân linh bản chất là cao tầng thứ, mặt ngoài thần hồn vẫn như cũ nhỏ yếu. Cái này đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể Huyền Ương sinh tính cẩn thận, lúc trước tại xuất ra dưới mặt đất lỗ trống bên trong, những cái kia tử màu đen quang huy không chỉ có nhường thương thế của hắn khôi phục, còn cực lớn để cao thần hồn của hắn cường độ. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vừa rồi mời Chu Hằng lại tới đây thời điểm, hắn thậm chí còn tiết lộ một chút lịch sử bí mật, tại Chu Hằng cảm thấy kinh ngạc thời điểm, ngang nhiên xuất thủ, muốn giải quyết dứt khoát. Theo Huyền Ương, đây là kế hoạch hoàn mỹ, đây là tuyệt đối không có khả năng thất bại sự tình. Coi như Chu Hằng là trước có lòng có đề phòng, coi như Chu Hằng sớm có tâm lý chuẩn bị, thậm chí dù là Chu Hằng bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị động thủ phản kích, cũng là không chỗ hữu dụng. Chỉ là một cái cựu phẩm võ giả, liền xem như đại năng chuyển thế lại như thế nào. Liền xem như tư chất phi phàm, có thể cựu phẩm bại bát phẩm lại như thế nào. Đối mặt cao hơn nhiều tự thân cực hạn chịu đựng tinh thần xung kích, Chu Hằng căn bản cũng không khả năng có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Tinh thần xung kích cưỡi mặt tại sao thua? Căn bản cũng không khả năng mà. Vâng. Trời hạn một tiếng sét nổ vang, xảy ra bất ngờ. Kim sắc lôi quang từ hư không mà đến, như là một cái lấp lóe điện quang kim xà, trong nháy mắt xẹt qua thật dài quy tích, chuẩn xác không sai lầm đánh rất tại Huyền Ương trên thân. Cái này rõ ràng huy hoàng lôi quang tràn đầy đối âm linh khắc chế lực lượng, nhường đang nhào về phía Chu Hằng Huyền Ương tại chỗ cứng ngắc trên không trung, đồng thời mặt ngoài một tầng chất lỏng sền sệt trực tiếp biến thành than cốc. Bịch. Một đoàn cháy đen chất lỏng sền sệt rơi xuống đất. Ngọ nghệ muốn tiếp tục biến hóa, thậm chí chìm vào trong đất, thế nhưng là ngay sau đó. Ầm ầm. Lại là một đạo lôi đình bổ xuống dưới, vừa mới nhúc nhích có chút chất lỏng sền sệt lúc này lại bị đánh cái thất điên bắt đảo, ngay cả động đậy cũng khó khăn. Chu Hằng liền đứng ở bên cạnh, một mặt đau lòng theo trong tay háo móc ra từng khối vàng, phóng thích trưởng tâm lôi, càng không ngừng hướng biến thành chất lỏng sền sệt Huyền Ương trên thân bổ tới. Độ thuần thục đã đạt tới cao cấp trưởng tâm lôi, phóng thích tốc độ đã trở nên thật nhanh, cơ bản đã tiếp cận thuần phát. Chính là đốt tiền cũng càng nhanh. Lúc trước chân thực mộng cảnh bị Huyền Ương xâm lấn thời điểm, trường tâm lôi số lượng liền đã tiếp cận cao cấp, đằng sau chỉ là thêm chút luyện tập, độ thuần thục là đủ rồi. Chu Hằng liên tiếp đốt rủi 5 lượng vàng, rốt cục nghe được tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngài. Đánh chết lực lượng tương đương địch nhân Huyền Ương tàn hồn ý chí, túi phúc bạc 1. Đến tận đây, đoàn kia chất lỏng sền sệt cũng triệt để bị hắn dùng bàn tay xét đánh thành một đoàn đen xám. Gió thổi qua, liên tản. Vẫn thật không nghĩ tới lại có một quái hai giết thời điểm. Chu Hằng nhịn không được cười lên, tâm tình cùng không tệ, trận chiến đấu này so với hắn tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm. nguyên bản hắn là nghĩ đến nếu là Huyền Ương biến hóa hình thể, triển khai tinh thần xung kích, hắn liền mở ra thanh tâm quả dục trạng thái, đồng thời toàn lực vận chuyển nội công, đề cao trên tinh thần năng lực chống cự. Nhưng không có nghĩ đến, Huyền Ương tinh thần xung kích mặc dù 10 điểm cường đại, nhưng hắn lại chỉ là cảm giác có chút đau đầu, cũng không có cảm giác được đặc biệt mãnh liệt tổn thương. Đây là linh căn một hiệu quả, hay là bởi vì ta trường kỳ tu luyện đạo pháp, đề cao thần hồn cường độ. Chu Hằng trong lòng suy đoán trong đó nguyên nhân. Sau đó, hắn vừa cẩn thận nhìn một chút mảnh này đất hoang, cảm thấy nơi này thật là hoang vu quá mức. Nếu không phải còn có chút cỏ hoang, đơn giản tựa như là một mảnh tử địa. Vài ngàn năm trước, nơi này là một chỗ rừng đào sao. Chu Hằng nhịn không được thì thào nói nhỏ. Hắn có chút hiếu kỳ cái kia Huyền Ương thân phận, cùng Huyền Ương bản thể tại cái gì địa phương. Hồi tưởng lại vừa rồi Huyền Ương cử động cùng lời nói, Chu Hằng không khỏi dùng chân mài mài mặt đất, có thể hay không. Huyền Ương bản thể kỳ thật liền bị trấn áp tại cái này dưới đất. Một cái sống mấy ngàn năm quỷ vật. Chu Hằng không khỏi nhíu mày, hắn rất rõ ràng, nếu quả như thật là như thế này, kia vô luận như thế nào đều không phải là hắn có thể xử lý. Chỉ có thể báo cáo. Hồi trở lại Hoàng Đồng Phụ Thành. Báo cáo cho Ngô Tông Sơn vị này phụ chủ, báo cáo cho Chu Thiên Tuần Giới Ti. Nhường cương giả chân chính đến xử lý cái này sự tình. Đến xử lý Huyền Ương. Chu Hằng mặc dù ly khai Dư Dương Huyền Thành, nhưng nơi này vẫn như cũ có lưu truyền thuyết của hắn. Tân tấn nhân bảng cao thủ gãy xương tổn thương Chu Hằng, bên đường bị một đám tuổi trẻ xinh đẹp cô nương đuổi theo chạy, làm người nói chuyện say xưa. Tại Chu Hằng rời đi nơi này ngày thứ hai. Một tên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo xuất chúng, nhìn 18-19 tuổi, mặc thúy sắc váy áo thiếu nữ đến nơi này. Nàng tìm khách sạn ở lại. Nghe trưởng quỹ đang nổ trước 2 ngày nhân bảng 99 tên Chu Hằng, liền từng ở chỗ này ở lại. Nói vị kia gãy xương tổn thương một thân áo tơi, cưới táo hừng mã. Xem xét chính là giang hồ thiếu hiệp phong phạm. Là hắn sao? Thiếu nữ nghe đến đó nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại hắn cũng là tới đây tìm kiếm kia theo như đồn đại bảo. Có thể hắn vì cái gì nhanh như vậy liền ly khai rồi. Chương 73, mở miệng liền đến. Hoàng Đồng Phủ Thành Nha Môn. Nô Tông Sơn cao mày, nhìn xem trước mặt bộ đầu mạnh hành, nói, người kia cứ như vậy một mực tại Long Hưng võ quán trước cửa đứng đấy. Không sai, đại nhân. Mạnh hành bất đắc dĩ gật đầu nói, kia Trần Tùng từ hôm nay sáng sớm liền một mực ngồi ở chỗ đó, động cũng bất động, nếu là có võ quán học đồ hoặc là giáo tập muốn đuổi hắn đi, liền sẽ bị hắn cho đánh bại. Đây là hướng về phía Chu Hằng tới. Nô Tông Sơn cũng có chút bất đắc dĩ, đối với loại chuyện này, hắn cái này phủ chủ không thích hợp xuất thủ. Hôm nay là Chu Hằng ly khai Hoàng Đồng Phủ Thành, tiến về Dư Dương huyện ngày thứ hai. Sáng sớm liền có cái nhìn hơn 20 tuổi tuổi trẻ đao khách đứng ở Long Hưng võ quán cửa ra vào. Hắn tên là Trần Tùng, trực tiếp phong kín Long Hưng võ quán cửa ra vào. Cho phép vào không cho phép ra. Tuyên bố trừ phi nhường Chu Hằng ra cùng hắn tỉ thí, đồng thời chiến thắng, hắn mới có thể ly khai. Long Hưng võ quán học đồ cùng giáo tập nhóm đương nhiên sẽ không đồng ý, song phương xung đột, thậm chí đánh lớn xuất thủ. Có thể cái này Trần Tùng thực lực cực mạnh, hư hư thực thực bắt phẩm, không có một cái nào giáo tập là đối thủ của hắn. Đích thật là hướng về phía Chu Hằng tới. Mạnh hành nghiêm mặt nói, vừa rồi ta cùng người cha xét một cái này Trần Tùng nội tình, hắn là trường Hưng phái chân truyền đệ tử, 24 tuổi, võ đạo bắt phẩm, cùng Khổng Thành Thuận là đồng môn hảo hữu. Quả nhiên vẫn là tới. Nô Tông Sơn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhân bảng vừa ra, hắn liền biết rõ muốn trường Hưng phái khẳng định sẽ truy cứu Chu Hằng sự tình. Dù sao phía trên giấy trắng mực đen viết, Chu Hằng chính là dẫm lên Khổng Thành Thuận thượng vị. Mà lại, tại trường Hưng phái xem ra càng thêm ác liệt chính là, Chu Hằng đánh bại Khổng Thành Thuận đăng lâm nhân bảng, vẫn là tại trường Hưng phái khảo hạch tỉ thí bên trên. Đây quả thực là đánh toàn bộ trường Hưng phái mặt. Coi như về sau Khổng Thành Thuận cái chết là bởi vì Du tự hành, trường Hưng phái cao tầng hẳn là sẽ không việc này tính toán tại Chu Hằng trên đầu, có thể những cái kia đầy ngập nhiệt huyết tuổi trẻ đệ tử cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đại khái dẫn đầu là sẽ coi Chu Hằng là làm hại chết Khổng Thành Thuận kẻ cầm đầu, thậm chí còn có thể cho rằng Chu Hằng là dựa vào lấy trộm thi ám toán mới có thể thắng qua Khổng Thành Thuận. Nếu không chỉ là một cái mới vào cựu phẩm bao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì thắng qua Khổng Thành Thuận vị này nhân bảng cao thủ. Đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mạnh hành tuân hỏi. Hiện tại Chu Hằng đi Dư Dương huyện, ngắn thời gian bên trong sợ là về không được, cũng không thể cứ như vậy nhường kia Trần Tùng tại kia náo xung dưới. Giang hồ ân oán giang hồ, đây là ta đại tể từ trước quý củ, nhóm chúng ta không tiện nhúng tay. Nô Tông Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, cao mày nói, Lôi Tu Viễn là thất phẩm, hắn không có xuất thủ sao? Không có. Mạnh Hành lắc đầu nói, Lôi quán chủ sáng sớm hôm nay gặp một vị tuổi trẻ nữ tử khiêu chiến, bị một kiếm quẹt làm bị thương cánh tay, về nhà dưỡng thương đi, thuộc hạ hoài nghi, nữ tử kia có thể là Trần Tùng tỷ tỷ.
Tỷ tỷ.
Nô Tông Sơn cau mày nói, cái này Trần Tùng là Trường Hưng phái chân truyền, tỷ tỷ của hắn cũng là.
Không.
Mạnh Hành hít sâu một hơi, nói, tỷ tỷ của hắn Trần Phi Hồng là Kinh Lôi Sơn trang đệ tử, trang chủ Ngụy Dung Trời vị này ngũ phẩm tông sư thân truyền.
26 tuổi, võ đạo bát phẩm đỉnh phong, đứng hàng nhân bảng 88 vị, người giang hồ xưng Kinh Hồng Lôi Kiếm, từng có lực chém thất phẩm chiến tích.
Nhân bảng cao thủ.
Nô Tông Sơn hơi sững sờ, nghi ngờ nói, quái thai, cái này đại tề tam thập tam châu tổng cộng cũng bất quá chỉ có 100 cái nhân bảng, làm sao chúng ta Hoàng Đồng Phủ không có cách mấy ngày liền xuất hiện 2-3 cái rồi.
Đại nhân, cái này có lẽ cùng lúc trước một cái truyền ngôn có quan hệ.
Mạnh Hành nói, nhắc tới cũng xảo, cái này truyền ngôn nói cũng đúng tại chúng ta Hoàng Đồng Phủ, chính là Chu Hằng đi cái kia Dư Dương huyện.
Nghe nói nơi đó có một chỗ thần bí bảo tàng, có thể để cho thất phẩm cao thủ bước vào lục phẩm, trở thành danh chấn giang hồ hạng nhất đại cơ duyên.
Cái này truyền ngôn ta đã từng nghe nói, sớm tại nửa năm trước liền có lưu truyền, nhưng tương tự truyền ngôn không ít, phần lớn là làm giả, liền cũng không coi là thật.
Nô Tông Sơn khẽ bước cằm, nói, khó nói đây là sự thực.
Có chút ít khả năng.
Mạnh Hành hơi suy tư, nói, Chu Hằng đi Dư Dương huyện điều tra Vương Thông sự tình, hẳn là sẽ biết rõ một chút liên quan tới cái này truyền ngôn manh mối, chờ hắn trở về sau, đại nhân cũng có thể hỏi thăm một cái hắn.
Có thể truy tra Vương Thông tung tích một chuyện cũng không dễ dàng, Chu Hằng có thể tại trong nửa tháng trở về liền không tệ.
Nô Tông Sơn có chút phát sầu, nói, cũng không thể nhường kia Trần Hưng một mực tại nơi đó ngăn cửa.
Mạnh Hành, như vậy đi, ngươi đi liên hệ Ngũ Hành Tông thuộc hạ mấy cái võ quán, hỏi một chút bọn hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ thuyết phục Trần Hưng ly khai.
Chu Hằng cùng Liễu Trường Sinh quan hệ xác nhận không tệ, có lẽ như thế võ quán sẽ đồng ý giúp đỡ.
Vâng, đại nhân.
Mạnh Hành chắp tay cáo lui.
Nô Tông Sơn méo méo tự mình huyệt thái dương, cái này phủ chủ đảng thật là mệt mỏi, sự tình nhiều lắm, liền võ đạo tu hành cũng rơi xuống.
Có thể ngoại trừ tận tâm tận lực làm tiếp, lại có thể thế nào?
Xuất thân phổ thông hắn, nếu không bái tông môn, không nhập thế nhà, muốn cầm tới cao hơn phẩm võ công, qua cuộc sống tốt hơn, cũng chỉ có làm quan vị chính lên trước, chờ đợi triều đình ban cho con đường này.
Không còn cách nào khác.
Cũng không biết Chu Hằng tại Dư Dương huyện bên kia điều tra thế nào. Phụ thân trên Vương Thông quỷ vật hẳn là ở vào trạng thái hư nhược, cái này có cơ hội, bỏ lỡ đoạn này thời gian, chỉ sợ có sẽ để cho con quỷ kia vật làm hại một phương.
Nô Tông Sơn nhìn về phía Dư Dương huyện vị trí, thần sắc phức tạp.
Đại nhân,
Mạnh Hành mới vừa ly khai không bao lâu, lại trở về, đằng sau còn đi theo một người.
Mạnh Hành, ngươi làm sao? Nô Tông Sơn nguyên bản còn nghi hoặc Mạnh Hành làm sao trở về nhanh như vậy, nhưng nhìn đến phía sau hắn người, lập tức ngạc nhiên nói, Chu Hằng, ngươi tại sao trở lại? Ngươi trong tay nắm lấy đây là
Vương Thông.
Vương Thông bị Chu Hằng cho bắt trở lại rồi.
Nhanh như vậy.
Chu Hằng cái này không khỏi cũng quá nhanh đi.
Không thể tưởng tượng nổi.
Bị quỷ vật phụ thân người tốt như vậy bắt sao?
Vận khí không tệ, đi vào đêm đó liền bắt được.
Chu Hằng tiện tay đem hôn mê Vương Thông ném xuống đất, cười nói, giao cho ngươi, phủ chủ đại nhân, ta vừa rồi ngừng mạnh bổ đầu nói, Long Hưng bên kia xảy ra chút việc, ta trước đi qua.
Đi thôi. Vương Thông ta đến xử lý liền tốt.
Nô Tông Sơn tâm tình lập tức thư sướng, vừa rồi khốn nhiều hắn hai đại nan để lập tức liền giải quyết hai cái này khiến hắn xem Chu Hằng càng phát thuận mắt.
Mạnh Hành, ngươi đưa tiễn Chu Hằng.
Vâng, đại nhân.
Mạnh Hành gật đầu.
Long Hưng võ quán cửa ra vào.
Một cái nhìn hơn 20 tuổi, mặc bạch sắc cầm bào, hông eo trường đao, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng nam tử đứng ở chỗ này, đối mỗi một cái đi qua nơi này người trợn mắt nhìn.
Doa đến không ít người xa xa né tránh.
Bất quá vẫn là tụ tập không ít người, đứng tại Long Hưng võ quán chỗ đường đi đối diện, xa xa quan sát.
Dù sao, xem náo nhiệt là bản tính của con người.
Hiện tại đã tới gần hoàng hôn, cái này Trần Tùng theo sáng sớm đứng ở hiện tại, thế nhưng là cùng Long Hưng võ quán người đánh qua mấy trận, mỗi lần đều là lấy gần như nghiền ép ưu thế thắng lợi.
Trần Tùng nhìn một chút dần dần lặn về tây ánh nắng, nhìn về phía trong môn phái đám người, cười lạnh nói, như thế rác rưởi võ quán. Làm sao có thể bồi dưỡng được nhân bảng cao thủ?
Thật sự là đem tiểu gia ta cả cười.
Lúc này, Long Hưng võ quán rất nhiều giáo tập cùng học đồ, cũng tụ tập tại cửa ra vào, nghiến răng nghiến lợi, đối cái này Trần Tùng trợn mắt nhìn, nhưng lại không có chút nào biện pháp.
Bọn hắn phản kháng qua, có thể tất cả đều thua, thất bại thảm hại.
Lâm Thương cái này cựu phẩm giáo tập thậm chí liền một chiêu cũng không có chống đỡ, trong nháy mắt liền bị đánh gãy cánh tay, thua trận.
Cái khác giáo tập cũng kém không nhiều.
Cuối cùng liền Vu Hạc dạng này học đồ đều lên đi, nhưng Trần Tùng chỉ là tiện tay một cái tát đem hắn đánh bay ra ngoài, còn đánh rớt một quả răng cửa. Hiện tại lại nghe được Trần Tùng dạng này mỉa mai Long Hưng, bọn hắn lập tức giận không kèm được. Trần Tùng, ngươi khác ra vẻ ta đây, chờ Chu Hằng trở về, ngươi liền chết chắc. Vu Hạc che lấy tự mình tử thanh phồng lên má phải, vô cùng tức giận nói, ngươi cũng liền có dũng khí thừa dịp Chu Hằng không có ở đây thời điểm tìm đến phiền phức. Ồ! Trần Tùng làm bộ nơi riêng tư tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt mới rơi xuống Vu Hạc trên thân, hắn cái cằm có chút dương lên, khẽ cười nói, thật là nhỏ yếu côn trùng, liền mắng chửi người thanh âm cũng nhỏ như vậy, ta cũng kém chút không nghe thấy lời của ngươi nói, ha ha. Ngươi! Vu Hạc tức cơ hồ muốn thổ huyết. Tranh đua miệng lưỡi, có chỗ lợi gì đâu. Trần Tùng một mặt châm chọc nói, vô luận các ngươi cỡ nào không phục, còn không phải đánh không lại ta. Bồi dưỡng được gãy xương tổn thương Chu Hằng võ quán không khỏi cũng quá kém, cho nên ta mới nói Chu Hằng là trộm thi ám toán, mới có thể thắng qua ta Khổng Sư Minh, chỉ sợ hắn chân chính thực lực, căn bản liền không chịu nổi một kích đi. Trộm thi ám toán là Khổng Thanh Thuận. Lâm Thương cố nén đau đớn, miễn cưỡng mở miệng, con mắt nhìn chằm chằm Trần Tùng, nói, là Khổng Thanh Thuận trộm thi ám toán, Chu Hằng trong cơn giận dữ, mới đem hắn bị đả thương. Ngươi đánh giám. Ta Khổng Sư Huynh thực lực cỡ nào, cần phải an toàn Chu Hằng loại kia không có chứng đồ vật. Trần Tùng mở miệng liền mắng trở về, nói, đúng, không sai, Chu Hằng chính là cái không có chứng đồ vật. Không phải vậy hắn vì sao lại ly khai Hoàng Đồng Phủ Thành, chắc là nghe được phong thanh, biết rõ ta tới tìm hắn, dọa đến chạy trốn đi. Không có chứng đồ vật mang ai. Ngay tại cái này thời điểm, một cái tràn ngập trêu tức thanh âm chuyển đến. Ai? Trần Tùng quay đầu nhìn về phía âm thanh nguyên. Thấy ở người tới cùng chân dung bên trong Chu Hằng dáng dấp như lúc, lập tức lửa giận dâng lên, nghiêm nghị quát, không có chứng đồ vật mắng ngươi. Chương 74, đưa. Đúng đúng, không có chứng đồ vật mắng ta. Chu Hằng vỗ tay cười nói, nhìn xem Trần Tùng, không có nghĩ rằng ngươi cái này không có chứng đồ vật vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Cái này Trần Tùng nhìn đầu góc không phải rất linh quang hạ cổ, loại này đơn giản cấp thấp xáo lộ thế mà đều có thể làm tiếp, sống thế nào đến bây giờ. Chu Hằng. Ngươi trở về a. Vu Hạc hưng phấn kêu lên. Còn lại Long Hưng võ quán học đồ cũng đều trở nên vô cùng hưng phấn. Nguyên bản sắc mặt xám trắng giáo tập nhóm trên mặt cũng một lần nữa hoán sáng lên màu. Lâm Thương thở nhẹ nhõm một cái thật dài, rốt cục không còn miễn cưỡng trèo trống, tuyển cái hơi không thể nào đau tư thế, nằm xuống. Bọn hắn tại bất chi bất giác ở giữa, đều đã coi Chu Hằng là làm chủ tâm cốt. Tại cái này võ đạo thịnh hành thời đại, thực lực chính là hết thảy. Đối diện trên đường phố nguyên bản đang nhìn náo nhiệt những người kia, cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, trở nên hồng quang đầy mặt. Nguyên bản bọn hắn một mực xem Trần Tùng đơn phương nghiền ép, chỉ cảm thấy biệt khuất. Hiện tại Chu Hằng thế mà trở về, đơn giản chính là bạo tạc thức lớn chuyển hướng a. Đánh nhau, đánh nhau, giết chết Trần Tùng cái này cháu con rùa, quá khoa trương, nhìn hắn không thuận mắt. A, Chu Hằng rất đẹp trai a, làm chết cái kia Trần Tùng. Giờ khắc này Long Hưng võ quán đám người đối diện phảng phất thành tổ an lao thôn quê, các loại miệng phun hương thơm. Ngươi! Hèn hạ! Trần Tùng mặt đã tức thành màu gan heo, hắn toàn thân phát run, cầm trường đao tay cũng đang phát run, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi chính là Chu Hằng đi, xem ra trước ngươi thật là trốn đi, cái gì ra khỏi thành đi, đều là gạt người, hiện tại ngươi ra, là đi tìm cái chết sao. Chịu chết! Cũng là không sai biệt lắm. Chu Hằng cười cười, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, vô vô thủ trưởng, nói, đến, chư vị, tấu nhạc, đem đồ vật mang lên. Vừa dứt lời. Kèn thanh âm liền vang lên. Đây là đưa tang bài hát. Ngay sau đó, cách đó không xa trong ngõ hẻm đi tới bốn cái đại hán, bọn hắn mặc trắng đen xen kẽ quần áo, hình thể cường tráng cao lớn, làn da ngăm đen, trên bờ vai mang một ngụm quan tài lớn. Ầm. Nương theo lấy đưa tang lúc mới có thể diễn tấu bài hát, cái này bốn tên nhìn tựa như hắc nhân đại hán, đem trên bờ vai mang quan tài đặt ở Trần Tùng trước mặt. Thấy được a? Chu Hằng chỉ quan tài, cười nói, đây là tặng cho ngươi. Không sai biệt lắm cũng coi là chịu chết đi. Cái này, bất luận là Long Hưng võ quán bên trong đám người, vẫn là đối diện trên đường phố người vây xem, tất cả đều sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị nhìn xem Chu Hằng, cùng chiếc kia quan tài lớn. Ngoa tào, còn có thể chơi như vậy sao? Có thể cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Cái này Trần Tùng thực lực cũng không yếu a, Chu Hằng thật sự có lòng tin như vậy. Bất quá, loại này bên đường đưa quan tài thao tác, thật khiến cho người ta rung động. Chu Hằng, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Trần Tùng tức chán nổi gân xanh, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình giống như là có một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào đều muốn bộc phát, tay thật chặt giữ tại trên đao, lưới đao đã có chút ra khỏi vỏ. Xuất đao đi. Chu Hằng hướng Trần Tùng ngoắc ngoắc ngón tay, khóe miệng có chút hướng lên nhếch lên, khẽ cười nói, miễn cho tự mình đem tự mình nín chết.
A a a. Trần Tùng giống như là bị trực tiếp liền tức nổ tung, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lưới đao như tấm lụa đồng dạng theo trong vỏ rút ra.
Cong.
Lưới đao tiếng rung. Đây là Trần Tùng tại vung đao đồng thời vận chuyển hùng hậu nội khí, nhường thân đao chấn động, phát ra thanh âm, cái này có thể nhường đao phong lực công kích càng thêm cường đại.
Trần Tùng thực lực không yếu, tại võ đạo bát phẩm cấp độ tuyệt đối được xưng tụng là người nổi bật, đao pháp của hắn 10 điểm tinh xảo, chiêu thức vừa ra, chính là thẳng đến Chu Hằng muốn hại. Hắn thân pháp cũng 10 điểm thuần thục, có thể nhìn ra được, chí ít có cửu phẩm khinh thân công phu viên mãn bản lĩnh, còn có không kém bát phẩm khinh thân công phu mang theo, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là tại xuất đao trong nháy mắt, Trần Tùng liền đã đi tới Chu Hằng trước mặt. Như thế xét đánh đồng dạng công kích, vừa xa khỏi hắn hôm nay bất kỳ lần nào xuất thủ, rất nhiều học đồ cùng người bình thường thậm chí cũng thấy không rõ hắn di động quỹ tích cùng xuất đao phương thức. Chỉ cảm thấy nháy mắt một cái, Trần Tùng đao liền đã chặt tới Chu Hằng trước mặt.
Thật mạnh.
Thật thật mạnh. Cái này khiến Long Hưng võ quán người lập tức giật cả mình, tại thời khắc này bọn hắn đầy đủ nhận thức đến, Trần Tùng thực lực tuyệt đối cực mạnh. Chỉ là một đao kia, liền có thể nghiền ép Hoàng Đồng phủ thành bên trong tuyệt đại bộ phận bát phẩm võ giả.
Nhanh.
Chuẩn.
Hung ác.
Ba chữ này nói dễ, nhưng làm lại cực khổ vô cùng, Trần Tùng cái này nhìn như tại nổi giận ở dưới đột nhiên công kích, lại làm được cái này ba điểm.
Chu Hằng, ngươi cho rằng ta thật lại bởi vì ngươi khiêu khích mà mất lý trí sao?
Trần Tùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, châm chọc nói, ngươi quá ngây thơ, ta chỉ là làm cho ngươi xem.
Ngươi bị lừa rồi.
An ta một đao.
Chu Hằng lại là thần sắc không thay đổi, vẫn chấn định như cũ, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ rút ra yêu đao, đưa ngang trước người, chặn Trần Tùng một đao kia.
Kiếm.
Kim thiết giao kích thanh âm chấn động ra đến, hai thanh đao đụng vào nhau.
Trần Tùng một đao kia hết sức cực kỳ quỷ dị, nhường Chu Hằng chỉ cảm thấy trong bàn tay yêu đao không ngừng chấn động, phảng phất muốn tuột tay mà đi, đồng thời ẩn chứa cực mạnh lực trùng kích, chỉ là cái này một cái ô đương, liền để hắn không thể không lui lại một bước tá lực.
Mà Trần Tùng vốn cho là tự mình là võ đạo bát phẩm, nội khí hùng hậu, đao pháp khẳng định cũng so Chu Hằng tinh xảo, một đao kia xuống dưới đối phương khẳng định khó mà ngăn cản. Thế nhưng là, tại lưỡi đao tấn công trong nháy mắt, hắn lại cảm giác được một cỗ tràn trề đại lực theo Chu Hằng trên đao truyền đến, chấn hắn nội khí hơi tăng dã, miệng hổ đau nhức, liên tiếp lui ba bước, mới tháo bỏ xuống cỗ này cực lớn đến gần như lực lượng kinh khủng. Cái này khiến hắn cảm giác tự mình vừa rồi một đao kia chém chúng cũng không phải là Chu Hằng đao, mà là một tòa hoành không phá tan ngọn núi.
Lực lượng kia quá lớn.
Đồng thời không phải nội khí cũng không phải kinh lực, rõ ràng chính là thuần túy lực lượng.
Đáng chết.
Cái này Chu Hằng thế mà còn trời sinh thần lực.
Trần Tùng nhìn về phía Chu Hằng ánh mắt lập tức liền trở nên vô cùng ngưng trọng.
Chu Hằng cũng là nhíu mày.
Cái này Trần Tùng thực lực không yếu, đối với hắn mà nói thậm chí so ghi tên nhân bảng Khổng Thành Thuận khó đối phó hơn.
Bởi vì, hắn không có phá đao thức.
Khổng Thành Thuận chỉ dùng kiếm, tay không thời điểm cũng là trong vòng tức làm chủ, cho nên Chu Hằng có thể dùng hóa vào phá kiếm thức cùng phá khí thức lục lộ chết mai thủ nghiền ép thức thắng lợi.
Có thể Trần Tùng dùng chính là đao. Hiện tại Chu Hằng dùng cũng là đao, luận đến đao pháp kỳ thật hắn thậm chí liền một môn bát phẩm đao pháp cũng không biết.
Vừa rồi sở dĩ có thể ngăn cản Trần Tùng một đao kia, hay là bởi vì nhanh nhẹn cùng cự lực cái này hai hạng thuộc tính cơ sở tăng thêm.
Nếu là tiếp tục dùng đao, Chu Hằng có thể chính khẳng định một trận chiến này sẽ trở nên vô cùng gian nan.
Vậy cũng chỉ có thể vô sỉ một điểm.
Ẩm.
Chu Hằng đống nhiên đem trong tay yêu đao ném xuống đất.
Trần Tùng lập tức sửng sốt, ngạc nhiên nói, ngươi đây là muốn nhận thua?
Vu Hạc cùng Lâm Thương bọn người, cùng đối diện đường đi những người kia cũng đều trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì tình huống?
Nên nhận thua người là ngươi.
Chu Hằng cười lấy ra lúc trước mời quân đội thợ rèn chế tạo bao tay, mang tại trên tay, hoạt động một cái ngón tay, tiếp tục đi.
Tu vi không đủ, trang bị đến con gót.
Lợi khí cấp bao tay, phối hợp thất phẩm võ công lục lộ chết mai thủ.
Chương 75, binh khí đẻ người.
Trần Tùng gặp Chu Hằng đổi binh khí, liền lung lay tự mình trong tay trường đao, cười lạnh nói. Nghe nói ngươi lợi hại nhất chính là trên tay công phu, chắc hẳn trước đây cũng là dùng bí mật thủ pháp ám toán Khổng sư huynh, mới lấy được thắng lợi đi.
Hình mờ quảng cáo khảo thí.
Hình mờ quảng cáo khảo thí.
Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi tay này trên công phu có bao nhiêu cân lượng.
Bất quá ngươi có thể xem chừng, ta cái này lưỡi đao sắc bén rất, nói không chính xác hơi dùng sức liền đem tay của ngươi cho chém đứt.
Lâm Thương cùng Vu Hạc các loại Long Hưng võ quán người cũng đều một mặt lo lắng nhìn xem Chu Hằng.
Tại bọn hắn xem ra, tay không cùng cầm đao so sánh, rõ ràng là yếu thế, cho dù có cặp kia tựa hồ cũng có thể tính toán làm binh khí bao tay tại, cũng là đồng dạng.
Có câu nói là một tấc dài một tấc mạnh,
một tấc ngắn một tấc hiểm. Phía dưới tam phẩm giai đoạn, binh khí chiều dài thường thường tại thắng bại thời khắc sinh tử có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mà tại cách đó không xa trên nhà cao tầng, có một tên nữ tử áo vàng phiêu nhiên rơi vào trên nóc nhà. Nàng ngũ quan thanh tú, dung mạo mặc dù không tính tuyệt mỹ, nhưng cũng coi như xuất chúng, gánh vác trường kiếm, ánh mắt thanh lãnh, nhìn chăm chú vào Chu Hằng trên tay cái kia hai tay bộ, mày liêu nhíu lại. Chu Hằng chú ý tới mình bị nhìn chăm chú, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa nhà cao tầng liếc mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía đối diện Trần Tùng, cười nói, cái kia là tỷ tỷ của ngươi. Nàng là đến cấp ngươi nhặt xác. Trần Tùng khỏe miệng có chút run rẩy, chỉ cảm thấy đối diện cái này tiểu tử miệng thực tế quá tiện, lạnh giọng nói, miệng lưỡi bén nhọn lại để làm gì, động thủ đi. Như ngươi mong muốn. Chu Hằng ánh mắt lạnh lẽo, thân hình thoát một cái, cơ hồ là trong nháy mắt liền áp sát tới Trần Tùng trước mặt. Đồng thời tay phải năm ngón tay có chút ố lượng, không có công kích Trần Tùng, lại là hướng Trần Tùng trong tay trường đao chộp tới. Hắn di động cùng công kích tốc độ cực nhanh, lần này hắn hoàn toàn phát huy ra nhanh nhẹn một mang đến tăng thêm, lại thêm bát phẩm khinh thân công phu Vân Du Vô Ngân Bộ, tốc độ so bình thường bát phẩm võ giả đều muốn nhanh không ít. Ngươi cho rằng ta sẽ lên là? Trần Tùng cười lạnh, cổ tay chuyển một cái, liền muốn rút về cương đao, né tránh Chu Hằng một chảo này. Hắn thấy đã Chu Hằng dám can đảm chỉ dẫn theo bao tay liền cùng hắn đối bính, kia tất nhiên là có chỗ cậy vào, đại khái dẫn đầu là cái bao tay này có vấn đề, cho Chu Hằng lòng tin. Bởi vậy, Trần Tùng mặc dù 10 điểm tự tin, nhưng vẫn là quyết định ban đầu thời điểm không cứng đối cứng, chờ thăm dò ra cái bao tay này chân thực tình huống về sau, lại toàn lực xuất kích cũng không muộn. Đáng tiếc, hắn rút đao động tác biến hóa, đối với nhìn rõ một Chu Hằng tới nói, có quá nhiều báo hiệu, cổ tay mới vừa động liền bị nhìn thấu. Thế là Chu Hằng tay trái cũng chỉ thành bàn tay, hướng Trần Tùng muốn chuyển di đao phong phương hướng vô tới. Muốn chết. Trần Tùng phát hiện tự mình trường đao chiêu thức biến hóa cũng bị Chu Hằng phong tỏa, trong mắt lập tức lửa giận tăng vọt, trong tay lưới đao lúc này hướng lên vẩy lên, muốn chém về phía Chu Hằng cái cằm. Nhưng lúc này, Chu Hằng tay phải đã tiếp cận lưới đao. Hán thủ trưởng mang theo giống như tính quang đúc thành bao tay, năm ngón tay hơi trao đảo một cái, thanh huy lay động. Nguyên bản hướng Chu Hằng cái cằm chém tới lưới đao lập tức chết đi quy tích, thế mà trực tiếp rơi vào hắn trong tay. Lợi khí đặc hiệu, chết đi binh khí. Chết đi không chỉ có thể dùng để bắn ra địch nhân binh khí, cũng có thể địch nhân binh khí hấp dẫn tới. Trần Tùng rõ ràng cảm giác được này quỷ dị tình trạng, thần sắc ngạc nhiên, không thể tin nhìn xem Chu Hằng trên tay bao tay, lập tức liền nghe chanh chanh vài tiếng rung, trong tay bỗng nhiên chợt nhẹ. Trường đao bị bóp nát. Từng khối mảnh vỡ theo Chu Hằng giữa kẽ tay rơi ra, rơi trên mặt đất. Trần Tùng ánh mắt cũng ngốc trệ. Cái này vượt qua bình thường bách luyện chi binh, gần như chuẩn lợi khí cấp độ trường đao, thế mà cứ như vậy bị người cho bóp nát. Mà chính là tại hắn đờ đẫn trong chớp nhoáng này. Chu Hằng tay trái đánh ra một trường này cũng đúng lúc rơi xuống, công bằng, trúng đích Trần Tùng ngực. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Trần Tùng chỉ cảm thấy tự mình ngực giống như là bị nặng mấy ngàn cân thiết chú y đập trúng, tại chỗ một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, toàn bộ người như là rách dưới bao tải đồng dạng bay ngược ra ngoài, ngã xuống đến 3-4 trượng bên ngoài, lại tại trên mặt đất lộn 5-6 trượng, mới ngừng lại được. Võ quán mọi người và đường đi người đối diện trợn mắt hốt mồm. Đây hết thể kỳ thật chỉ phát sinh tại điện quang hỏa thạch ở giữa, thời gian trong nháy mắt liền thấy Trần Tùng đao trong tay bị bóp nát, cả người bị đánh bay ra ngoài. Quá khoa trương đi. Chu Hằng lợi hại như vậy. Trần Tùng hai tay chống trên mặt đất, muốn đứng dậy, thế nhưng là hắn vừa mới ngẩng đầu, liền phát hiện Chu Hằng đang lấy tốc độ cực nhanh hướng mình vào tới. Quan tài cũng mua cho ngươi tốt, sao có thể lãng phí. Chu Hằng mang theo cười nhạt ý thanh âm vang lên, thân hình của hắn di động nhanh đến cực điểm, trong khoảnh khắc liền vọt tới Trần Tùng trước mặt. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền đến. Sáng loang kiếm quang từ không trung rơi xuống, giống như điện quang bay thấp nhân gian, thẳng đến Chu Hằng sau lưng, nhưng cũng không sắc cơ, rõ ràng là muốn công nó tất thủ, dùng cái này tới cứu phía dưới Trần Tùng. Đáng tiếc, nàng dùng chính là kiếm. Trần Phi Hồng ngay tại sử dụng võ công buôn lôi tam thập lục kiếm bát phẩm đối với ngài tiến hành công kích. Chu Hằng đầu cũng không hồi trở lại, dựa vào nhìn rõ một thuộc tính cơ sở, nghe âm thanh phân biệt vị, trực tiếp liền đã xác định mũi kiếm quy tích, tay trái nhất chuyển, hướng về sau nhô ra. Lục lộ chết mai thủ. Phá kiếm thức. Cái sau đã hóa nhập cái trước bên trong, lúc này lấy lợi khí cấp bao tay thi triển đi ra, uy lực tăng gấp bội, lại phá kiếm thức vốn là nói phát sau mà đến trước, Chu Hằng cái này tìm tòi. Lúc này liền cắt vào Trần Phi Hồng một kiếm này điểm yếu. Chanh chanh. Trần Phi Hồng thanh trường kiếm này tại một trận tiếng rung âm thanh bên trong vỡ vụn, cùng lúc trước Trần Tùng trường đao, phảng phất thật mỏng khối băng, bị Chu Hằng một tay bóp nát. Biến cố bất thình lình, nhường Trần Phi Hồng kinh hãi tới cực điểm. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, kiếm pháp của mình cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, đúng là trong nháy mắt liền bị phá mất, liền trong tay trường kiếm cũng bị tại chỗ bóp nát. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Cái này Chu Hằng vừa rồi biểu hiện ra thực lực còn không có cường hành như vậy a. Ẩm. Chu Hằng thừa dịp Trần Phi Hồng tâm thần kinh ngạc chi cực, xoay người đánh ra một trường, chính giữa nàng ngực, tràn trề đại lực như núi kêu biển gầm mãnh liệt mà ra, đem nàng đánh bay ra ngoài. Một trường này đánh ra về sau, Chu Hằng thuận thế quay người lại mặt hướng Trần Tùng, hai tay liên tiếp đánh ra, trực tiếp liền đánh gãy hắn hai tay hai chân, cuối cùng bắt hắn lại tóc, hướng về sau quăng ra. Rơi vào cố quan tài kia bên trong. Đông. Đã sớm đang đợi bốn tên đại hán trực tiếp đắp lên vách quan tài, đem Trần Tùng đặt ở bên trong. Chúc mừng ngài. Đánh bại không chịu nổi một kích địch nhân Trần Tùng, túi phúc đồng 1. Chúc mừng ngài. Đánh bại không chịu nổi một kích địch nhân Trần Phi Hồng, túi phúc đồng 1. Mà lúc này, Trần Phi Hồng mới vừa vặn ôm ngực, đỡ vách tường, loạn trà loạn trạng mà đứng thẳng, khoe miệng còn lưu lại một vệt máu, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Mọi người tại đây đều trợn mắt hốt mồm. Vu Hạc cùng Lâm Thương các loại võ quán học đồ cùng giáo tập, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn biết rõ Chu Hằng rất mạnh, nhưng từ không nghĩ tới thế mà lại mạnh như vậy. Trong nháy mắt liền giải quyết hết hai cái bát phẩm cao thủ. Trong đó một cái còn có thể là nhân bảng 80 tên kinh hồng lôi kiếm, thực lực của hắn không khỏi lớn lên quá nhanh. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Trần Phi Hồng đã miễn cưỡng bình phục trong cơ thể mình hỗn loạn nội khí. Nàng ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn xem Chu Hằng, nói chính xác là nhìn xem cái kia đôi phảng phất lóng lánh tinh huy bao tay, trầm giọng nói, lợi khí. Lấy binh khí đè người, tính là gì hảo hán. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, có chỗ dùng khác. Ha ha. Chu Hằng cười lạnh một tiếng, liền đáp lại hứng thú cũng không có. Không nhìn thẳng. Hắn đi đến cố quan tài kia trước, thả người nhảy lên, ngồi lên. Triệt để đè lại bên trong Trần Tùng. Ta sẽ không giết các ngươi. Chu Hằng nhìn xem Trần Phi Hồng, thản nhiên nói, bất quá, các ngươi muốn lưu lại mua mệnh tiền mới được. Lúc trước xử lý Huyền Ương tàn hồn ý chí thời điểm, hắn liền đem trên người vàng cho dùng hết, lúc này đã người không có đồng nào, nhất định phải trị ít tiền mới được. Mặt khác, hai người bọn hắn còn có khác công dụng. Mà lại, tại phủ thành bên trong bên đường giết người, liền xem như giang hồ ân oán, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với đại tể triều đình uy nghiêm. Cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Bất quá, Chu Hằng nói mua mệnh tiền cũng không có vấn đề. Tại phủ thành giết không được, đồng dạng có thể đợi bọn hắn ra khỏi thành về sau đi giết. Vừa rồi Chu Hằng lấy một địch hai, trong chớp mắt kết thúc chiến đấu, đã biểu hiện ra cấp độ này thực lực. Chỉ là như vậy một cái tuổi trẻ cao thủ, cứ như vậy ngay thẳng đòi tiền, vẫn là để Trần Phi Hồng cảm thấy ngoài ý muốn cùng mê hoặc. Long Hưng võ quán đám người biết rõ Chu Hằng tính cách, cũng sớm đã quen thuộc. Có thể đường đi người đối diện nhóm lại là cảm giác có chút mê mang. Đây chính là nhân bảng cao thủ sao? Yêu yêu. Trần Phi Hồng hít sâu một hơi, thanh lanh ánh mắt nhìn xem Chu Hằng, trầm giọng nói, ngươi muốn bao nhiêu? Xem chính ngươi cho rồi. Chu Hằng cười nói. 2.000 lượng. Trần Phi Hồng từ trong ngực lấy ra 2 tấm ngân phiếu, nói, trên người của ta mang tiền không nhiều, chỉ chút này. Ném qua tới đi. Chu Hằng ngồi tại Trần Tùng vách quan tài bên trên, hướng Trần Phi Hồng ngoắc ngoắc ngón tay. Hừ. Trần Phi Hồng nội khí nhất vận, nhường cái này 2 tấm ngân phiếu thẳng băng, bỏ mặc ném về Chu Hằng. Được. Chu Hằng đón lấy cái này 2 tấm ngân phiếu, xoay người theo quan tài thượng hạ đi, nhấc chân một đạp, đem cái này miệng chứa Trần Tùng quan tài đá hướng về phía Trần Phi Hồng. 2.000 lượng là ngươi mua mệnh tiền, đệ ngươi 2.000 lượng, trước hết thiếu ta đi. Ngươi. Trần Phi Hồng. Tiếp được cái này cố quan tài, đang muốn đem Trần Tùng cứu ra, chợt nghe câu nói này. Lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy, vô sỉ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Chu Hằng chắp tay quay người, đưa lưng về phía hai người, cười lạnh nói, tại ta ra môn miệng trông một ngày, làm tổn thương ta sư trưởng bằng hữu, ta không có trực tiếp giết các người, liền đã xem như đại từ đại bi, mau cút đi. Đối với Chu Hằng mà nói, Long Hưng võ quán chính là hắn trên giang hồ một cái nhà, là hắn võ đạo mở đầu địa phương, Trần Tùng tới đây tìm phiền thoái, giống như là trên gia môn khiêu khích. Trần Phi Hồng bị nói đến á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào cãi lại, đành phải mang theo Trần Tùng nhanh chóng ly khai, miễn cho Chu Hằng đỗng nhiên thay đổi chủ ý, hoặc là các loại bọn hắn ra khỏi thành sau chặn giết. Đây đều là có khả năng sự tình. Trần Phi Hồng cùng Trần Tùng hai người ly khai, đường đi đối diện xem náo nhiệt những người kia cũng đều tán đi, Chu Hằng về tới Long Hưng võ quán bên trong. Lâm sư phó, ngươi không sao chứ? Chu Hằng dò xét một cái Lâm Thương thương thế, phát hiện thương thế của hắn cũng không tính nghiêm trọng. Chỉ là sẽ khá đau đớn, sẽ không lưu lại di chứng. Trần Tùng cũng không phía dưới nặng tay. Bất quá, dù vậy, hắn cũng là chịu tội khó thoát, Chu Hằng đối với hắn chán ghét cũng sẽ không bởi vậy yếu bất nửa phần. Không có việc gì. Lâm Thương lắc đầu, nhìn xem Chu Hằng, một mặt vui mừng cười nói, tốt tiểu tử, thật là lợi hại. 2 năm trước, ai có thể nghĩ tới, ngươi sẽ mạnh thành cái dạng này. Trong 2 năm qua, hắn tận mắt nhìn xem Chu Hằng một chút xíu trưởng thành. Theo Chu Hằng đối với võ học kiến thức nửa vời, đến một môn cửu phẩm chiêu thức viên mãn, lại đến chân chính bước lên cửu phẩm, đăng lâm nhân bảng, hắn cũng một đường nhìn lại, bây giờ hồi tưởng, không thắng thổn thức. Thiên tài A. Đây chính là thiên tài. Cái này, ngươi nhân bảng xếp hạng lại tăng lên. Vu Hạc che lấy phồng lên mặt, cười nói, cửu phẩm leo lên 80 tên, trước nay chưa từng có đi, hắc, tê tê. Đau. Hắn nói liền bắt đầu giơ chân, trên mặt là bị Trần Tùng đánh ra tới tổn thương. Đau liền thiếu đi nói 2 câu a ngươi. Chu Hằng cười nói, ngươi gương mặt này cũng rất thảm, chờ sau đó lần gặp phải kia Trần Tùng, ta cũng đem hắn mặt đánh thành bộ dạng này đi. Được rồi, tê tê. Vu Hạc một bên co rút đau đớn, một bên gọi tốt. Trung quanh một đám học đồ cùng giáo tập nhóm nhìn thấy bộ dạng này tình hình, cũng đều nhịn không được bật cười, bầu không khí lập tức hoạt bát không ít. Lâm sư phó, Vu Hạc, còn có mọi người, cũng trước dưỡng thương đi, ta có một số việc, còn muốn đi phủ chủ đại nhân nơi đó một chuyến. Chu Hằng thấy mọi người tâm tình đã hòa hoãn, liền đứng dậy cáo tử. Đợi Chu Hằng lì khai. Đám người nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, trong lòng không khỏi cảm khái. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Phủ thành nha môn. Mạnh Hành nhìn xem đâm đầu đi tới Chu Hằng, cười nói, ta còn tưởng rằng Chu công tử sau đó tay càng nặng một chút, không nghĩ tới chỉ là thu tiền liền phóng bọn hắn đi. Nếu là đem bọn hắn đánh thành tàn phế, vậy liền không có tác dụng. Chu Hằng cười hắc hắc, nói, ta còn trông cậy vào bọn hắn đi Dư Dương huyện bên kia chuyến nước đâu. Ồ! Mạnh Hành nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình nói, ngươi là cảm thấy bọn hắn có thể sẽ đi Dư Dương huyện, truy tìm lời đồn đãi kia bên trong có thể khiến người ta bước lên lục phẩm bảo tàng. Lúc trước không phải Mạnh bổ đầu nói, bọn hắn có thể là vì này mà đến A. Chu Hằng cười nói, nguyên bản bọn hắn có lẽ chỉ là có mấy phần tâm tư, chưa hẳn thật sẽ đi. Bây giờ trải qua này bại một lần, đối tăng thực lực lên tưởng nghiệm nhất định càng thêm bức thiết, đại khái dẫn đầu là sẽ đi, coi như bọn hắn không đi, ta cũng không lỗ. Dư Dương huyện thành hư hư thực thực cùng sống mấy ngàn năm quỷ vật huyền ương có quan hệ, cái này bảo tàng truyền ngôn cũng chưa hẳn là không lý do xuất hiện, khả năng cũng cùng huyền ương có quan hệ. Như Trần Tùng cùng Trần Phi Hồng thật quá khứ do xét, có lẽ còn có thể ít kỷ xuất một chút tình huống tới. Cớ sao mà không làm? Chu công tử linh lung tâm tư, giọt nước không lọt. Mạnh Hành lấy lòng một câu, lúc này hai người đã đi tới thư phòng trước, công tử mời, đại nhân đã đợi đã lâu, liên quan tới Vương Thông cùng Dư Dương huyện sự tình, đại nhân muốn cùng công tử thương nghị. Ừm. Chu Hằng khẽ bước cằm, đẩy cửa vào. Màn đêm buông xuống. Hoàng Đồng Phủ thành Bắc khu một gian khách sạn trong phòng. Trần Phi Hồng ngay tại cho Trần Tùng chữa thương. Tỷ, khó nói chúng ta cứ tính như thế. Trần Tùng một mặt không cam lòng, trên mặt biểu lộ tràn đầy oán độc, nói, ta nhất định phải tìm cơ hội giết cái kia Chu Hằng, bất quá là dựa vào binh khí đè người mà thôi, thế mà còn dám như thế phách lối, ta nhất định phải giết hắn. Cái kia cặp bao tay là lợi khí, mà lại hơn phân nửa còn không là bình thường lợi khí, nhóm chúng ta không phải là đối thủ. Trần Phi Hồng hơi suy nghĩ, trầm giọng nói, Chu Hằng đang tiến hành thuần dương cung nhập môn khảo hạch, một khi thông qua, hắn chính là thuần dương cung đệ tử, nhóm chúng ta liền không giết được hắn, cho nên nhóm chúng ta nhất định phải mau chóng tăng trưởng thực lực mới được. Tỷ, ý của ngươi là? Trần Tùng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghĩ tới lúc trước Trần Phi Hồng nói qua truyền ngôn. Nửa năm trước, liền có truyền ngôn nói Hoàng Đồng Phủ Dư Dương huyện có thể khiến người ta leo lên lục phẩm bảo tàng, nhóm chúng ta có thể đi thử nhìn một chút. Trần Phi Hồng nghiêm mặt nói, như truyền ngôn làm thật. Nhóm chúng ta lại có thể được chia một chén canh, coi như không đến được lục phẩm, cũng hẳn là có thể tới thất phẩm, đến lúc đó Chu Hằng cho dù có lợi khí mang theo, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Không sai. Trần Tùng nghe vậy hưng phấn lên, nói, sáng sớm ngày mai, nhóm chúng ta liền lên đường đi Dư Dương huyện. Đợt, cảm tạ, băng thanh ngự, thư hữu 2017-06-13-01-034, 2753, thư hữu 2017-06-21-12-3-7098. Thư hữu 2018-022-212-229-33-469 khen thưởng. Đợt, lại nói có phải hay không điểm xuất phát bình luận mở hạn chế rồi? Làm sao không có bình luận? Chương 77, sự tình khó liệu. Đêm tối tĩnh mịch, phủ thành trong nha môn cũng đều an tĩnh lại. Vương Thông đã bị một lần nữa giải vào sâu nhất nhà tù bên trong, chặt chẽ trông coi. trong thư phòng. Nô Tông Sơn vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Chu công tử, ngươi nói là sự thật. Kia Dư Dương huyện dưới thành, khả năng tồn tại sống mấy ngàn năm quỷ vật. Chỉ là hoài nghi, cũng là không thể loại trừ nó là tại cố lộng huyền hư. Chu Hằng trầm ngâm nói, nếu thật sự là như thế, chuyện sự tình này đã không phải ngươi ta đủ khả năng xử lý. Hắn mặc dù không rõ ràng sống mấy ngàn năm quỷ vật đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, nhưng lại có thể xác định, vô luận là chính mình hay là Ngô Tông Sơn, đối mặt như thế quỷ vật bản thể, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư hư thực thực sống mấy ngàn năm, còn từng đề cập Thiên Dương chi chiến. Ngô Tông Sơn một thời gian đầu lớn như cái đấu, nghiêm mặt nói, Chu công tử, can hệ trọng đại, ta cần hướng thượng cấp xin chỉ thị. Bất quá, dựa theo lẽ thường tới nói, Dư Dương huyện quỷ vật cũng không về phần cao cấp như vậy. Ồ! Chu Hằng nghe vậy nghi ngờ nói, làm sao mà biết? Bởi vì Dư Dương huyện chỉ là một cái bình thường huyện thành. Nô Tông Sơn nói, có thể sống mấy ngàn năm quỷ vật, bản thân vị cách cùng cảnh giới cũng tại tứ phẩm phía trên. Như vậy cấp độ quỷ vật, một khi đào thoát tất nhiên sẽ dẫn tới họa lớn ngập trời, sinh linh đổ thán. Bởi vậy, như nơi đó thật phong ấn dạng này một cái quỷ vật, sẽ không không người trông coi. Đương nhiên, Thiên Dương chi chiến cách này đã qua hơn 3.000 năm, vật đuổi sao rời, có lẽ thật sự có phong ấn cấm chế mất đi trông coi, biến thành phổ thông khu vực cũng khó nói. Hoàn toàn chính xác có khả năng này, 3.000 năm thời gian, hoàn toàn chính xác quá dài. Chu Hằng khẽ bước cằm, bất quá hắn theo Ngô Tông Sơn trong lời nói chú ý tới mặt khác một cái tin tức, trước đây Thiên Dương chi chiến hậu, phong ấn rất nhiều tương tự quỷ vật. Thế gian liên quan tới Thiên Dương chi chiến ghi chép cực kỳ thưa thớt. Chu Hằng có thể tìm tới thư tịch bên trong phần lớn đều là nói không tỉ mỉ, chỉ nói rõ nguyên nhân gây ra cùng kết quả, đối ở giữa trải qua chi tiết hoặc là sơ lược, hoặc là không nhắc tới một lời. Cái này khiến Chu Hằng đối Thiên Dương chi chiến đoạn lịch sử này hiểu rõ cực kỳ mơ hồ, thậm chí liền một cái cơ bản giàn khung cũng không có thành lập ra. Không nghĩ tới thương lượng với Ngô Tông Sơn quỷ vật sự tình, còn có thể hiểu rõ đến một chút quá khứ lịch sử bí ẩn. Thật sự là ra ngoài ý định. Cái thế giới này nguy cơ tứ phía. Quỷ vật tà ma mọc thành bụi, đồng thời bọn chúng sớm tại cổ lão quá khứ liền đã tồn tại. Bởi vậy Chu Hằng cảm thấy muốn để cho mình cùng người bên cạnh trở nên an toàn, ngoại trừ muốn làm bản thân lớn mạnh thực lực bên ngoài, còn hiểu hơn càng nhiều tin tức cùng lịch sử. Tại rất nhiều thời điểm, đối quá khứ lịch sử bí ẩn phải chăng quen thuộc, thường thường liền mang ý nghĩa sinh cùng tử khác nhau. Trước đây đại tề mới lập, các nơi quỷ vật tứ ngược, dân chúng lầm than, cùng loại trình độ quỷ vật bị phong ấn không ít. Nô Tông Sơn cũng không nói rõ chi tiết. Nói, như Dư Dương huyện quỷ vật thật sự có như vậy cấp độ, chỉ sợ cần thiên nhân đại năng xuất thủ mới được. Hy vọng không phải. Chu Hằng trầm giọng nói, bất quá, Dư Dương huyện dưới thành phong ấn một cái không kém quỷ vật, xác nhận có thể khẳng định. Gần nhất nửa năm qua tin đồn bảo tàng, hơn phân nửa chính là nó muốn thoát ly phong ấn làm cố gắng. Có lẽ theo nửa năm trước Hồng Hoa cung Trần Hàm Ngọc xuất hiện tại Dư Dương huyện bắt đầu, con quỷ kia vật cũng đã bắt đầu chuẩn bị đây hết thảy, nưu đồ lấy phá vỡ phong ấn, thoát khốn mà ra. Phụ thân trên người Trần Hàm Ngọc quỷ vật dù thương biểu hiện ra các loại năng lực, cũng tại huyền ương trên thân có chỗ thể hiện, lại Trần Hàm Ngọc lại là tại trải qua Dư Dương huyện về sau mới xảy ra chuyện. Bởi vậy, Chu Hằng có lý do hoài nghi huyền ương cùng du thương ở giữa khả năng tồn tại mật thiết liên hệ. Ừm, hoàn toàn chính xác có khả năng. Nô Tông Sơn đối Chu Hằng suy đoán biểu thị đồng ý, gật đầu nói, Dư Dương huyện một chuyện nhất định phải cẩn thận đối đãi. Ông ngong! Ngay tại cái này thời điểm. Cự ly Chu Hằng cùng Ngô Tông Sơn cách đó không xa giá sách đống nhiên chấn động lên, giống như là có cái gì đồ vật muốn từ bên trong lao ra đồng dạng. Chu Hằng thấy thế hơi sững sờ, lập tức nói, Ngô đại nhân, vậy ta về trước tránh một cái. Không cần. Ngô Tông Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, hướng giá sách đi đến, vặn mẹo cơ quan, mở ra hốc tối, nói, hẳn là Chu Thiên tuần giới ti tin tức, nhường công tử ngươi biết rõ, cũng vô hại chỗ. Sau đó... Nô Tông Sơn theo hốc tối bên trong lấy ra một tấm màu vàng hơi đỏ trăng giấy, trên đó viết lít nha lít nhít chữ nghĩa, mỗi một cái chữ nghĩa cũng lóng lánh như là tinh huy hiện ra ngân sắc quang mang. Vị này hoàng đồng phủ chủ nhìn xem phía trên chữ nghĩa, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lập tức nó thu hồi, đóng lại hốc tối, quay người đối Chu Hằng cười nói, tốt, nhóm chúng ta không cần phải lo lắng, liên quan tới Dư Dương huyện tình huống, Chu Thiên tuần giới ti cũng đã sớm đang điều tra, cũng đã có thành quả. Điều tra rõ ràng. Chu Hằng nghe vậy nhãn tình sáng lên, cười nói, dạng này liền tốt, nhưng có nói nơi đó phong ấn quỷ vật là cái gì cấp độ, muốn xử lý như thế nào? 300 năm trước, từng có một vị võ đạo tứ phẩm tuyệt thế cao nhân, một cái quỷ vật phong cấm ở nơi đó. Nô Tông Sơn mỉm cười nói, quỷ vật kia năm đó là ngũ phẩm cấp độ, bây giờ bị cầm giữ nhiều năm như vậy, có thể còn lại lục phẩm cấp độ thực lực liền không tệ. Chu Thiên tuần giới ti lại phái hai vị tinh sứ quá khứ, do xét phong ấn tình huống, cũng xem tình huống đối phong ấn tiến hành gia cố, lại đối Dư Dương huyện cư dân tiến hành trình độ nhất định sơ tán. Như thế, có thể yên tâm. Chu Hằng gật đầu cười nói. Kết quả như vậy hắn cũng rất hài lòng, lúc đầu hắn chính là định đem Dư Dương huyện sự tình báo cáo cho chính thức, báo cáo cho Chu Thiên Tuần Giới Ti, nhường người chuyên nghiệp đến xử lý chuyên nghiệp sự tình. Đã hiện tại Chu Thiên Tuần Giới Ti người đã tự mình đi, kia càng là tất cả đều vui vẻ. Ha ha! Chu Thiên Tuần Giới Ti đã xuất thủ, nhóm chúng ta liền không cần quan tâm. Nô Tông Sơn cũng là một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, cười nói, công tử về nhà trước nghỉ ngơi, ngày mai ta phái người đón ngươi, đi xem một chút tòa kia tòa nhà lớn. Thành Bắc khu đại trạch. Đây là Ngô Tông Sơn hứa hẹn cho Chu Hằng thù lao, hiện tại hắn đem Vương Thông bắt trở về, tự nhiên muốn thực hiện. Vậy liền phiền phức Ngô đại nhân. Chu Hằng nụ cười trên mặt nồng đậm, tâm tình của hắn rất không tệ. Dù sao hai năm này đến nay hắn lớn nhất truy cầu, cũng chính là có thể tại cái này Hoàng Đồng Phủ Thành có một tòa thuộc về mình trạch viện, chân chính dàn xếp lại, bây giờ rốt cục có thể thực hiện. Chỉ là trong lòng của hắn, đã có càng thêm cao viễn mục tiêu. Đương nhiên, tòa nhà vẫn là phải xem. Sau đó, hắn liền cáo từ quay người ly khai. Dự định sau khi về nhà, cẩn thận kiểm tra một chút lúc trước tại đi Dư Dương huyện trên đường, giết chết hai người kia trên thân tìm ra tới đồ vật, lại đem mới lấy được túi phúc mở rơi. Bất quá, tại ra đến trước thư phòng, Chu Hằng đỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, mở miệng tuân hỏi, Ngô đại nhân, Chu Thiên Tuần Giới Ti trong thư, có đề cập tới quỷ vật kia danh tự sao? A, nâng lên là nâng lên, bất quá quỷ vật danh tự, từ trước đến nay không thế nào trọng yếu. Ngô Tông Sơn rất là tùy ý mà nói, quỷ vật kia tên là Làm Hợp Dương, Dung Hợp Hợp, Mặt Trời Dương. Hợp Dương Chu Hằng nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Không phải Huyền Ương. Chương 78, ban thưởng liên tục. Hợp Dương. Chu Hằng chân mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Ngô Tông Sơn, chỉ có Hợp Dương cái này một cái tên sao? Đúng vậy a, thế nào? Ngô Tông Sơn có chút kỳ quái nhìn về phía Chu Hằng, nghi ngờ nói, hẳn là Chu công tử tại Dư Dương huyện còn chiếm được những đầu mối khác. Kia bị ta diệt sát quỷ vật tàn hồn tự xưng Huyền Ương. Chu Hằng đạo, hắn lần này cũng không giấu giếm nữa tự mình có Chu sát quỷ vật thủ đoạn. Bởi vì tình huống đã khác biệt. Hắn hiện tại đã cơ bản giống như là thuần dương cung ngoại môn đệ tử. Mặc dù còn không có chính thức thông qua khảo hạch, nhưng cũng không trở thành bởi vì bị người ngấp nghé một môn phẩm giai không cao đạo thuật mà rước lấy đại họa. Đây chính là có hay không chỗ dựa khác nhau. Huyền Ương. Nô Tông Sơn nhai nhai nhấm nuốt một cái tên này, gật đầu nói, ta sẽ chú ý điều tra, đồng thời cũng biết sẽ Chu Thiên Tuần Giới Ti, xem phải chăng có liên quan tới Huyền Ương tin tức. Phủ chủ vất vả. Chu Hằng khẽ bước cằm, lại nói, còn có Ôn Hoàng Tông tin tức, cũng phiền phức phủ chủ hao tổn nhiều tâm trí. Công tử yên tâm, việc nhỏ mà thôi. Nô Tông Sơn cười nói. Hán tử trước đến nay sẽ không đối thiên tài cùng võ đạo đại tông đệ tử keo kiệt thiện ý của mình, nhiều cái bằng hữu liền nhiều con đường. Đa tạ. Chu Hằng chắp tay cáo tử. Trong thư phòng liền lại chỉ còn lại Ngô Tông Sơn một người. Huyền Ương Ngô Tông Sơn nỉ non cái tên này, lần nữa mở ra hốc tối, dùng Chu Sa bút hai chữ này viết đến màu vàng hơi đỏ trên giấy, sau đó lại tăng thêm mấy câu, chờ đợi Chu Thiên Tuần Giới Ti hồi phục. Có thể chờ đợi hồi lâu, màu vàng hơi đỏ trên giấy cũng không hề có động tĩnh gì. Ngô Tông Sơn biết rõ cái này xác nhận Chu Thiên Tuần Giới Ti người đều ra ngoài đi, không người đáp lại lá bùa truyền tin. Bọn hắn người vẫn là quá ít ta. Chỉ là gần nhất đoạn này thời gian, muốn liên lạc trên bọn hắn tựa hồ càng phát ra khó khăn, là Tây Hoang cấm địa bên kia xảy ra chuyện gì, vẫn là Bình Châu các nơi khác thường hình dáng. Ngô Tông Sơn hơi nghi hoặc một chút. Chu Hằng về tới tự mình bên trong phòng mướn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là hắn ở chỗ này ở cuối cùng một đêm. Hợp Dương, vì cái gì Dư Dương huyện bị phong ấn quỷ vật sẽ là Hợp Dương? Chu Hằng trong lòng 10 điểm nghi hoặc, khó nói là Chu Thiên Tuần Giới Ti điều tra có sai. Vẫn là nói nơi đó cũng không chỉ là phong ấn một cái Huyền Ương, còn có cái khác quỷ vật. Ân, Nô Tông Sơn bên kia cũng đã thông chi Chu Thiên Tuần Giới Ti cái này tình huống, nhường bọn hắn đi điều tra cũng được. Chu Hằng lấy lại bình tĩnh. Chuẩn bị mở ra gần nhất cái này 2 ngày lấy được túi phúc. Huyền Ương cống hiến 2 cái bạc túi phúc. Trần Tùng cùng Trần Phi Hồng cống hiến 2 cái đồng túi phúc. Cái này thật có thể nói là thu hoạch lớn. Mở ra 2 cái bạc túi phúc cùng 2 cái đồng túi phúc. Chúc mừng ngài. Thu hoạch được kỹ năng đặc thù thẻ, lường gạt thẻ đồng. Chúc mừng ngài. Thu hoạch được thuộc tính cơ sở, thể chất 1. Chúc mừng ngài. Vận khí phá trần, thu hoạch được võ công độc cô cửu kiếm thất phẩm. Chúc mừng ngài. Vận khí phá trần, thu hoạch được kỹ năng đặc thù thẻ, đỉnh phong thẻ. Chu Hằng vui vẻ ra mặt. Loại này không ngừng nghe được chúc mừng ngươi, không ngừng thu hoạch được ban thưởng cảm giác, thật rất không tệ, rất thoải mái. Mấu chốt, lần này lấy được đồ vật tựa hồ cũng rất không tệ. Nhất là hai tấm kỹ năng thẻ. Lương gạt thẻ đồng, có thể giảm xuống người trí thông minh, đình trệ người suy nghĩ, tiêu diệt người lý trí. Đỉnh phong thẻ, có thể sử dụng một môn võ công hoặc là một môn đạo pháp đỉnh phong độ thuần thục tiến hành một lần công kích. TT. Chu Hằng nhịn không được hít một hơi khí lạnh tương. Lương gạt thẻ hiệu quả trong miêu tả người, chỉ là nghĩa rộng trên có linh chúng sinh, vô luận là người sống vẫn là quỷ vật, thậm chí cái khác có linh trí tồn tại đều có thể bị phân loại làm người. Cái này hai tấm kỹ năng thẻ phối hợp lại, hắn thậm chí có lòng tin xử lý ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm quỷ vật. Quá mạnh. Lương gạt thẻ có thể nhường hắn giảm xuống địch nhân trí thông minh, để cho địch nhân ngu ngơ tại nguyên chỗ, thậm chí quên phản kích. Sau đó, tái sử dụng đỉnh phong thẻ, liền có thể thi triển ra đỉnh phong độ thuần thục ngũ lôi chính pháp, kia thế nhưng là ngũ phẩm đạo pháp, hơn nữa đối với âm linh đặc công khắc chế thuộc tính, đơn giản chính là quỷ vật khắc tinh. Trong chấp nhóm này, Chu Hằng trong lòng thậm chí cũng sinh ra tự mình chạy tới Dư Dương huyện thành, trực tiếp xử lý Huyền Ương xúc động, dù sao cái này hai tấm kỹ năng thẻ trồng lên bắt đầu, hắn đại khái dẫn đầu đã có được năng lực này. Bất quá, xúc động chỉ là xúc động, đầu óc hơi một thanh tỉnh, hắn liền từ bỏ cái này tưởng niệm, cái này hai tấm kỹ năng thẻ tuyệt đối là sử thi cấp át chủ bài A. Tận lực không cần. Trừ phi thật là tới gần tuyệt cảnh, không có chút nào biện pháp lại nói. Tại cái này hai tấm kỹ năng đặc thù thẻ bên ngoài, Chu Hằng còn mở ra hai hạng ban thưởng, kỳ thật cũng vô cùng không tệ. Thuộc tính cơ sở thể chất một hiệu quả rất đơn giản, chính là tăng cường tự thân tố chất thân thể, đề cao độ bền bỉ cùng năng lực kháng đòn, tục xương tăng máu thêm phòng. Về phần độc cô cửu kiếm, Chu Hằng trực tiếp lựa chọn tham ngộ học tập. Lần này không còn là đơn thuần mô một thức, mà là hoàn chỉnh một bộ độc cô cửu kiếm. Thất phẩm võ công. Chúc mừng ngài. Bởi vì ngài võ công độc cô cửu kiếm chi phá kiếm thức bát phẩm độ thuần thục đã đạt tới cao cấp. Cho nên võ công độc cô cửu kiếm thất phẩm độ thuần thục 1000. Chúc mừng ngài. Bởi vì ngài võ công độc cô cửu kiếm chi phá khí thức bát phẩm độ thuần thục đã đạt tới trung cấp, cho nên võ công độc cô cửu kiếm thất phẩm độ thuần thục 600. Chúc mừng ngài. Bởi vì ngài võ công lục lộ chiết mai thủ thất phẩm độ thuần thục đã đạt tới sơ cấp, cho nên võ công độc cô cửu kiếm thất phẩm độ thuần thục 500. Chúc mừng ngài. Bởi vì ngài võ công độc cô cửu kiếm thất phẩm độ thuần thục đạt tới trung cấp, cho nên võ công lục lộ chiết mai thủ độ thuần thục 500. Trải qua cái này một loạt nhắc nhở về sau, Chu Hằng nguyên bản sở hội hai thức đơn độc độc cô cửu kiếm chính thức nhập vào đến cuối cùng thức bên trong, đồng thời bởi vì trong đó phá bản tay thức tồn tại còn cùng lục lộ chiết mai thủ lẫn nhau gia tăng độ thuần thục. Thất phẩm độc cô cửu kiếm, trung cấp thất phẩm lục lộ chiết mai thủ, sơ cấp cái này lần nữa nhường Chu Hằng thực lực đạt được bay vọt thức tăng lên, rõ ràng nhất một điểm chính là hắn tại đối mặt địch nhân thời điểm binh khí phương diện đã không còn nhược điểm. Mặc dù bây giờ độc cô cửu kiếm độ thuần thục chỉ có trung cấp, nhưng có thể phát huy ra thực lực lại là vượt xa khỏi nguyên bản, đồng thời càng thêm toàn diện. Coi như Chu Hằng hiện tại cũng không có học tập những cái kia như là thương loại, roi loại, tác loại các loại võ công, cái này trọn vẹn độc cô cửu kiếm cũng cung cấp cho hắn một loại phá giải các loại chiêu thức lý niệm. Đơn giản mà nói chính là kiếm lý. Dù là thuần lấy kiếm lý phá chiêu, độc cô cửu kiếm cũng đã xem như trong đó người nổi bật. Lại thêm lục lộ chiết mai thủ vốn là am hiểu cầm nã, hơn có thể cái khác võ công hóa nhập trong đó. Cái này khiến cho Chu Hằng có thể tại ngắn ngủi so chiêu về sau, liền có đại khái dẫn đầu đối phương chiêu thức phá hết. Tại như vậy tình huống dưới, trừ phi đối phương đã đạt võ đạo thất phẩm, chân khí hùng hậu đến cực điểm, đã bắt đầu thoát thai hoàn cốt, nếu không gần như không có khả năng là Chu Hằng đối thủ. Cũng tức là nói, tại thất phẩm phía dưới giai đoạn, trên lý luận hắn đã vô địch. Bất quá! Trên tay công phu cuối cùng chỉ là công phu mà thôi. Chu Hằng hoạt động một cái ngón tay, khẽ cười nói, thật muốn kiểm nghiệm tự mình mạnh yếu, vẫn là phải tại trong thực chiến xác minh mới được. Sau đó, hắn liền lại đem lúc trước đi Dư Dương huyện trên đường, giết chết hai người nơi đó được đến chi vật lật ra đến, đổ vào trên bàn, chuẩn bị kiểm tra một phen. Nhìn xem có tồn tại hay không có giá trị đồ vật. Có thể hay không lại bán ít tiền. Hai người kia trên người bạc sớm đã bị Chu Hằng thu vào. Hiện tại cần kiểm tra là cái khác một chút đồ vật. Hai khối làm bằng đồng lệnh bài, một phong thư tín, một tấm danh sách, hai cái có tanh hôi khí tức gói thuốc, còn có một số hiện ra lục quang ám khí, rõ ràng chính là tôi độc. Chu Hằng mang theo lợi khí cấp bao tay, đầu tiên cầm lên phía trên thư tín, trên đó viết đưa Kinh Lôi Sơn Trang thiếu trang chủ Ngụy Cao Bằng. Kinh Lôi Sơn Trang, đây không phải cái kia Trần Phi Hồng Sư môn sao. Lập tức, hắn mở phong thư, muốn xem xét nội dung phía trên, có thể chỉ nhìn lần đầu tiên. Hắn liền ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên không hiểu. Đây là... chương 79, Đại Trạch Môn. Tam độc môn y dì theo ước định dâng lên tiêu hình sụp đổ tức tán hai bao. Thuốc này vừa vào nước thì vô sắc vô vị, tản mát ra khí độc, người bình thường nghe ngóng, gân cốt mềm nhũn, nội tạng dần dần khô kiệt. Cho dù có võ công mang theo, chỉ cần chưa khai thiên cánh cửa, chưa thông thiên địa chi cầu, thuốc này cũng có thể khiến cho nội khí kinh lực tăng dã, tinh thần không phân chấn, thậm chí nội công rút lui. Thuốc này không đủ để chí mạng, nhưng cũng đủ để giải khủng hoảng, đang phù hợp thiếu trang chủ yêu cầu. Còn xin nghiệm thu về sau, đừng quên hồi trở lại tiểu. Đây chính là thư tín nội dung. Tam độc môn là Ôn Hoàng Tông một cái thuộc hạ môn phái, thực lực không mạnh, trưởng môn cũng chỉ có lục phẩm, kỳ thành viên từ trước đến nay hành tung bí ẩn, lấy trào hàng các loại độc dược mà nổi tiếng. Chu Hằng sở dĩ cảm thấy ngạc nhiên, là không nghĩ tới tự mình vừa mới ủy thác Ngô Tông Sơn chú ý nhiều hơn Ôn Hoàng Tông động tĩnh, liền phát hiện tự mình trong tay kỳ thật cũng sớm đã có cùng Ôn Hoàng Tông có liên quan đồ vật. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lúc trước bị hắn giết chết hai người kia, hẳn là tam độc môn người. Kia hai khối lệnh bài, hơn phân nửa chính là tam độc môn thân phận tín vật. Mà thư này bên trong thuật nội dung dính đến người, cùng độc dược công hiệu nhưng lại nhường Chu Hằng cảm thấy 10 điểm nghi hoặc. Kinh Lôi Sơn Trang không phải tà đạo, tương phản vẫn là toàn bộ Bình Châu quận đều tiếng tăm lừng lây chính đạo tông môn, nó trang chủ Ngụy Dung Trời càng là từ trước đến nay lấy ghét ác như cừu nổi tiếng. Coi như vị này thiếu trang chủ Ngụy Cao Bằng bây giờ còn thanh danh không hiện, nhưng trong ngày thường cũng hay làm một chút tiếp tế trong thôn khốn cùng người ta, trừ bạo an dân, bình định sơn phỉ loại hình sự tình. Thấy thế nào cũng không giống như là muốn mua độc dược chế tạo khủng hoảng người. Có thể thư này kiện nội dung lại không giống làm bộ, trừ phi hai người kia sớm liền biết mình khẳng định sẽ bị người giết chết, sau đó phong thư này mới có thể rơi xuống người khác trong tay, dùng cái này lăng không chế tạo khủng hoảng truyền ôn. Cái này rõ ràng không quá hiện thực. Chu Hằng không khỏi rơi vào trầm tư, có thể hắn hiện tại hiểu tình huống, một thời gian cũng không có cái gì đầu mối. Đành phải đem ánh mắt chuyển rời đến một bên danh sách bên trên. Phía trên bày ra chính là mỗi loại dược tài mua sắm tường tình, bao gồm trọng lượng, đơn giá, bán phương các loại tư liệu. Chu Hằng tại cái này phía trên còn chứng kiến một cái tên quen thuộc. Liều Toàn Bộ Thành. Chính là lúc trước Vu Hạc bị quỷ khí xâm nhiễm bị bệnh liệt giường, thúc thủ vô sách rời đi cái kia Liều Đại Phu. Hắn là Hoàng Đồng Phủ Thành danh y dìa, tự mình cũng kinh doanh hiệu thuốc, làm dược tài sinh ý. Cái này cũng không thể nói rõ Liều Toàn Bộ Thành hòa tam độc môn có cấu kết, dù sao nhà hắn cũng chỉ là bán dược tài, không quản được người mua dược tài đi làm cái gì. Bất quá, có lẽ có thể theo chỗ của hắn thu hoạch đến một chút liên quan tới tam độc môn manh mối. Tìm tới tam độc môn người, liền có cơ hội tiến thêm một bước tìm tới Ôn Hoàng Tông người. Muốn hay không ngày mai đi tìm vị này Liêu Đại Phu hỏi một chút. Chu Hằng sờ lên cái cằm, suy tư nói, chỉ là tam độc môn cũng chưa chắc sẽ lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở. Nếu là liền điểm ấy lòng cảnh giác cũng không có, còn thế nào làm được hành tung bí ẩn khó mà tìm kiếm? Ừm, lúc trước cái kia bị tam độc môn truy sát muội tử hẳn là biết rõ càng nhiều manh mối, đáng tiếc lúc ấy ta vì để tránh cho trọc phiền phức, cũng không có lưu phương thức liên lạc cái gì. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút hối hận. Sớm biết rõ ràng này, nên cùng cô em gái kia xâm nhập giao lưu một phen mới đúng. Bất luận được hay không được, ngày mai nhìn qua Ngô Tông Sơn tặng tòa kia đại trạch về sau, liền đi tìm Liêu Toàn Bộ Thành hỏi thăm một cái. Chu Hằng làm xong ngày mai điều tra kế hoạch, hỏi thăm phương thức cũng muốn coi trọng một chút, không thể để cho người liếc mắt liền nhìn ra đến ta là đang tìm người. Sáng sớm hôm sau, Chu Hằng sáng sớm liền dậy, chờ đợi Ngô Tông Sơn phái người tới. Hắn rất chờ mong. Bày vào trạch viện A. Cái này nếu như là phóng tại trên địa cầu, vương phủ cũng bất quá như thế. Chỉ có thể nói cái thế giới này quả nhiên là thổ địa rộng rãi. Liền người bình thường đều có thể ở như thế lớn trạch viện. Bình thường mà nói tiến chính là một cái tứ hợp viện diện tích, bảy vào có thể đơn giản hiểu thành bảy cái liên kết tứ hợp viện, chiếm diện tích không sai biệt lắm có 2-3 ngàn mét vuông. Tòa này trạch viện vẫn là ở vào Hoàng Đồng Phủ thành phồn hoa nhất thành Bắc Khu, chuyển đổi giá phòng, không sai biệt lắm có thể đáng cái 5-60 vạn lượng bạc. Đáng tiếc, đây là phủ thành nha môn bắt giữ tài sản, nhiều lắm là có thể làm ban thưởng trao tặng người quyền cư ngụ. Không có khả năng cầm đi bán. Rốt cục tại Chu Hằng chờ đợi trong ánh mắt, Hoàng Đồng Phủ đệ nhất công cụ người mạnh hành đổi tới. Đường đường võ đạo bát phẩm phủ thành nha môn bộ đầu, bị Ngô Tông Sơn phái tới mang Chu Hằng đi xem phòng ốc, cũng là rất không dễ dàng. Bất quá, mạnh hành bản thân ngược lại là không có bị ép kinh doanh cảm giác, tương phản hắn còn có chút vui lòng cùng Chu Hằng ở chung. Dù sao, Chu Hằng xem xét chính là tiền đồ vô cùng vô tận võ đạo thiên tài, về sau có khả năng trở thành bên trong tam phẩm đại nhân vật, thậm chí khả năng trở thành nhất đại tông sư. Tự mình dạng này một cái không có xuất thân không có bối cảnh phủ thành nhỏ bộ đầu, có thể nhận biết đại nhân vật cơ hội cũng không nhiều, nhất định phải cố mà chân quý. Chu công tử, xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt, xin mời đi theo ta đi.
Mạnh Hành mỉm cười nói, phía sau hắn ngừng lại một cỗ trang trí có chút hào hoa xe ngựa, cái này chính hắn xuất tiền vì đón Chu Hằng cố ý mướn được.
Đa tạ Mạnh bổ đầu.
Chu Hằng nhìn thấy bộ này xe ngựa, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra, đối Mạnh Hành nói, Mạnh bổ đầu cũng cùng một chỗ đi, có xe phu tại.
Không cần.
Mạnh Hành lắc đầu, mỉm cười nói, đây là cố ý cho công tử ngươi chuẩn bị, ta ở bên ngoài liền tốt.
Mạnh bổ đầu có lòng.
Chu Hằng cười nói, liền cũng không còn cưỡng cầu, đứng dậy lên xe ngựa.
Sáng sớm ánh bình minh dần dần tán đi thời điểm, Chu Hằng ngồi xe ngựa đi tới ở vào thành Bắc khu tòa kia đại trạch viện.
Màu son cửa lớn, chân chỗ ở thạch sư, cùng thật dài tường vây, nhường hắn cảm thấy một cỗ đập vào mặt khí thế cường đại, cùng hắn lúc trước thuê lại gian phòng so sánh, trong đó chênh lệch đơn giản treo như trời và đất.
Mảnh này khu vực không ít người đã nghe nói tòa này bị phủ thành nha môn bắt giữ thật lâu trạch viện tức nên đón mới hộ gia đình, cũng hết sức tò mò sẽ là hạng người gì vào ở nơi này.
Bởi vậy, Mạnh Hành cùng chở Chu Hằng xe ngựa vừa đến, lập tức liền có rất nhiều người ánh mắt đầu tới.
Nam nữ lao hấu cũng có, đều là đầy mắt hâm mộ.
Dù sao, tòa này trạch viện nói là Hoàng Đồng phủ thành Bắc khu đệ nhất lớn, đệ nhất hào hoa viện lạc cũng không đủ, có thể vào ở trong này đã từng là vô số người mộng tưởng.
Mà khi Chu Hằng xốc lên xe ngựa màn cửa, từ bên trong đi ra thời điểm, những người ở chỗ này lập tức liền sôi trào lên.
Chơi ạ! Thật trẻ tuổi!
Rất đẹp trai a!
Cái này nhìn giống như mới 17-18 tuổi bộ dạng a.
Nô, khá quen a, cái này tiểu ca.
Là Chu Hằng, thành Đông khu Long Hưng võ quán cái kia Chu Hằng, 17 tuổi cửu phẩm cao thủ, hắn leo lên nhân bảng.
17 tuổi nhân bảng cao thủ.
Còn như thế đẹp trai, yêu yêu a.
Rất muốn cho hắn sinh con a.
Từng đợt tiếng kinh hô liên tiếp, còn có không ít làm cha làm mẹ người thầm hạ quyết tâm, sau khi về nhà nhất định phải hảo hảo đốc thúc tự mình đứa bé luyện võ.
Nhìn xem người ta Chu Hằng. Luyện võ leo lên nhân bảng, cái gì cũng có.
Nếu là hài tử nhà mình không hảo hảo luyện, liền đánh hắn nha.
Chu Hằng đối mọi người tiếng kinh hô ngoảnh mặt làm ngơ, tại Mạnh Hành dẫn đầu dưới, hắn đẩy ra tòa này trạch viện cửa lớn, bước vào trong đó.
Đệ nhất cảm giác chịu không được là hào hoa, mà là hoang vu,
cùng một loại không hiểu âm trầm khí tức.
Đồng thời, trước mắt bức tường trên điêu khắc cũng có chút cổ quái.
Vào cửa sau lần đầu tiên, hắn nhìn thấy chính là một mặt hình vuông điêu khắc trên gạch bức tường.
Phía trên là điêu khắc chính là một cái đứng trong mặt trời tam túc điểu, đang muốn vô cánh cao phi, có thể trong đó hai cái đùi lại bị mây mù đồng dạng hoa văn trói, không cách nào tránh thoát.
Tam túc ô.
Chu Hằng nhíu mày, nhìn về phía bên người Mạnh Hành, tuân hỏi, Mạnh bổ đầu, ngươi có biết tòa này đại trạch bởi vì cái gì bị phủ thành nha môn bắt giữ, tiền nhiệm chủ nhân là ai?
Chương 80, một đường bụi mù.
Cụ thể tình huống không phải rất rõ ràng.
Mạnh Hành lắc đầu, nói, tòa này trạch viện thật lâu trước đó liền bị bắt giữ, so Ngô đại nhân đến nhận chức thời gian còn phải sớm hơn, tại ta nhỏ thời điểm chính là như vậy.
Bất quá, ta thở nhỏ tại thành này lý trưởng lớn, cũng là nghe qua một chút liên quan tới tòa này đại trạch truyền thuyết, liền phủ chủ đại nhân đều chưa hẳn biết rõ đâu, nghe nói là hơn 100 năm trước một vị phú thương rời chỗ ở đến tận đây, xây dựng tòa này đại trạch.
Lúc ấy vị kia phú thương nhà có thể nói là chúng ta Hoàng Đồng phủ thành đệ nhất gia tộc, thành viên đông đảo. Bất luận nam nữ lao hấu, đều là mọi người hâm mộ đối tượng, liền ngay lúc đó phủ chủ đều muốn bán nhà hắn mấy phần chút tình mọn.
Có thể về sau có một ngày, hai ngày lâm không, đại điệu đống nhiên trở nên nóng rực tới cực điểm. Ở tại nơi này tòa đại trạch bên trong phú thương một nhà tại trong vòng một đêm biến mất không còn tăm tích, sau đó tòa này đại trạch cũng liền bị phủ thành nha môn bắt giữ.
Xem ra còn rất có truyền kỳ tính.
Chu Hằng gật đầu cười nói, trong lòng lại là đối tòa này đại trạch càng thêm coi trọng, truyền ngôn cho dù có sai lệch. Cũng chỉ có lý do, không thể cũng làm là giả.
Sau đó, hắn lại cùng Mạnh Hành đi vào tòa này trạch viện bốn phía đi dạo, một chút chủ thể địa phương cũng nhìn một chút nhìn.
Không thể không nói, không hổ là trăm năm trước đó Hoàng Đồng phủ thành đệ nhất gia tộc ở trạch viện, các loại chế tác chi khảo cứu, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh cùng nhau.
Có thể theo quan sát địa phương càng nhiều, Chu Hằng trong lòng loại kia không hiểu âm trầm cùng cảm giác đè nén liền càng dày đặc nặng. Chỉ cảm thấy nơi này phảng phất có cái gì to lớn thai hoàng ẩm.
Trước đó, tòa này trạch viện cho người khác ở qua sao?
Chu Hằng hướng Mạnh Hành tuân hỏi.
Có a.
Mạnh Hành nói đến đây lại là thở thật dài một cái, nói, công tử ngươi khả năng không biết được, trước kia tòa này trạch viện thế nhưng là nhóm chúng ta phủ thành nha môn trọng yếu tài chính thu nhập một trong a, thường xuyên sẽ có cái khác địa phương phú hảo tới đây thuê lại.
Bất quá, bởi vì 3 năm trước đây quận thành bên kia ban bố một cái chính sách mới. Tất cả phủ huyện nha môn phải bắt giữ tài sản đối bên ngoài tiến hành thuê,
cái này cũng liền khiến cho nhóm chúng ta nơi này thu nhập thiếu một mảng lớn a. Nhóm chúng ta những này người chạy việc đãi ngộ cũng giảm xuống không ít đâu, đúng, công tử chớ có ghét bỏ nơi này hoang vu. Kỳ thật nguyên bản đại nhân là dự định qua 2 ngày mời người lại đem nơi này cẩn thận quét dọn một lần, chỉ là không nghĩ tới công tử ngài trở về quá nhanh, cái này cũng không kịp. Mấy ngày gần đây hẳn là đều sẽ thu thập xong. Không sao, ta gần nhất hẳn là cũng sẽ không vào ở đến, làm phiền Mạnh bổ đầu cùng Ngô đại nhân. Chu Hằng mỉm cười, đang tra rõ ràng tòa này trạch viện cái vấn đề trước, hắn cũng không dám thật vào ở tới. Dù là qua nhiều năm như vậy đã có không ít người ở qua, cũng không có xảy ra vấn đề gì, nhưng là hắn tin tưởng mình linh tính trực giác. Sau đó, Chu Hằng chia tay Mạnh Hành, đi bái phỏng Liêu toàn bộ thành. Vị này Liêu đại phu tại Hoàng Đồng Phủ thành bên trong thanh danh không nhỏ, là bị rất nhiều người tôn sùng danh ý đi, trong nhà còn kinh doanh một nhà dược đường, vô cùng tốt tìm. Bất quá, trong ngày thường vị này Liêu đại phu không dễ tìm, chỉ cần sớm dâng lên bái thiếp mới được. Có thể dược đường quản sự trưởng quỹ vừa nghe đến Chu Hằng danh tự, lập tức cả người khẽ run rẩy, vội vàng chạy tới hậu đường thông báo, chỉ trong chốc lát liền chạy trở về, một mực cung kính mời Chu Hằng cùng hắn cùng đi gặp Liêu toàn bộ thành. Cảnh tượng như vậy thế nhưng là đem dược đường bên trong một chút lão khách nhân nhìn trợn mắt hốt mồm, nhao nhao suy đoán Liêu đại phu vì sao lại coi trọng như vậy một người trẻ tuổi. Khó nói là bởi vì cái này Chu Hằng nhân bảng cao thủ thân phận. Có thể Liêu đại phu từ trước đến nay chỉ coi trọng y dược thuật trình độ, đối võ công cấp độ cũng không làm sao để ý à, khó nói cái này Chu Hằng niên kỷ nhẹ nhàng cũng đã là y lìa đạo thánh thủ. Không ít người trong lòng bắt đầu suy đoán lung tung bắt đầu. Liêu toàn bộ thành từ khi nhìn thấy Vu Hạc như kỳ tích khôi phục về sau, liền coi Chu Hằng là làm ẩn tàng y lý thuật cao thủ, vẫn luôn muốn tìm cơ hội bái phỏng, thế nhưng Chu Hằng gần nhất những ngày qua sự tình quá nhiều, căn bản cũng không có không kiến hắn. Bởi vậy, vị này Liêu đại phu nghe xong là Chu Hằng chủ động đi tìm đến, lập tức liền hưng phấn tới cực điểm, hận không thể tự mình ra ngoài nên đón, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng Chu Hằng nghiên cứu thảo luận y lý thuật tạo diệu. Thế nhưng là, tại Chu Hằng nói rõ ý đồ đến về sau, Liêu toàn bộ thành tựu có chút thất lạc. Nguyên lai Chu Hằng tìm hắn cũng không phải là vì nghiên cứu thảo luận y dược thuật, mà là vì truy tra dược tài người mua tung tích. Đương nhiên, xét thấy Chu Hằng y dược thuật cao siêu, Liêu toàn bộ chi phí liền có muốn cùng hắn tạo mối quan hệ ý nghĩ, cho nên đối Chu Hằng hỏi thăm trên cơ bản là biết gì nói nấy. Chỉ tiếc, chính như Chu Hằng lúc trước đoán như thế, tam độc môn người không phải người ngu, che giấu tung tích làm việc làm được vô cùng tốt. Căn bản cũng không có biện pháp theo Liêu toàn bộ thành nơi này truy xét đến tam độc môn tung tích. Bất quá, mặc dù không có đạt được muốn tin tức, nhưng Chu Hằng theo Liêu toàn bộ thành nơi này nghe được một cái khác tin tức. Vừa rồi hắn hướng Liêu toàn bộ thành hỏi thăm những này dược tài người mua, trước đó đã từng có người tới đây nghe qua. Người kia chính là Hoàng Đồng Phủ thành Bắc khu Thẩm gia nhị tiểu thư Thẩm Tinh Tinh. Chu Hằng cảm ơn Liêu toàn bộ thành về sau, liền ly khai dược đường, trong lòng lại cảm thấy có chút nghi hoặc, thầm nghĩ. Thẩm gia ta nhớ được chỉ là một cái bình thường giàu có gia đình, chủ yếu làm tơ lụa vải vóc sinh ý, không có gì võ đạo bối cảnh. Như ngày đó bị tam độc môn người truy sát là Thẩm Tinh Tinh, nàng chí ít đã có bát phẩm tu vi, năm gần 18 võ đạo bát phẩm, làm sao lại xuất hiện tại dạng này một cái bình thường trong gia tộc. Đây là Thẩm Tinh Tinh tự mình có vấn đề, vẫn là Thẩm gia có vấn đề, không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mang lòng tràn đầy nghi hoặc, Chu Hằng lại đi tìm Mạnh Hành. Xin nhờ hắn hỗ trợ điều tra một cái Thẩm gia, cùng Thẩm Tinh Tinh gần nhất có hay không phát sinh qua sự tình gì, phải chăng cùng Tam Độc Môn hoặc là Ôn Hoàng Tông có quan hệ. Xử lý tốt những này về sau, Chu Hằng liền mua một đống đồ ăn cùng thịt, về đến nhà, bắt đầu tự mình bế quan kiếp sống. Hắn muốn bế quan tu luyện nội công. Cương đại chiêu thức, lợi khí cấp binh khí, hắn đều đã có được, thậm chí hắn có những này, không ít thất phẩm võ giả đều không có tư cách cầm tại trong tay. Có thể hắn rất chính rõ ràng nhược điểm ở nơi nào. Cảnh giới, tu vi, nội khí, đây mới là võ đạo chỗ căn bản. Bởi vậy, Chu Hằng dự định đang chờ đợi Tam Độc Môn cùng Ôn Hoàng Tông tin tức đoạn này thời gian, khắc khổ tu luyện nội công, tăng trưởng nội khí, tăng lên toàn chân nội công tâm pháp độ thuần thục, cho mình võ đạo con đường phía trước đánh một cái rắn rắn chắc chắc cơ sở. 10 ngày sau, Chu Hằng hướng về phía mặt trời mới mọc, từ tu luyện nội công định cảnh bên trong tỉnh lại, phun ra một ngụm trọc khí, lại hít sâu một ngụm mặt trời mới mọc chi khí. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Bát phẩm toàn chân nội công tâm pháp, cao cấp, 2896-3000. Cự ly đại thành đã rất gần. Ngắn ngủi 10 ngày thời gian, hắn nội khí so với trước đó cơ hồ tăng trưởng một nửa, dạng này nội công tốc độ tu luyện, kỳ thật đã có thể nói là kinh thế hai tụ. Chính Chu Hằng đều có thể rõ ràng cảm giác được nội công tốc độ tu luyện biến nhanh. hắn suy đoán khả năng này cùng lúc trước mở túi phúc lái đến linh căn một có quan hệ. Mặc dù linh căn cơ sở này thuộc tính là cùng đạo pháp tướng cửa ải, có thể toàn chân nội công tâm pháp cũng là đạo môn nội công, trong đó có lẽ liền tồn tại cái gì liên hệ. Cũng chỉ có dạng này khả năng giải thích hắn nội công tốc độ tu luyện tăng gấp bội tình huống. Nội khí tăng lên nhường Chu Hằng cảm giác cũng có chỗ tăng lên, tại bình phục thể nội vận chuyển nội khí về sau, hắn cảm giác trạng thái thân thể của mình tựa hồ cùng bình thường có một chút khác nhau. Tựa như là trong ngày thường bị khóa ở trong thân thể một ít khí tức, hiện tại bỗng nhiên đã mất đi phong tỏa hạn chế, bắt đầu một chút xíu tiêu tán mà ra, truyền bá ra. Đã 20 ngày rồi. Chu Hằng nhíu mày, từ trong ngực lấy ra một tấm lá bùa, phía trên dùng chu sa vẽ lấy lít nha lít nhít 10 điểm phức tạp hoa văn, chỉ là phía trên chu sa nhan sắc đã trở nên rất nhạt. Đây là trình dáng giản cho hắn dùng để phong tỏa thể nội dương khí phụ triện, miễn cho bởi vì âm dương tụ hợp chi lực, động bất động liền dẫn tới quỷ vật ngấp nghé hắn thuần dương chi thể. Hiện tại phù triện hiệu quả kỳ hạn đến, cũng tức là nói, hiện trên người Chu Hằng dương khí không còn bị phong tỏa, căn cứ âm dương tụ hợp định luật, loại này tình huống dưới, vô luận hắn làm cái gì, cũng có thể gặp được quỷ vật. Trình cô nương trước đây cáo biệt thời điểm, từng nói 20 ngày sau lại gặp, nhưng bây giờ thời gian đã đến nàng còn chưa tới Chu Hằng nhíu mày, đồng nhiên lại nghĩ đến lúc trước tại Ngô Tông Sơn nơi đó nghe được tin tức liên quan tới Dư Dương huyện. Chu Thiên Tuần Giới Ti phán định Dư Dương huyện nơi đó phong ấn quỷ vật chỉ là ngũ phẩm hoặc là lục phẩm, thế là liền phái hai cái tinh sứ quá khứ, trình dáng giản có thể hay không ngay tại trong đó. Dù sao, Chu Thiên Tuần Giới Ti người tựa hồ vẫn rất ít. Còn có tiếp sau liên quan tới Huyền Ương điều tra, cũng không biết rõ Chu Thiên Tuần Giới Ti bên kia có hay không coi trọng, Nô Tông Sơn nơi đó lại có hay không nhận được hồi âm. Hoặc là Dư Dương huyện bên kia xảy ra vấn đề gì, trình dáng giản thoát thân không ra. Lúc này mới không đến thay thế phụ triện. Chu Hằng tâm tư trở nên không chừng, thậm chí manh động đi hướng Dư Dương huyện dò xét tình huống ý nghĩ. Nhất định phải nhanh phong tỏa ngăn cản dương khí. Bằng không, còn không biết rõ sẽ dẫn tới dạng gì quỷ vật, mang đến dạng gì phiền phức. Đi trước phủ thành nha môn hỏi thăm một cái Dư Dương huyện tình huống cùng Chu Thiên Tuần Giới Ti tình hình gần đây. Chu Hằng quyết định chủ ý, đang chuẩn bị đi tìm Ngô Tông Sơn, đã thấy đến Mạnh Hành vội vội vàng vàng mà tới. Chu công tử, người muốn đi ra ngoài. Mạnh Hành trong tay nắm nuốt một phong thư kiện, đưa cho Chu Hằng, nói, đây là phủ chủ đại nhân để cho ta đưa cho ngươi, lúc trước ngươi muốn chuyện điều tra, có sơ bộ kết quả. Ồ! Chu Hằng nghe vậy nhãn tình sáng lên, tiếp nhận thư tín, cười nói, như thế đúng dịp, ta đang định đi phủ thành nha môn hỏi thăm đâu. Sau đó, hắn mở ra thư tín, nhìn thấy nội dung bên trong, lông mày lập tức liền nhíu lại. Chu Thiên Tuần Giới Ti bên kia tựa hồ là ra một vài vấn đề, liên quan tới Huyền Ương tin tức một mực không có hồi phục. Mà lại đoạn này thời gian Ngô Tông Sơn cũng cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Theo gần nhất liên quan tới Tam Độc Môn hành tung một chút truyền ngôn đến phân tích, bọn hắn rất có thể là tại Dư Dương huyện có một cái tụ tập nơi, có lẽ sẽ có Ôn Hoàng Tông người xuất hiện. Thẩm Tinh Tinh hơn 10 ngày trước rời nhà, không biết tung tích, hư hư thực thực đi đến Dư Dương huyện phương hướng. Trừ cái đó ra, còn có một số tin tức liên quan tới Dư Dương huyện. Gần nhất cái này 10 ngày qua thời gian bên trong, tin vào bảo tàng truyền ngôn người càng đến càng nhiều, không ít bắt phẩm. Thậm chí thất phẩm võ giả nghe tiếng mà đến, đi đến Dư Dương huyện. Hiện tại, nơi đó đã thành phong vân hội tụ chi địa, ngư long hỗn tạp. Chu Hằng nhìn xem thư tín bên trong nội dung, trầm mặc thật lâu, lại ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hành, nói, Mạnh bổ đầu ở chỗ này trong mấy ngày. Những tin tức này, rõ ràng không giống như là cùng một ngày nhận được. Càng giống là nhiều lần tin tức tập hợp. Mà lại hắn vừa ra khỏi cửa Mạnh Hành lại tới, rõ ràng quá trùng hợp, không quá như thường. Chu công tử tâm tư kín đáo. Mạnh Hành cười nói, kỳ thật cũng liền 3 ngày thời gian mà thôi, công tử ngươi bế quan tu luyện nội công, ta cũng không tốt quấy rầy, gặp công tử đi ra ngoài, lúc này mới tiến lên. Đa tạ. Chu Hằng từ đáy lòng chắp tay nói, cũng mời Mạnh bổ đầu thay ta hướng Ngô đại nhân nói lời cảm tạ, ta dự định đi một chuyến Dư Dương huyện. Đại nhân đã đoán được công tử ngài dự định, đã sớm ở cửa thành chỗ chuẩn bị tốt tuấn mã. Mạnh Hành gật đầu cười nói, còn xin công tử chú ý an toàn, nhìn sớm trở về. Ừm. Chu Hằng gật đầu, lập tức quay người quay lại gia trang. Thu dọn gói hành lý. Mang lên vàng, biết dương kiếm, lợi khí bao tay. Vượt lên yêu đao. Cuối cùng, hắn đem du tự hành tặng viền kia chết thay ngọc phù đem ra, dùng nó tại gian phòng trên mặt đất vẽ lên một cái nhìn không thấy thái cực đồ án. Cái này mai chết thay phù có thể nhường Chu Hằng tại đối mặt thiên tam phẩm phía dưới lúc công kích, có một lần phục sinh cơ hội. Chỉ là muốn sớm thiết lập tốt phục sinh vị trí. Nếu không chính là tại chỗ phục sinh. Ý Lý Hải Nguyên sẽ bị đánh chết. Cái này thái cực đồ kỳ thật chính là điểm phục sinh. Làm tốt đây hết thể chuẩn bị sau. Chu Hằng leo tường mà ra, bay thẳng cửa thành. Đến trước cửa, nhảy tót lên ngựa. Giá. Một đường bụi mù, hướng Dư Dương huyện mà đi. Đợt, 3.500 chữ đại trường, buổi trưa hôm nay 12 giờ lên cung. Lên cung cảm nghĩ. Không nhiều nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Buổi trưa hôm nay 12 giờ lên cung, hy vọng mọi người có thể nhiều đến ủng hộ, chí ít cho cái bài đặt trước, đương nhiên có thể cho cái tự động đặt mua, hoặc là một mực đặt mua quan sát, người tác giả kia càng là vạn tạ. Phát sách 44 thiên, tổng cộng 22 vạn chữ bập lại trường, dạng này đổi mới tại sách mới kỳ cũng không tính quá kém đi, hát hát. Lên khung sau mỗi chương như thường số lượng từ hẳn là sẽ bảo trì tại 3.000 chữ trở lên. Hôm nay lên khung, giữ gốc 3 canh. Mỗi chương thứ 3 hơn ngàn chữ, không sai biệt lắm 1 vạn chữ, tương đương với 2.000 chữ chương tiết canh 5. Bài đặt trước nếu như có thể qua 2.000, mỗi vượt qua 100 tăng thêm 1 chương. Mỗi có một cái đà chủ khen thưởng tăng thêm 1 chương. Minh chủ, ách, cái này đoán chừng không có tăng thêm chương 11. Về sau mỗi ngày giữ gốc đổi mới 2 chương 6.000 chữ. Kỳ thật nguyên bản tác giả là dự định chương 80, lên cung, cũng chính là hôm nay sáng sớm đổi mới kia một chương 3.500 chữ chương tiết lên cung. Chỉ là tác giả tại viết sách phương diện từ trước đến nay có chút mê tín, còn có cả mười mấy chương tiết ép buộc chứng. Cho nên liền lựa chọn chương 81, lên cung. Viết sách hơn 5 năm, ban đầu chính là tại điểm xuất phát, trong lúc đó cũng ở bên ngoài viết qua, cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn là về tới điểm xuất phát, về tới mộng bắt đầu địa phương. Cảm tạ làm bạn quyển sách này đi qua sách mới kỳ, đi vào lên khung thời kỳ các bạn đọc. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục cùng đi xuống đi. Cuối cùng máy lặp lại, manh mới lên khung, cần che chở. Cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu. Đặt mua, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu. Đặt mua, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu. Các bạn đọc, 10316643369. Hoan nghênh tới chơi. Chương 81, giết gà dọa khỉ. Gió xoáy lấy bụi mù dơ lên. Chu Hằng ra roi thúc ngựa, một đường lao vụt, gắng đạt tới bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Dư Dương huyện. Cũng không phải là tâm hắn gấp, mà là không thể không nhanh. Hiện tại hắn thuần dương chi thể không có phụ triện phong tỏa dương khí, bất cứ lúc nào đều có thể dẫn tới không biết cường đại quỷ vật. Đây là không cách nào dự đoán nguy cơ. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Cái đoạn đường này đi tới, Chu Hằng liền bắt gặp hai cái quỷ vật. Mặc dù cũng không thể nào cường đại, chỉ là cửu phẩm cùng bát phẩm cấp độ. Tiện tay một cái trưởng tâm lôi cũng liền đánh chết, nhưng lại có thể từ loại này tình huống nhìn ra, hắn cái này một thân dương khí thật đã đang hấp dẫn quỷ vật. Nếu không thể mau chóng tìm tới trình giáng giản, nói không chính xác sẽ có thất phẩm, thậm chí lục phẩm quỷ vật xuất hiện. Âm dương tụ hợp định luật, chính là như vậy không nói đạo lý. Rốt cục, tại cái này thất tuấn mã mệt mỏi thở hồng hộc sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Chu Hằng lại một lần nữa đi tới Dư Dương huyện thành. Chỉ là, vừa mới qua đi không đến nửa tháng thời gian. Dư Dương huyện thành cùng hắn lần trước rời đi thời điểm so sánh, đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Cửa thành đã bị một đám rõ ràng là giang hồ võ giả người giữ vững. Ngay tại thẻ người ra vào. Những này giang hồ võ giả tựa hồ là đến từ cùng một cái thế lực, đều mặc thống nhất bạch sắc trang phục, phía trên thêu một cái màu đen dao long, 10 điểm hung ác. Chu Hằng dắt ngựa đi vào trước cửa thành. Những người này gặp hắn trên lưng hệ đao, phía sau gói hành lý bên trong còn có dài mảnh hình dáng hư hư thực thực mặt khác binh khí sự vật. Lập tức liền xông tới, ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi, từ chỗ nào đến, làm cái gì? Chậc chậc, cái này tiểu tử da mịn thịt mềm, ăn mặc không tệ, nhìn có chất béo a. Ừm, không tệ không tệ. Ngăn lại Chu Hằng mấy người kia, đều là dáng người khôi ngô chẳng hán, trong tay dẫn theo khảm đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sắc mặt khó coi nhìn xem hắn. Tựa như là thợ săn đang đánh giá con mồi của mình. Tới chơi bạn. Chu Hằng thản nhiên nói, sau đó liền muốn tiếp tục hướng phía trước. Ai ai ai, ai bảo ngươi đi rồi. Trong đó một tên đại hán ngăn ở phía trước, ấn ở đầu ngựa không cho đi, khiếp mắt xem Chu Hằng, cái cằm có chút dương lên, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là thật không hiểu chuyện, hay là giả không hiểu chuyện. Nhóm chúng ta nhiều người như vậy kẹp lại cửa thành, ngươi thật sự cho rằng nhóm chúng ta là giữ cửa. Mặt khác một tên đại hán đi tới vỗ vỗ Chu Hằng bả vai, châm chọc nói, tiểu đệ đệ, nhóm chúng ta là đòi tiền hiểu không? Đưa tiền mới có thể đi vào. Trung quanh những người khác cũng đều cười vang. Ha ha ha. Xem ra vị tiểu ca này mà thật là lần đầu ra đi giang hồ, là một cái gì cũng đều không hiểu con gà con a. Mã ca, cho cái này con gà con học một khóa, đừng tưởng rằng giang hồ chỉ là thoại bản bình thư bên trong khoái y ân cửu, nhường hắn được thêm kiến thức, nhìn xem cái gì mới thật sự là giang hồ. Chưa chút tình a, lấy tiền là được, cái này tiểu tử dáng dấp không tệ, đừng đem hắn quần lót cũng đào không có, ha 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 ha. Chu Hằng bất động thanh sắc, ánh mắt nhàn nhạt theo những người này trên thân đảo qua, khẽ cười nói, xem ra các ngươi đã dùng tương tự thủ đoạn, đối phó qua không ít người đi. Bớt nói nhảm. Đại hán chừng hai mắt một cái, hung tợn nhìn chằm chằm Chu Hằng, trong tay khảm đao lung lay, duỗi ra một cái tay khác, 30 lượng bạc lệ phí vào thành, không bỏ ra nổi đến liền lan. 30 lượng. Chu Hằng lông mày nhíu lại, lắc đầu nói, không có, có thể đánh cái lộn sao. Vậy liền 60 lượng. Đại hán một mặt cười lạnh nhìn xem Chu Hằng, còn lại run lên tay, ngươi cho rằng tự mình là cái gì đồ vật, cũng dám cùng nhóm chúng ta Hắc Long trại có kẻ mặc cả. Cong. Ngay tại cái này thời điểm, đột nhiên một tiếng đao minh vang lên. Cái gặp Chu Hằng trong tay lóe lên ánh bạc, kia ngăn ở trước mặt hắn đại hán lúc này không có thủ trưởng, tiên huyết phun ra ngoài. Á á á. Đại hán hét thảm lên, tay phải cầm thật chặt không có thủ trưởng cánh tay trái, toàn thân đều đang run rẩy, biểu lộ hoảng sợ, không thể tin nhìn xem Chu Hằng. Ngươi lại dám chặt ta. Còn lại đám người cũng đều như là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Chu Hằng, kinh hãi tới cực điểm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ thai. Điên rồi đi. Cái này tiểu tử lại dám như thế lớn lá gan. Trước mặt nhiều người như vậy, lại dám xuất thủ đả thương người. Bất quá, vừa rồi một đao kia. Thật nhanh. Cái này khiến trong lòng bọn họ kiêng kỵ. Có gì không dám. Chu Hằng cười lạnh một tiếng, nâng lên một cước. Tại chỗ liền đem tráng hán kia đạp bay ra ngoài, nhìn quanh chu vi, thản nhiên nói, những ngày gần đây, các ngươi kẹp lại không ít người đi. Là lại như thế nào, ngươi dám đả thương ta Hắc Long trại người, là sống ngắn đi. Có mặt khác tráng hán gầm thét, những người còn lại cũng theo đó phụ họa. Cái này đích xác là bọn hắn những ngày này làm sự tình. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn làm việc còn có chút cẩn thận, thái độ cũng còn không tệ. Sợ không để ý liền trêu chọc đến cái gì không chọc nổi đại nhân vật. Có thể từ ngày quá khứ, phát hiện lui tới hoặc là người bình thường, hoặc là không có gì bối cảnh võ giả. Hán hữu cao thủ. Liền xem như một chút có tông môn bối cảnh võ giả, cũng sẽ xem ở Hắc Long trại phân thượng, cho bọn hắn một bộ mặt, sảng khoái giao tiền vào thành. Cái này nhường bọn hắn càng phát không kiêng nể gì cả. Lá gan cũng liền càng phát lớn lên. Nhưng không có nghĩ đến thế mà lại gặp phải Chu Hằng dạng này ngon nhân. Hắc Long trại. Chu Hằng chậm rãi đi đến đại hán trước mặt, thản nhiên nói, ta nghe nói qua. Là phụ cận trên núi một tòa phỉ trại, cướp bóc đốt giết chuyện làm qua không ít, trại chủ tựa hồ là một cái tuổi tác khá cao bát phẩm cao thủ. Tính toán, thính ngươi còn có chút kiến thức. Cái này đại hán gặp Chu Hằng đến gần tự mình, lập tức tâm thần sợ hãi, tiếng nói cũng phát run, ngươi muốn làm gì, khó nói ngươi thật muốn cùng nhóm chúng ta Hắc Long trại là địch sao. Này làm sao sẽ đâu? Chu Hằng trên mặt lộ ra tiếu dung, dùng đao thần vô vô tráng hán này mặt, cười nói, dẫn ta đi gặp các ngươi trại chủ đi. A, tráng hán nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, ngươi muốn gặp chúng ta trại chủ. Vì cái gì? Ba, Chu Hằng dùng đao quất tráng hán này một cái tát, thản nhiên nói, không có vì cái gì. Tráng hán trên mặt lập tức nhiều hơn một đạo vết đỏ, xem đám người người sợ hãi không thôi, tất cả đều ngậm chặt miệng, liền một điểm thanh âm cũng không dám ra ngoài. Tráng hán này đành phải gật đầu, đi ở phía trước, cho Chu Hằng dẫn đường. Đi vào Dư Dương huyện thành. Chu Hằng cảm thấy không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Những này ánh mắt đến từ tứ phía bốn phương tám hướng, mang các loại khác biệt ý vị. Bất quá, hắn cũng không để ý, mặc cho những người này nhìn xem, cùng tráng hắn kia cùng nhau đi tới Hắc Long trại chủ chỗ địa phương. Dọc theo con đường này, Chu Hằng cũng theo tráng hắn nơi đó biết được hiện tại Dư Dương huyện trong thành đại khái tình huống. Tới đây có thế lực cũng có người. Thất phẩm cao thủ có 5-6 cái, trong đó còn có một cái nhân bảng 71 tên cao thủ. Bát phẩm cao thủ thì càng nhiều, khoảng chừng hơn 20 cái. Trong đó 10 cái vẫn là mang theo thế lực của mình cùng thủ hạ tới, trong thành tạo thành một cỗ thế lực không nhỏ, có nhiều ma sát. Về phần tới tham gia náo nhiệt cửu phẩm võ giả, càng là nhiều không kể xiết. Bởi vì theo như đồn đại bảo tàng còn không có bị chân chính tìm tới, trong thành cao thủ số lượng cũng đã nhiều đến trình độ nhất định, thế cục đã có chút hỗn loạn. Không có ai sẽ muốn nhân số tiếp tục tăng nhiều xuống dưới. Thế là liền để cử ra mấy người số rất nhiều thế lực, phong kín cửa thành, ý tại kẹp lại quá khứ nhân viên. Tận khả năng ngăn cản cựu phẩm võ giả vào thành, phòng ngừa tiến một bước lung tung. Hắc Long trại chính là được đề cử ra thế lực một trong. Đương nhiên, không có người trông cậy vào bọn hắn có thể ngăn cản bát phẩm hoặc là thất phẩm cao thủ. Chủ yếu chính là tại vào thành thời điểm thẻ một cái, yếu điểm tiền, buồn nôn một cái người, cho cái ra vai phủ đầu, thuận tiện chen ép. Nói ngắn gọn, chính là Dư Dương huyện trong thành lao thế lực tới một mức độ nào đó đạt thành chung nhận thức, bắt đầu liên hợp lại bài ngoại cùng chen ép. Chu Hằng dạng này hiện tại mới tới người, đối với bọn hắn mà nói, dĩ nhiên chính là ngoại địch. sẽ bị bài xích, cần chèn ép. Nhưng mà, Chu Hằng tới đây, vì cái gì cũng không phải là cái gì bảo tàng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, kia đại khái dẫn đầu là Huyền Ương làm cho người tới cạm bẫy. Hắn tới đây là vì tìm Tam Độc Môn cùng Ôn Hoàng Tông người. Là vì tìm Trình Giáng Giản, một lần nữa phong tỏa thuần dương chi thể dương khí, để tránh thu hút cường đại quỷ vật. Trừ cái đó ra, hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Có thể đã nơi này lao thế lực đã tại bài ngoại phương diện đạt thành chung nhận thức. Chu Hằng cảm thấy mình cũng hẳn là làm một ít chuyện. Miễn cho đến tiếp sau phiền phức không ngừng. Hắc Long Trại chính là đưa tới cửa gà. Tại rất nhiều người trêu tức khó tả trong ánh mắt, Chu Hằng đi theo tráng hán kia cùng một chỗ, đi tới một cái khách sạn bên trong. Nhắc tới cũng xảo. Khách sạn này chính là Chu Hằng lần trước lúc đến ở kia một nhà. Tại nhìn thấy trưởng quỹ thời điểm, hắn còn thân hơn Cát Hữu Hảo lên tiếng chào. Chỉ là kia trưởng quỹ tựa hồ là dọa cho sợ rồi, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, tự nhiên cũng không có đáp lại. Chữ Thiên Phòng. Đây là Chu Hằng đã từng ở qua cái gian phòng kia phòng, hiện tại thành Hắc Long Trại chủ tạm thời tụ nghĩa đường, cùng bình thường sinh hoạt thường ngày địa phương. Lúc này, bộ này phòng giữa đại sảnh có một tấm ghế lớn, phía trên ngồi một tên lưng hùm vai gấu mặt đen trắng hán, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mặc màu đen trang phục, hai bên trái phải tất cả đặt vào một cái lớn búa. Chính là Hắc Long Trại trại chủ Dương Giao Long. Hắn sắc mặt tâm trầm. Kỳ thật, tại Chu Hằng vào thành thời điểm, hắn liền đã đạt được tin tức, cũng đại khái đoán được Chu Hằng muốn làm gì. Thế là trong lòng lửa giận đã đang thiêu đốt hừng hực. Tại phòng khách này bên trong, ngoại trừ Dương Giao Long bên ngoài, còn có một tên nhìn như văn nhược thư sinh đứng tại hắn bên cạnh thân, tựa hồ là giữ chức túi khôn nhân vật. Còn có 10 tên tráng hán phân loại hai hàng, mặc có màu đen giao long hoa văn bạch sắc trang phục, cầm trong tay binh khí, 10 điểm hung ác. Sau một lát, Chu Hằng đi theo một tên tráng hán đến nơi này. Hắn thần thái nhẹ nhõm, ánh mắt rất là tùy ý đánh giá một cái nơi này tình huống, cuối cùng rơi vào Dương Giao Long trên thân. Ngươi chính là thường xuyên sau đó núi ăn cướp xung quanh thôn xóm Dương Giao Long. Chu Hằng đánh giá một cái này mặt đen trắng hán, cười nói, đích thật là có mấy phần thổ phỉ bộ dạng. Các hạ là ai, dường như đối ta Hắc Long Trại rất có địch ý. Dương Giao Long nhíu mày. Cũng vô địch ý. Chu Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm rãi rút ra yêu đao, ánh mắt nhìn quanh chu vi, cuối cùng rơi vào Dương Giao Long trên thân, cười nói, chỉ là vì phòng ngừa tiếp xuống một chút phiền phức vô vị, ta cần tìm một cái thích hợp gà. Giết, cho hầu tử nhóm xem. Chương 82, máu nhuộm phố dài. Giết gà dọa khỉ. Dương Giao Long nghe vậy lập tức liền đứng lên, mặc dù hắn lúc trước sớm có này suy đoán, nhưng nghe đến Chu Hằng cứ như vậy ở trước mặt nói ra, vẫn là cảm giác giận không kèm được. Tự mình thế nhưng là bước vào bát phẩm hơn 20 năm cao thủ. Phương viên hơn 10 dặm cũng nổi tiếng, một tay thành lập Hắc Long Trại càng làm cho rất nhiều sơ nhập giang hồ thiếu hiệp nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại thế mà bị một cái nhìn mới bất quá 17-18 tuổi tiểu tử trở thành gà. Muốn giết dùng để dọa Dư Dương huyện trong thành hầu tử nhóm. Về phần phân loại hai hàng cầm binh các trắng hán, thì càng là chấn kinh, tất cả đều trừng to mắt, tựa như trung đồng, không thể tin nhìn xem Chu Hằng. Tựa như là đang nhìn đồ đần đồng dạng. Điên rồi đi. Cái này tiểu tử là nơi nào tới tên điên, thế mà vừa đến đã nói muốn đem Hắc Long Trại giết gà dọa khỉ. Quá buồn cười. Khó nói hắn cho là mình là leo lên nhân bảng thất phẩm cao thủ sao. Chỉ có Dương Giao Long sau lưng cái kia nhìn có chút văn nhược thư sinh sắc mặt ngưng trọng, hắn nhíu mày trầm tư qua đi, túi đầu nhỏ giọng nhắc nhở Dương Giao Long mấy câu. Dương Giao Long nghe vậy, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, thượng hạ đánh giá một cái Chu Hằng, trầm giọng nói, nguyên lai là mới bước lên nhân bảng, tiếng tăm lừng lẫy gãy xương tổn thương thiếu hiệp. Ngược lại là ta có mắt không biết chân tiên. Chu Hằng khỏe miệng có chút run rẩy, hắn rất muốn nhắc nhở một câu, đừng có dùng gãy xương tổn thương cái ngoại hiệu này, bất quá chẳng cảnh này có chút không đúng lúc, xem ra leo lên nhân bảng cũng không phải chuyện gì tốt, liền am hiểu võ công gì cũng bị người biết rõ. Nghe nói ngươi có một đôi tơ bạc bao tay, uy lực vô tận, có thể đồng tâm ngọc, không lấy ra sao. Dương Giao Long nhấc lên hai thanh nặng nề đại phủ, tại trong tay lung lay, nhìn xem Chu Hằng, cười nói. Chính là không biết rõ ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, có thể hay không chịu nổi. Đối phó ngươi, dùng đao đã đủ. Chu Hằng trong bàn tay cầm đao, triển khai tư thế, thản nhiên nói, tới đi. Nếu là trước đó, Chu Hằng khẳng định không dám bất cẩn như thế, lấy tự mình không thể nào am hiểu đao pháp đến cùng Dương Giao Long dạng này một vị mạnh bát phẩm đối chiến. Thế nhưng là, tại rút được hoàn chỉnh độc cô cửu kiếm về sau, hắn đối các loại binh khí đạo lý cũng thông hiểu không ít, trong đó tự nhiên bao quát búa. Cái này thuộc về phá tiên thức phạm chủ. Phá tiên thức, nói chính là phá giải các loại roi thép, điểm huyệt cọc, người què, nga mi thứ, truy thủ, đúa, thiết bài, bắt giác chủ y, sắt chủ y đủ loại ngắn binh khí. Đồng thời, bởi vì hoàn chỉnh độc cô cửu kiếm đã bao hàm các loại binh khí cùng quyền cước chỉ trưởng công phu đạo lý, nhường hắn đối đao pháp cùng trưởng pháp thể ngộ cũng càng sâu mấy phần. Hiện tại hắn đã có thể dùng cái này yêu đao, thi triển ra bộ phận lục lộ chiết mai thủ. Bàn tay là vô hình đao. Đao là hữu hình bàn tay. Cả hai vốn là liên hệ. Bất quá, ở trong mắt người ngoài, Chu Hằng cùng Dương Giao Long ở giữa chênh lệch là phi thường to lớn. Dương Giao Long thân hình có thể xương to lớn. Nếu là dùng trên địa cầu tính toán đơn vị, thân cao cũng đã vượt qua 2m3, cả người đứng ở nơi đó tựa như là một đầu gấu đen lớn, tự nhiên liền mang theo vô cùng cường đại khí thế, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mà Chu Hằng chỉ là dáng vóc cân xứng như thường thiếu niên, cùng Dương Giao Long dạng này quái vật khổng lồ so sánh, đơn giản tựa như là một cái theo gió lắc lư đậu giá đố. Trên lệnh quá rõ ràng. Bởi vậy, phòng khách này bên trong 10 cái cầm binh trắng hán, đều là một mặt khinh thường nhìn xem Chu Hằng, cảm thấy Chu Hằng tại bọn hắn trại chủ trước mặt, khẳng định liền ba chiêu cũng nhịn không được. Hình thể trên lệnh quá xa. Mà tại hạ tam phẩm giai đoạn, thất phẩm thoát thai hoán cốt trước đó, hình thể đối thực lực ảnh hưởng phi thường to lớn, thậm chí có thể đạt tới vượt qua phẩm cấp độ. Trời sinh thân thể cường tráng, hình thể cao lớn, chính là không hề nghi ngờ võ đạo ưu thế. Đương nhiên, bên ngoài thông thiên địa, có thể khống chế tự nhiên vĩ lực bên trong tam phẩm giai đoạn, liền lại là một cái khác cấp độ, hình thể không trọng yếu nữa. Dương Giao Long gặp Chu Hằng như vậy tự tin, lập tức giận không chỗ phát tiết, hắn vốn là đấu kỵ thiếu niên thiên tài, lúc này gặp bộ dạng này tình hình, càng là giận không kèm được, hét lớn một tiếng, chết đi. Ông! Cuồng phong đột khởi, kinh khủng uy áp phô thiên cái địa đánh tới. Dương Giao Long cơ hai thanh đại phủ, đúng là thật như là một cái chạy xiết mà đến Giao Long, Dương nhanh múa bước, nào về phía Chu Hằng, muốn đem hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Nội khí phồng lên ở giữa, kinh lực bắn ra, một chương chương cái bản lên tiếng mà nát, đại sảnh sàn nhà cũng theo hắn di động mà xuất hiện vết rách, nguyên bản phân loại hai bên cầm binh trắng hán, cũng tất cả đều tiếp nhận không được ở lui về phía sau. Quá mạnh. Đây chính là tại bát phẩm cấp độ tích lũy mấy chục năm nội khí, lại thêm cái này cường tráng cao lớn hình thể. Có thể xưng trời sinh thần lực lực lượng, nhường Dương Giao Long tại lực lượng cùng công kích phương diện, hoàn toàn vượt qua phổ thông bát phẩm võ giả. Tại mọi người trong mắt, lúc này Chu Hằng phảng phất như là tại một lá bao tô sóng lớn bên trong chập chờn thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào đều có thể bị bọt nước đổ nhào, thuyền che người chết, thê thảm kết thúc. Coi như cái này gãy xương tổn thương Chu Hằng là leo lên nhân bảng cao thủ lại có ý nghĩa gì, cuối cùng bất quá là cửu phẩm cấp độ thôi, hơn nữa còn khinh thường không dùng hắn rất am hiểu võ công cùng binh khí. Đơn giản chính là muốn chết. Cong. Kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Dương Giao Long kia hai thanh cánh cửa đồng dạng đại phủ hướng về phía Chu Hằng chém rất xuống dưới, thế nhưng lại cũng chưa từng xuất hiện đám người trong dự liệu huyết nhục vẩy ra tình huống. Kia hai thanh đại phủ đứng tại giữa không trung, không cách nào lại tiếp tục chém xuống. Ở đây một đám hắc long trại tráng hán không khỏi sửng sốt, có thể các loại xem rõ ràng cụ thể tình huống về sau, lập tức cả đám đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoa tào. Thật hay giả? Cái này, đây cũng quá mẹ nó khoa trương đi. Chu Hằng thế mà chỉ dùng một cái yêu đao ngay tại chính diện đỡ lại kia hai thanh nặng nghề đến cực điểm cự phủ. Hơn nữa, còn là một tay. Đây là cái gì lực lượng? Võ đạo cửu phẩm làm sao lại đáng sợ như thế lực? Mọi người tại đây đều dùng mình một cái, Chu Hằng hiện tại bày ra kinh khủng cự lực, nhường bọn hắn hoài nghi mình nếu là rơi vào tay Chu Hằng, có thể sẽ trực tiếp bị tay xé. Không sai, chính là mặt chữ trên ý nghĩa tay xé. Dương Giao Long bản nhân cảm thụ càng thêm khắc sâu, vừa rồi hắn nhìn thấy Chu Hằng chỉ là một tay cầm đao liền muốn đón đỡ chống đỡ thời điểm, còn cảm thấy cái này tiểu tử đầu óc không bình thường là đang tìm cái chết. Thế nhưng là cả hai vừa giao phong, hắn cũng cảm giác được một cỗ không có gì sánh kịp phản chấn lực lượng mặc vào trở về, chấn hắn miệng hổ đau nhức, trong tay hai thanh cự phủ cũng kem chút rời khỏi tay. Đây là cái gì không phải người lực lượng? Trời sinh thần lực. Mà lại, hắn còn phát hiện một cái càng thêm hoảng sợ sự tình. Đó chính là tự mình trong tay cái này hai thanh cự phủ, tựa hồ tại vừa mới giao phong bên trong, bị Chu Hằng trong tay cái kia thanh yêu đao cho chém ra lỗ hổng. Đáng chết! Cái này hai thanh cự phủ mặc dù không phải cái gì tốt nhất binh khí, nhưng cũng là hàng thật giá thật bách luyện chi binh, lại dùng tài liệu 10 phần, dạng này trọng lượng cùng độ dày, làm sao có thể bị một cái dài nhỏ yêu đao chém ra lỗ hổng? Quá không thể tưởng tượng nổi! Không thể tưởng tượng nổi! Dương trại chủ, ngươi thất thần! Chu Hằng trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên, đồng thời trong tay lưỡi đao lệch ra chuyển, theo Dương Giao Long cái này hai thanh cự phủ lưỡi đao liền hướng thân thể của hắn trượt qua khứ, khơi dậy liên tiếp hỏa tinh. Cự lực, nhanh nhẹn, thể chất, thuộc tính cơ sở mang đến tăng thêm, nhường Chu Hằng có được vượt xa bất luận cái gì cựu phẩm võ giả tố chất thân thể. dạng này tố chất thân thể so trời sinh hình thể ưu thế cường đại quá nhiều. Lại thêm sắc bén kèm theo thuộc tính, liền để hắn trong tay cái này bách luyện chi binh cấp độ yêu đao, có được so bình thường lợi khí càng thêm cường đại sắc bén đặc hiệu. Cái này dẫn đến Dương Giao Long đối Chu Hằng thực lực đánh giá ra hiện trọng đại sai lầm. Mà lại Chu Hằng còn có phá tiên thức nơi tay. Dương Giao Long hai lưỡi búa công kích, tại hắn trong mắt đầy sơ hở. Thế là, Dương Giao Long cái này hơi chút thất thần. Chính là vạn kiếp bất phục. Ngoài khách sạn quán rượu, ba tầng lầu bên trên, bàn rượu không ít. Tới gần lan can trên một cái bàn có bốn người, hai nam hai nữ, niên kỷ không lớn lắm, nhìn đều chỉ có hơn 20 tuổi. Bọn hắn tại Chu Hằng đi vào cách đó không xa trong khách sạn bắt đầu, ngay tại chú ý nơi đó tình huống. Ai, các ngươi nói, lúc trước cái kia tiểu xuất ca, có thể tại Dương Giao Long trong tay chèo chống bao lâu? Nhiều lắm là một chiêu, Dương Giao Long lấy lực lượng lấy sừng, thân pháp tốc độ cũng rất nhanh, cùng hắn giao đấu, hoặc là có thể nghiền ép hắn, hoặc là liền bị nghiền ép, có rất ít chiến đấu tình huống. Cái kia tiểu ca nhi có điểm giống gần nhất thanh danh vang dội 17 tuổi nhân bảng, gãy xương tổn thương Chu Hằng, ta xem qua chân dung của hắn. Chân nhân điệu bộ giống đẹp mắt nhiều a. Thôi đi, đẹp mắt có làm được cái gì, coi như hắn thật là gãy xương tổn thương, vậy cũng chỉ là cùng nhóm chúng ta đồng dạng cựu phẩm thôi, tại đối mặt cao thủ thời điểm, còn không phải muốn bị đánh chết. Sư muội, cái này giang hồ mênh mông, vẫn là thực lực trọng yếu nhất, ngươi không thể chỉ xem mặt. Bốn người mồm năm miệng mười nghị luận, còn lại trên mặt bản cũng kém không nhiều. Dù sao Hắc Long trại tại Dư Dương huyện trong thành thế lực không coi là nhỏ, Dương Giao Long bản nhân thực lực cũng không yếu. Có rất ít người có dũng khí sở hắn rủi ro. Hiện tại đống nhiên bông xuất hiện một cái, lập tức liền để không ít người sinh ra hứng thú. Bất quá, phổ biến đều cho rằng Chu Hằng không phải là Dương Giao Long đối thủ. Đoạn này thời gian Dương Giao Long tự mình xuất thủ mấy lần chẳng cảnh, nhưng tất cả Dư Dương huyện bên trong thành võ giả cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Cuồng bạo. Hung mãnh. Đúng như phẫn nộ Giao Long xuất thủy, càn quét hết thảy. Tuyệt đại đa số bát phẩm võ giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng chi một cái cựu phẩm. Cựu phẩm võ giả, coi như chiêu thức lại xảo diệu, kinh nghiệm lại phong phú, thực lực lại thế nào mạnh, cuối cùng cũng là có hạn độ. Các ngươi đang nói cái gì? Lấy Chu Hằng thực lực, thuấn sát bát phẩm võ giả đều là dễ dàng tốt ta. Ngay tại cái này thời điểm một cái giọng nữ truyền đến, ngữ khí bất mãn hết sức, kêu cái gì Dương Giao Long, tuyệt đối không thể nào là Chu Hằng đối thủ. Đám người theo tiếng nhìn lại, lúc đầu dự định phản bác, thế nhưng là nhìn thấy người này bộ dáng về sau. Liền lại đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Đây là một cái nhìn 18-19 tuổi thiếu nữ, dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo xuất chúng, mặc thúy sắc váy áo, trong tay đặt vào hai thanh tiểu xảo truy thủ, hàn quang lấp lóe. Lãnh Nguyệt kiếm thẩm tinh tinh. Lúc này Dư Dương huyện trong, mạnh nhất mấy cái bát phẩm một trong. Có ba chiêu giết chết đồng phẩm giai võ đạo cao thủ chiến tích. Nhìn như mảnh mai đáng yêu. Có thể thực lực lại là vô cùng kinh khủng. Không ai dám cùng nàng cãi lộn. Bất quá. Mặc dù không người cùng Thẩm Tinh Tinh tranh luận, nhưng đại đa số người vẫn cảm thấy Chu Hằng rất không có khả năng là Dương Giao Long đối thủ. Giang giác. Đồng nhiên, cách đó không xa trong khách sạn truyền đến cửa sổ bị nện phá thanh âm, lập tức chỉ thấy một quả đấm máu đầu lâu từ bên trong bay ra, rơi xuống ở bên ngoài trên đường cái. Máu tươi chảy xuôi vẩy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nguyên bản trên đường vây xem náo nhiệt, chờ đợi Chu Hằng bị ném ra đám người tất cả đều hoảng sợ kêu lên. Tứ tán chạy trốn. Trên tiểu lâu những cái kia đối Thẩm Tinh Tinh thuyết pháp coi nhẹ người cũng tất cả đều sửng sốt, nhìn xem viên kia đấm máu mặt đen đầu lâu, trợn mắt hốt mồm, trong lòng rung động tới cực điểm, há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Một thời gian, toàn bộ trong tiểu lâu cũng trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 83, gặp nhau, thứ. TT. Trong tiểu lâu người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhường không khí chung quanh cũng ấm áp không ít. Dương Giao Long cái này một cái nhiều năm bắt phẩm, thống linh Hắc Long trại, nhường rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật cao thủ, cứ như vậy bị chém xuống đầu lâu, máu vẩy phố dài. Cái này Chu Hằng là cái ngoan nhân A. Thân ngoan, tay cũng hung ác. Vừa rồi những cái kia cao đàm khoát luận, cảm thấy Chu Hằng tại Dương Giao Long trước mặt nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ một chiêu người càng là sắc mặt có chút trắng bệnh, vội vã ly khai quán rượu. Bọn hắn sợ có người tự mình vừa rồi ngôn luận nói cho Chu Hằng. Nếu là vị này gãy xương tổn thương hơi lòng dạ hẹp hòi nhiều, vậy mình bọn người không hề nghi ngờ là sẽ gặp nạn. Vẫn là tẩu vi thượng kế. Thậm chí có mấy người cũng dự định trực tiếp ly khai Dư Dương huyện thành, bảo tàng lại thế nào trọng yếu, cũng không có mệnh trọng yếu a. Mà Thẩm Tinh Tinh lại là vô cùng đắc ý, hai tay chống nạnh, tiêu ý hiệp như hoa, nhìn quanh chu vi, vui vẻ nói, xem đi, các ngươi nhìn xem, đến cùng là ai nói rất đúng a. Ha ha ha. Người chung quanh tất cả đều cúi đầu. Không rên một tiếng. Thẩm Tinh Tinh tâm tình vui vẻ, một đôi chủy thủ cắm vào eo nhỏ nhắn trong bao da, quay người ghé vào trên lan can, nhìn qua đối diện nhà trọ, thầm nghĩ, sẽ là hắn sao? Là cái kia đã cứu ta người a? Nàng vẫn luôn muốn tìm được ân nhân cứu mạng của mình. Mưa kia màn bên trong áo tơi hồng mã, trong nháy mắt giết địch chẳng cảnh, nhường nàng thật lâu khó mà quên. Nhất định phải tìm tới vị kia ân nhân, báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Đi vào Dư Dương huyện về sau, Thẩm Tinh Tinh nghe nói tin tức liên quan tới Chu Hằng, cảm thấy cái này gãy xương tổn thương đặc thù cùng mình muốn tìm người rất giống, nhưng dù sao chưa từng thấy tận mắt, còn không thể thật xác nhận. Nếu là có thể nhìn thấy chân nhân, nàng cảm thấy mình hẳn là có thể nhận ra. Nhà trọ chữ Thiên phòng đại sảnh. Nơi này đồng dạng là hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tinh hồng tiên huyết rải đầy đại sảnh, da thú tấm thảm cũng thẩm thấu, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh. Dương Giao Long thi thể không đầu liền nằm trên mặt đất, tiên huyết như là suối phun đồng dạng không ngừng mà theo trên cổ vết cắt bên trong tuôn ra, cơ hồ tạo thành vũng máu. Lúc trước đứng tại Dương Giao Long phía sau thư sinh yếu đuối, biểu lộ hoảng sợ che miệng lại, một bộ sắp phun ra bộ dạng, sắc mặt của hắn cũng là hoàn toàn trắng bệnh, giống như là lúc nào cũng có thể ngất đi. Về phần những cái kia cầm trong tay binh khí trắng hán, từng cái cũng đều sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem thi thể trên đất, tất cả đều hoàn toàn ngộng. Vừa rồi Dương Giao Long cùng Chu Hằng ở giữa chiến đấu kỳ thật thật nhanh, nhiều lắm là 2-3 cái hô hấp thời gian liền kết thúc chiến đấu. Những tráng hán này phổ biến đều là không vào phẩm cấp độ, mặc dù thể trạng cường tráng, chiều cao lực lớn, nhưng võ học kiến thức không cao. Đối với bọn hắn tới nói, cũng cảm giác là hai người vừa mới tiếp xúc, Chu Hằng liền trực tiếp một đao chém xuống Dương Giao Long đầu lâu. Trong ngày thường tại trong con mắt của bọn họ có thể xưng vô địch trại chủ lão đại, tại cái này nhìn hào hoa phong nhã, tuấn lãng anh tuấn trước mặt thiếu niên. Thế mà liền vừa đối mặt cũng không có chống đỡ. Quá kinh khủng. Loại cảm giác này thật là quá kinh khủng, thậm chí nhường bọn hắn có một loại thế giới quan sụp đổ cảm giác. Nguyên lai trên thế giới thật sự có như thế cường đại tồn tại, nguyên lai thật sự có thiên tài. Nhân bảng cao thủ, tuyệt không phải là hư danh. Chu Hằng ánh mắt nhìn quanh chu vi, những này thể trạng cường tráng đại hán phàm là tiếp xúc đến hắn ánh mắt, tất cả đều sẽ toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi hắn bày ra thực lực, thật là quá cường hãn. Cuối cùng, Chu Hằng ánh mắt rơi vào cái kia thư sinh yếu đuối bộ dáng nam tử trên thân, khẽ cười nói, xem ra, ngươi hẳn là Hắc Long trại người đứng thứ hai. Hiện tại cái này tình huống, chính là cơ hội, ta không hy vọng về sau lại nhìn thấy Hắc Long trại cướp bóc đốt giết. Nói xong, hắn thu đao mà quay về, quay người ly khai nhà trọ. Bách luyện chi binh không dính máu, hắn cũng là không cần phải lo lắng yêu đao nhuốm máu sẽ xẻ ra gỉ. Đợi Chu Hằng sau khi đi, kia thư sinh yếu đuối bộ dáng nam tử một mặt đau thương ngẩng đầu. Khởi tự mình áo ngoài, đem Dương Giao Long thi thể không đầu đóng bắt đầu, bi thống nói. Các huynh đệ, đại ca bị nạn, nhóm chúng ta không thể để cho đại ca thi thể không được đầy đủ, sau đó nhóm chúng ta thu hồi đại ca đầu lâu, liền mang theo hắn hồi trở lại bên trong trại an táng. Lúc này lúc trước mang Chu Hằng tới tên kia tráng hán dường như phúc trí tâm linh, đồng nhiên quỳ một chân trên đất, tất cung tất kính nói, nhị đừng ra, an táng đại ca tất nhiên trọng yếu, có thể Hắc Long trại không thể rắn mất đầu, còn xin nhị đương ra đảm nhiệm trại chủ chi vị. Thống lĩnh chúng ta. A. Nhị đương gia trừng to mắt, lắc đầu liên tục, vẻ khó khăn, không thể không thể, đại ca thi cốt chưa lạnh, ta làm sao có thể tại lúc này thay vào đó, không thể không thể, tuyệt đối không thể. Nhị đương gia. Mời lấy đại cục làm trọng A. Hắc Long trại là đại ca nhiều năm góp nhặt công lao sự nghiệp, không thể không người kế tục A, nhị đương gia ngài là rất giai nhân tuyển. Đúng vậy A, nhị đương gia, ngài cũng không cần cự tuyệt, liền xem như dựa theo sắp xếp, cũng hẳn là ngài A. Nhị đương gia, huynh đệ chúng ta cũng chỉ nghe lệnh ngài, khẩn cầu ngài mời thượng vị. Những người còn lại cũng đều quỳ xuống, khẩn cầu vị này nhị đương gia thượng vị tiếp nhận Hắc Long trại đại đương gia vị trí. Đây là bởi vì bọn hắn đều nghe được vừa rồi Chu Hằng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chính là muốn vị này nhị đương gia là trại chủ, sau đó ước thúc bên trong trại người, chớ có lại cướp bóc đốt giết. Như cuối cùng không phải nhị đương gia làm chủ. Vị kia gãy xương tổn thương có thể hay không trực tiếp sát thương Hắc Long trại cũng không thể bảo đảm, vì mạng sống, khẳng định vẫn là đề cử nhị đương gia thượng vị tương đối tốt. Cái này nhị đương gia cũng đều minh bạch trong đó huyền cơ, vừa rồi cũng bất quá chỉ là trên mặt mũi từ chối một phen. Bây giờ này tấm tình hình đã đến hòa hậu, hắn cũng liền không còn cự tuyệt, làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo gật đầu nói, đã chư vị huynh đệ đều như vậy khẩn cầu, vậy ta cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính. Mặc dù trên mặt hắn vẫn như cũ đầy mặt đau thương, có thể có chút dương lên khoẻ miệng, lại là khó mà che giấu trong lòng của hắn đắc ý, hắn các loại hôm nay đã quá lâu. Chỉ cần có thể ngồi lên trại chủ vị trí, coi như cho người làm chó thì thế nào, không phải cũng rất tốt sao? Chu Hằng đi trên đường. Không ít người nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng tràn ngập sợ hãi thán phục, thậm chí còn có không ít người trong mắt lộ ra sợ hãi. Dù sao, trực tiếp đem người đầu chặt đi xuống, ném trên đường cái, vô luận như thế nào đều là thực sự ngoan nhân một cái. Vẫn là ít chọc mới tốt. Chu Hằng đối với cái này cũng không làm sao để ý, trong lòng của hắn đang suy tư tự mình tiếp xuống hành động. Hắc Long trại chỉ là hắn dùng để hù dọa hầu tử gà. Tạm thời không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Nếu là làm quá tuyệt, cũng có thể sẽ gây nên dư dương huyện trong thành thế lực khắp nơi cộng đồng chống lại, phiền phức ngược lại càng nhiều. Cái này cùng hắn giết gà dọa khỉ dự tính ban đầu lẫn nhau vi phạm. Bất quá, nếu như đằng sau cái này nhị đương gia thượng vị là trại chủ về sau, Hắc Long trại ý thì nguyên cước bóc đốt giết. Vậy hắn cũng không để ý các loại dư dương huyện thành chuyện về sau, đi đi một chuyến Hắc Long trại. Đến cái cấp phú tế bẩn. Đối với hiện tại ta tới nói, trọng yếu nhất hay là tìm được Trình Giáng Giản hoặc là cái khác Chu Thiên Tuần Giới ti người, ngăn chặn thuần dương chi thể dương khí, bằng không, đừng nói là ta, toàn bộ dư dương huyện chỉ sợ đối sẽ có nguy hiểm. Chu Hằng âm thầm suy nghĩ. Như Chu Thiên Tuần Giới ti tới là Trình Giáng Giản còn tốt, xác nhận ai chủ động đến tìm hắn, nhưng nếu như là người khác, chuyến này chỉ sợ cũng tương đối khó khăn. Dù sao, lấy Chu Thiên Tuần Giới ti phong cách, hơn phân nửa sẽ không ở người tiến lên động, muốn tìm được bọn hắn cũng không dễ dàng. Đang tìm kiếm bọn hắn thời điểm, có thể chiếu cố tìm kiếm Tam Độc Môn. Chu Hằng sửa sang lại một cái suy nghĩ, thầm nghĩ, nếu như có thể tìm tới Thẩm Tinh Tinh càng tốt hơn, nàng nơi đó hẳn là có liên quan tới Tam Độc Môn manh mối. Ngay tại cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được có người đang ngó chừng tự mình xem, nhưng cũng không có địch ý. Nhìn rõ một thuộc tính cơ sở, nhường hắn rất dễ dàng phát giác được tương tự ánh mắt, cũng sơ bộ phán đoán đối phương có tồn tại hay không địch ý. Chu Hằng quay đầu nhìn lại, đang nhìn thấy một cái xinh xắn động lòng người thiếu nữ ghé vào quán rượu trên lan can nhìn lấy mình. Xa lạ dung mạo. Không biết. Đây là hắn phản ứng đầu tiên, thế nhưng là cường đại sức quan sát nhường hắn phát hiện cái này thiếu nữ dáng vóc trên chi tiết, trong đầu tự động nổi lên ngày đó trong mưa to bị hắn cứu được thân ảnh. Là nàng. Không sai. Thẩm Tinh Tinh. Chu Hằng cùng nàng ánh mắt đối mặt. Cái này thiếu nữ rõ ràng có chút kinh hỉ, mỹ lệ con mắt trợ to, liền muốn theo trên tiểu lâu nhảy xuống tìm Chu Hằng. Quả nhiên là nàng. Chu Hằng khỏe miệng có chút dương lên, trong lòng có chút vui vẻ. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn đang rầu rĩ muốn như thế nào tìm kiếm Thẩm Tinh Tinh, hiện tại liền phát hiện chính nàng đưa tới cửa. Bất quá, Chu Hằng lại là nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nàng chớ có xuống tới. Thẩm Tinh Tinh trước đây ăn cắp Tam Độc Môn đồ vật thời điểm là mê đầu che mặt, thân phận khả năng cũng không bị nhìn thấu, có thể hắn cái này gãy xương tổn thương thân phận, Tam Độc Môn là khẳng định biết đến. Nếu là Thẩm Tinh Tinh tại trước mặt mọi người hướng tự mình xông lại, nói lại hai câu ân công, ân nhân loại hình, vậy chỉ cần Tam Độc Môn không phải người ngu, đều sẽ biết rõ Thẩm Tinh Tinh chính là cái kia trộm đồ vật nữ tử. Bất quá, Thẩm Tinh Tinh gặp Chu Hằng lắc đầu, cũng không có trước tiên kịp phản ứng, nhãn thần xuất hiện một chút mê mang, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, hướng Chu Hằng gật đầu, liền đem thân thể rụt trở về. Sau một lát, nàng một mặt tùy ý theo trong tiểu lâu đi ra, giả bộ như cùng Chu Hằng ngẫu nhiên gặp bộ dạng, kinh hỉ nói, Chu công tử, ngươi cũng tới Dư Dương huyện, thật là đúng dịp à. Chỉ cần không bại lộ Chu Hằng là tự mình nhân cứu mạng sự tình liền tốt nha. Tự mình cùng hắn đều là hoàng đồng phủ thành người, trong ngày thường quen biết cũng là hợp tình lý, không tồn tại sơ hở gì. Coi như Tam Độc Môn mánh khóe thông thiên, cũng không có khả năng đem phủ thành bên trong mỗi người quan hệ nhân mạch cũng nghe ngóng rõ ràng. Chu Hằng hơi sững sờ, lập tức minh bạch Thẩm Tinh Tinh ý tứ, cười nói, Tinh Tinh cô nương hồi lâu không thấy, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải, quả nhiên là duyên phận. Loại lời này hắn là trương miệng liền lai, thậm chí cũng không cần qua đầu óc. Hai người ngầm hiểu, nhìn nhau cười một tiếng, liền muốn cùng một chỗ tìm địa phương ôn chuyện, hỏi thăm liên quan tới Tam Độc Môn sự tình. Nhưng lại tại cái này thời điểm, đống nhiên có một thanh âm truyền đến. Không có ý tứ, khả năng chậm trễ các ngươi ôn chuyện, Chu Hằng, có hứng thú hay không cùng ta nói chuyện? Thanh âm đến từ cách đó không xa. Trên đường phố tiếng huyên náo phảng phất hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng thanh âm này truyền bá, phảng phất thanh âm này ngưng tụ thành một cỗ kinh lực, trực chỉ Chu Hằng bên này truyền tới. Cái này rõ ràng đã không phải là cựu phẩm hoặc là bát phẩm võ giả có thể làm được sự tình. Xác nhận thất phẩm võ giả cách làm. Chu Hằng theo tiếng nhìn lại, cái gặp phía trước đường đi trung ương, đứng đấy một cái ôm ấp trường kiếm tuổi trẻ nam tử, hắn mặc trang phục màu xanh, mang theo mũ rộng vành, giữ lại một túm ria mép, khóe mắt dài nhỏ, dung mạo không tính tuấn lãng, nhưng rất có đặc điểm. Ngươi là người phương nào? Chu Hằng nhìn về phía hắn. Ta là ngươi cần người. Nam tử cười cười, quay người đưa lưng về phía Chu Hằng, thản nhiên nói, tới đi, có thể để cho ta chủ động mời nói chuyện người, thế nhưng là không có mấy cái.
Chương 84, vô hình tâm lẫn nhau, canh thứ tư. Nam tử này lưng nói với Chu Hằng lời nói, cùng quá khứ người đi đường Họa Phong không hợp nhau. Thế nhưng là người chung quanh lại giống như là cũng không có phát giác được hắn có gì đó cổ quái, thậm chí không nhìn thẳng hắn, căn bản cũng không có người đem ánh mắt rơi vào trên người hắn.
Bí thuật.
Như thế siêu việt phàm tục năng lực, bình thường đều là bên trong tam phẩm cấp độ võ công khả năng đạt tới. Mà bí lục phẩm là thất phẩm võ giả có khả năng nhất học được. Chu Hằng nhìn về phía nam tử này ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, có thể như thế vô thanh vô tức thi triển bí thuật, cái này mang ý nghĩa trước mắt người này thực lực hơn phân nửa đã đạt đến thất phẩm đỉnh phong. Thoát thai hoán cốt về sau, cửa trước tổ khiếu sơ khai, cùng ngoại giới thiên địa thành lập nên tương đối nhỏ xíu liên hệ, là vì thất phẩm đỉnh phong. So với phổ thông thất phẩm võ giả muốn cường đại rất nhiều lần. Bình thường cấp độ này đã có thể bước vào nhân bảng trước 20. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chưa đầy 30 tuổi. Nam tử này xem ra không hề giống là không có đầy 30 tuổi bộ dạng, có thể đây cũng không có nghĩa là thực lực của hắn không mạnh, tương phản thực lực của hắn khả năng càng thêm cường đại. Có lẽ so nhân bảng 10 vị trí đầu cũng mạnh. Tuổi tác lớn, mang ý nghĩa tu luyện thời gian cũng dài. Cái này khó mà đoán chừng hắn bước vào thất phẩm đỉnh phong thời gian bao lâu, càng khó có thể hơn đánh giá hắn cự ly bước vào lục phẩm vẫn còn rất xa. Là cái thực lực đáng sợ cường giả. Thái độ có chút cao ngạo. Có lẽ thân phận bất phàm. Chu Hằng ở trong lòng có phán đoán. Bất quá, liền xem như dạng này cường giả, hắn cũng lười nhiều lý, bởi vì đơn thuần lãng phí thời gian. Cùng hắn mục đích của chuyến này không quan hệ. Nói thì không cần. Chu Hằng lắc đầu, nói, xin các hạ hồi trở lại đi.
Ồ!
Nam tử kia xoay đầu lại, đánh giá Chu Hằng liếc mắt, cười nói, ngươi rất có ý tứ. Nói xong, hắn liền không làm dừng lại, quay người ly khai. Dường như thật không quan tâm mình bị Chu Hằng cự tuyệt. Người này chậm rãi tiến lên, đi vào đám người, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích, người đi đường qua lại cũng một chút cũng không có chú ý tới hắn, phảng phất người này cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. Chu Hằng chân mày cau lại, hắn luôn cảm giác vừa rồi người kia kẻ đến không thiện, đáy lòng lập tức liền dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ.
Chu công tử, ngươi biết rõ vừa rồi người kia là ai chăng?
Thẩm Tinh Tinh thấp giọng hỏi thăm, nàng thần sắc có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, lôi kéo Chu Hằng góc áo, chỉ ngõ hẻm bên cạnh.
Hắn là ai?
Chu Hằng cùng Thẩm Tinh Tinh cùng đi tiến vào lờ mờ chật hẹp cái hẻm nhỏ, nói, Tinh Tinh cô nương mời nói.
Triều Hiển, xuất thân từ một cái bình thường võ đạo gia tộc, 40 tuổi mới bước vào cửu phẩm, tựa hồ là được kỳ ngộ gì, từ đó về sau tu vi một đường báo táp, ngắn ngủi 3 năm liền đạt đến thất phẩm đỉnh phong. Không chỉ có như thế, hắn còn nắm giữ một môn kỳ dị cường đại bí thuật, từng cậy vào bí thuật chi uy một người độc chiến 4 tên thất phẩm đỉnh phong võ giả, khiến cho tự giết lẫn nhau, cuối cùng hắn lông tóc không thương chiến thắng, người giang hồ xưng vô hình tâm lẫn nhau.
Thẩm Tinh Tinh biểu lộ hết sức nghiêm túc, trầm giọng nói, thực lực của hắn tại hạ tam phẩm cấp độ, tuyệt đối là hạng nhất cao thủ, không thua tại nhân bảng 10 vị trí đầu, thậm chí khả năng mạnh hơn. Chu công tử, ngươi bị hắn để mắt tới, thật có chút không ổn à.
Hắn tại sao lại tới tìm ta?
Chu Hằng mày nhăn lại, nghi ngờ nói, ta cùng hắn cũng không quen biết, cũng không liên quan mới đúng.
Ta cũng không biết rõ.
Thẩm Tinh Tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn ngập nghi hoặc, có chút mê mang, Triều Hiển là 3 ngày trước lại tới đây, một mực độc lai độc vãng, cũng không cùng người giao lưu, chỉ là thường đi ngoại ô kia phiến đất hoang dò xét tình huống mà thôi, làm sao đông nhiên tìm đến công tử ngươi rồi.
Ngoại ô kia phiến đất hoang.
Chu Hằng nghe vậy sững sờ, con mắt hơi híp, nói, Tinh Tinh cô nương, cái này Triều Hiển tại 40 tuổi trước cũng rất phổ thông đúng không? Dư Dương huyện thành đông tây hai bên cạnh là cửa thành, thông hướng đi cái khác địa phương quan đạo. Phía bắc là một mảnh tùng lâm cùng nước hồ, đất hoang chỉ có phía nam kia một mảnh, cũng tức là lần trước Chu Hằng lúc đến, Huyền Ương dẫn hắn đi chỗ kia yên lặng chỗ. Cũng là Chu Hằng hoài nghi phong ấn Huyền Ương bản thể địa phương. Mà theo Chu Thiên Tuần giới ti cho phản hồi cùng lúc trước có cái quỷ vật du thương từ nơi này xuất hiện, hắn có lý do hoài nghi nơi đó khả năng phong ấn không chỉ Huyền Ương một cái quỷ vật. Du thương là, hợp dương là, có lẽ.
Triều Hiển trên người cũng thế.
Mới đầu Chu Hằng nghe Thẩm Tinh Tinh miêu tả Triều Hiển sự tích thời điểm, vào trước là chủ, cũng coi là cái này chỉ là một cái thu được kỳ ngộ may mắn. Có thể nghĩ lại, nếu như cái này Triều Hiển là bị quỷ vật đoạt xá thân thể, giống như cũng có thể đạt tới tương tự hiệu quả. Có lẽ căn bản cũng không có cái gì kỳ dị bí thuật, chỉ là quỷ vật có năng lực đặc thù mà thôi. Mà lại so với bình thường bí lục phẩm thủ đoạn, quỷ vật những cái kia năng lực đặc thù càng quỷ dị hơn khó dò.
Nô!
Thẩm Tinh Tinh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng ta nghe được trong lời đồn nói. Triều Hiển tại 40 tuổi trước võ đạo thành tựu một mực lại không được.
Thậm chí võ quán còn từng một lần khuyên hắn từ bỏ, về sau chẳng biết tại sao hắn đống nhiên thông khiếu, thế mà thật đột phá đến cửu phẩm. Lúc này mới có bây giờ vô hình tâm lẫn nhau, ngẫm lại cũng là để cho người ta thổn thức a. Thì ra là thế. Chu Hằng như có điều suy nghĩ gật đầu, cười nói, như thế xem ra, cái này Triều Hiển quả nhiên là không đơn giản, ân, tiếp xuống ta phải hảo hảo đề phòng. Hắn hoài nghi cái kia Triều Hiển chính là hoàn toàn đoạt xá thân người quỷ vật, là cảm nhận được trên người hắn thuần dương chi khí, tìm kiếm tới, muốn hắn nuốt rơi. Ừm, Triều Hiển vừa rồi thái độ rất cổ quái, công tử hoàn toàn chính xác hẳn là lưu thêm thần. Thẩm Tinh Tinh gật đầu, nói, nếu không mấy ngày nay ta liền cùng công tử ở cùng nhau đi, nếu là kia Triều Hiển thật mưu đồ làm loạn, ta còn có thể xuất thủ tương trợ. Ở cùng nhau. Chu Hằng nghe vậy không khỏi sửng sốt, không hiểu nghĩ đến trình giáng giản. Thẩm Tinh Tinh gặp Chu Hằng thần sắc khác thường, còn tưởng rằng hắn hiểu lầm, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giải thích nói, ý của ta là, ta cùng công tử ngươi ở một cái khách sạn, liền ở tại sát vách. Như vậy nhóm chúng ta lẫn nhau cũng tốt có chiếu ứng. Dù sao chúng ta bây giờ là tha hương bạn cố chi, tại ngoại địa trùng hợp gặp phải đồng hương, giúp đỡ cho nhau nâng đỡ mới là bình thường. Tựa hồ là như thế cái đạo lý. Chu Hằng gật đầu, cười nói, đúng rồi, ta này đến Dư Dương huyện mục đích, chắc hẳn Tinh Tinh cô nương đã đoán được, nhưng có đầu mối gì? Nghe được ngươi gọi ta Tinh Tinh cô nương thời điểm, ta liền đoán được. Thẩm Tinh Tinh cười nói, ngươi khẳng định là lật nhìn theo Tam Độc Môn nơi đó vơ vét đi danh sách, đi nghe ngóng dược vật mua sắm tình huống. Liền tra được ta cũng hỏi thăm qua, ý vị này ngươi là đang tìm Tam Độc Môn. Cô nương thông minh. Chu Hằng khẽ bước cằm, nói, nhưng có manh mối. Có. Thẩm Tinh Tinh gật đầu, nhìn chung quanh một chút, nói, không bằng nhóm chúng ta về khách sạn trước, sau đó lại nói. Cũng tốt. Chu Hằng biểu thị đồng ý. Nhà trọ trong phòng. Chu Hằng cùng Thẩm Tinh Tinh bàn bạc liên quan tới Tam Độc Môn sự tình dùng không ngắn thời gian. Đồng thời hắn còn nói bóng nói gió hỏi thăm một cái phải chăng có nhìn thấy qua một chút mang mặt nạ, hành tung quỷ dị, thực lực lại hết sức cao siêu người, hoặc là gần nhất những ngày này có cái gì dị tượng xuất hiện. Dùng cái này đến nghe ngóng Chu Thiên Tuần giới ti dưới người xuống. Bởi vậy, đợi cho hai người chủ đề kết thúc thời điểm, đã là ngày lặn về Tây, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Hào quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, nhường cái bản cũng nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh che khuất mặt trời lặn ánh nắng chiều đỏ. Nhường khách sạn này gian phòng tia sáng vì đó tối sầm lại. Chu Hằng quay đầu nhìn lại, đang nhìn thấy Triều Hiển đứng tại phía trước cửa sổ. Hắn đưa lưng về phía mặt trời lặn ánh nắng chiều đỏ, cả người phảng phất đắm chìm đến hắc ám bên trong, trên mặt cũng đều là âm ảnh. Chỉ có đôi mắt kia là máu đồng dạng đỏ thẫm. Nhìn về phía Chu Hằng trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Chương 85, đuổi theo cùng trốn. Triều Hiển. Thẩm Tinh Tinh ngạc nhiên, nàng hoàn toàn không nghĩ đến người này sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dáng biểu lộ còn rất kỳ quái. Còn có ánh mắt của hắn như thế nào là đỏ. Đi. Chu Hằng lại là đã biết rõ Triều Hiển muốn làm gì, quyết định thật nhanh bắt lấy Thẩm Tinh Tinh bả vai, theo một bên khác cửa sổ bên trong nhảy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Tinh Tinh một mặt mê mang, nàng đều không có trị rõ ràng tình trạng, xảy ra chuyện gì, vì cái gì Chu Hằng vừa nhìn thấy Triều Hiển liền chạy đi. Khó nói là vừa rồi Chu Hằng thông qua những cái kia hỏi thăm. Xác định Triều Hiển nhưng thật ra là một vị nào đó tà đạo cao thủ, hoặc là xác định Triều Hiển tu luyện cái gì tà môn võ công. Trong nội tâm nàng còn đang nghi hoặc, cũng cảm giác được phía sau có lực gió đánh tới. Quay đầu nhìn lại. Lại là hai mắt đỏ ngầu Triều Hiển trực tiếp xuyên thủng toàn bộ nhà trọ phòng, kinh phong vòng quanh từng mảnh mảnh gỗ vụn cùng gạch ngói vụn, truy kích ra. Kia tản ra hồng quang trong mắt, nhường đầu người choáng hoa mắt. Thẩm Tinh Tinh chỉ là xem ra liếc mắt, cũng cảm giác đầu của mình giống như là muốn trướng mở. Trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn ngất đi. Đừng xem hắn con mắt. Chu Hằng trầm giọng nhắc nhở, đồng thời cổ tay chuyển một cái, điều chỉnh Thẩm Tinh Tinh mặt hướng, không để cho nàng lại trực diện Triều Hiển. Cái này thời điểm Triều Hiển xích hồng mắt đồng cùng lúc trước đứng tại cửa sổ trên lúc hoàn toàn khác biệt. Mang theo mãnh liệt tinh thần xung kích. Như Thẩm Tinh Tinh dạng này bát phẩm võ giả đều khó mà tiếp nhận, nhìn một chút liền muốn đầu đau muốn nước, cơ hồ muốn hôn mê. Chạy cái gì? Triều Hiển trêu tức thanh âm từ phía sau truyền đến. Cười nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Nói, hắn nâng lên thủ trưởng, cách không đập xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, cách đó không xa một tòa cổng trào đỉnh lúc này nổ tung, đổ sụp xuống tới, đánh tới hướng Chu Hằng. Cái này khiến Chu Hằng chỉ có thể thay đổi phương hướng, hướng một con đường khác bỏ chạy. Đối mặt một cái có được quỷ vật năng lực đặc thù thất phẩm đỉnh phong, Chu Hằng căn bản là không có nghĩ đến muốn chính diện cương. Kia đơn thuần muốn chết. Tận khả năng chạy trốn tới ít hay lui tới địa phương. Sau đó dùng cành kim kiếm khí quyết phối hợp trưởng tâm lôi hắn đánh giết. Bất quá, thành Nam chỗ kia hoang vu khu vực là không thể đi. Huyền ương bản thể liền bị phong ấn ở nơi đó, ai biết rõ có thể hay không sinh ra cái gì dị biến, có thể không đi vẫn là không đi tốt. Mặc dù bây giờ Chu Thiên Tuần Giới Ti còn không có cho ra Huyền ương cụ thể tư liệu, có thể Chu Hàng bản năng cảm giác cái này hư hư thực thực sống mấy ngàn năm quỷ vật cũng không đơn giản, không thể phớt lờ. Hiện tại lựa chọn tốt nhất là thành đồ vật phương hướng hai bên đường khu vực. Có thể Triều Hiển tựa hồ là nhìn ra Chu Hàng dự định, mỗi đến Chu Hàng muốn hướng đồ vật phương hướng đi thời điểm, hắn đều sẽ tiến hành công kích, ngăn lại đường đi của hắn. Cũng không hạ sát thủ. Chính là muốn buộc Chu Hàng bỏ chạy phía nam chỗ kia hoang vu khu vực. Cái này liên tiếp ngăn cản, hủy đi trong thành không ít kiến trúc, thanh thế khá lớn, lập tức liền có không ít người chú ý tới bên này tình huống. Triều Hiển. Hắn đang đuổi giết Chu Hàng. Chuyện gì xảy ra, khó nói hai người có thù sao. Ai, cùng với Chu Hằng chính là Lãnh Nguyệt Kiếm Thẩm Tinh Tinh đi. Đã xảy ra chuyện gì, ta sát, Triều Hiển công kích cũng quá mạnh. Đây chính là thất phẩm đỉnh phong cường giả sao. Kinh khủng như vậy. Lúc này Dư Dương huyện trong thành võ giả đông đảo, nhìn thấy Triều Hiển cách không bổ bàn tay liền có thể vỡ nát kiến trúc, cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục. Dạng này uy năng kỳ thật đã có lục phẩm hình thức ban đầu. Như thường tới nói. Đủ để thuấn sát bất luận cái gì thất phẩm trở xuống võ giả. Chu Hằng lại có thể tại dạng này công kích đến linh hoạt né tránh, hơn nữa còn là mang theo một người trạng thái, đây quả thực không thể tưởng tượng a. Thật bất khả tư nghị. Rất nhiều người đối với cái này cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Dù sao Chu Hằng mới chỉ là võ đạo cửu phẩm, trên đời có mạnh như vậy võ đạo cửu phẩm sao? Bất quá, cũng có người nhìn ra trong đó môn đạo. Triều Hiển không phải không cách nào chính xác Chu Hằng. Hắn là đang bức bách Chu Hằng chỉ có thể đi một cái phương hướng. Đây quả thực là mèo đùa chuột, Triều Hiển là tại đùa bỡn Chu Hằng sao? Có phải hay không là phía nam chỗ kia đất hoang có gì đó cổ quái địa phương? Ta nghe người ta nói mấy trăm năm trước, từng có một tôn cường giả bị phong ấn ở nơi đó. Đúng à, cái kia bảo tàng có thể hay không chính là theo như đồn đại bị phong ấn cường giả lưu lại xuống tới, ngay tại chỗ kia đất hoang. Đi! Đi xem một chút. Một thời gian Dư Dương huyện bên trong thành võ giả cũng sôi trào lên. Triều Hiển bỗng nhiên như vậy cấp tiến truy sát Chu Hằng, bức bách Chu Hằng tiến về chỗ kia đất hoang, bị rất nhiều người giải thích vì, kia theo như đồn đại bảo tàng tức xuất hiện, Chu Hằng thân phận đặc thủ, mở ra thời điểm cần lấy hắn làm chìa khóa. Đây là rất có thể sự tình. Tỷ như mở ra bảo tàng cần nguyên chủ nhân hậu nhân huyết mạch hoặc là đặc biệt võ công nội khí, tương tự tình huống đều là thật sự tồn tại. Thế là từng cái võ giả thành quần kết đội hướng Triều Hiển cùng Chu Hằng đổi tới. Đương nhiên, bọn hắn cũng hết sức cẩn thận kéo ra cự ly. Miễn cho bị Triều Hiển phách không trưởng lực nộ thương. Kia cách hơn mấy trượng liền có thể nổ nhà trưởng lực phi thường khủng bố, không có ai muốn ăn một cái. Và anh, lại là một đạo phách không trưởng lực đập vào Chu Hàng phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Triều Hiển đứng tại cách đó không xa một tòa nhà cao tầng trên đỉnh, ở trên cao nhìn xuống Chu Hàng, trong đồng tử có xích hồng sắc quang mang lấp lóe, khóe miệng có chút hướng lên câu lên, tiếu dung vui vẻ. Tiếp tục trốn a. Hắn khẽ cười nói. Ngươi muốn làm cái gì? Chu Hằng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Triều Hiển. Ngươi không phải cũng đã đoán được sao? Triều Hiển híp mắt nở nụ cười, nói, nếu không chính ngươi quá khứ. Dạng này ta cũng không cần tốn nhiều lực khí truy sát ngươi, ta còn có thể thả ngươi đồng bạn đi, như thế nào? Hắn chỉ Thẩm Tinh Tinh. Công tử, ngươi buông ta xuống, dạng này rất ảnh hưởng tốc độ của ngươi. Thẩm Tinh Tinh thấp giọng nói. Nàng hiện tại cảm thấy thật sâu không có lực lượng cùng áy náy, nguyên bản tự mình là muốn báo ân. Lại không nghĩ rằng thế mà thành nhân liên lụy. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Không cần quản hắn. Chu Hằng trực tiếp mang theo Thẩm Tinh Tinh tiếp tục thoát đi, nói, ta đối với hắn có chỗ dùng khác, hắn sẽ không hạ nặng tay giết ta, ngươi cùng ta tại một chỗ, hắn vì để tránh cho lan đến gần ta cũng sẽ không giết ngươi. Coi như có chút đầu óc. Triều Hiển vẫn như cũ cao cao tại thượng, nhàn nhã đi dạo, tại nhà cao tầng cùng trên đầu tường đi lại, tiếp tục truy kích lấy Chu Hằng, nếu ngươi vừa rồi thật tin ta. Ta liền sẽ trước tiên giết chết nàng, mau chạy đi, không phải vậy ta liền muốn trực tiếp bắt lại ngươi, ném tới nơi đó đi, có thể như thế không khỏi quá mức không thú vị. Thẩm Tinh Tinh sắc mặt lập tức trắng bệnh, nàng kinh nghiệm giang hồ không tính phong phú, không nghĩ tới trên đời thế mà lại còn có vô sỉ như vậy người. Chu Hằng ngậm miệng không nói, thậm chí cũng không có đi để ý tới Triều Hiển, trực tiếp hướng phía phương Bắc bỏ chạy. Đông Tây hai phương cơ bản cũng bị ngăn lại. Chỉ có phương Bắc còn có mấy đầu đạo lộ. Bên kia là một mảnh hồ lớn. Đồng dạng không có bao nhiêu người, có thể vận dụng canh kim kiếm khí quyết. Lần này, Triều Hiển công kích không có đánh tới. Chu Hằng cũng không có cảm thấy vui mừng, ý niệm đầu tiên là Triều Hiển có phải hay không là có những tính toán khác. Có thể ngay sau đó, hắn liền phát hiện những cái kia đuổi theo Triều Hiển cùng mình đám võ giả lao đến. Những này võ giả số lượng khoảng chừng 3-40 cái, đều là hai mắt lỗ trống, vô thần không ánh sáng, phảng phất bị cướp đoạt tâm hồn, như là cái xác không hồn, điên cuồng hướng Chu Hằng cùng Thẩm Tinh Tinh vào tới. Vô hình tâm lẫn nhau. Hư hư thực thực có thao túng lòng người bí thuật. Đây là Triều Hiển làm quỷ vật năng lực đặc thù. Hắn đã triệt để đoạt xá thành công không biết bao nhiêu năm, cùng nhân loại nhục thân vô cùng phù hợp, vận dụng làm quỷ vật năng lực không có bất kỳ trở ngại nào. Đáng chết. Chu Hằng sắc mặt vô cùng âm trầm, hiện tại đồ vật Bắc Tam Phương đều đã bị ngăn chặn, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trốn đi về phía Nam Phương. Mà nơi đó chính là Triều Hiển muốn cho hắn đi địa phương. Cũng là lúc trước Huyền Ương dẫn hắn đi địa phương. Khó nói thuần dương chi thể kết nối sở Huyền Ương phong ấn có to lớn tác dụng. Nếu là ta đi, phong ấn liền có khả năng bị giải khai. Vẫn là nói muốn đem ta ở nơi đó giết chết. Chu Hằng tâm tư phi tốc chuyển động, cân nhắc tiếp xuống cách đối phó. Đồng thời, hắn đại khái nhìn một chút chung quanh tình hình, phát hiện nơi này đã là một chỗ tương đối hoang vu khu dân cư, có mảng lớn phòng ốc không ai ở lại. Sau đó Chu Hằng hồi tưởng lại một cái lúc ấy chém giết Khổng Thành Thuận thời điểm, canh kim kiếm khí quyết tạo thành tổn thương phạm vi. Cái này khiến ánh mắt hắn sáng lên. Có thể dùng. Chu Hằng nhìn về phía tại tường cao trên hai tay chắp sau lưng, trên mặt vui vẻ mỉm cười Triều Hiển, hắn thủ đoạn nhất chuyển, chập chỉ thành kiếm, chuẩn bị sử dụng canh kim kiếm khí phúc. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Chu Hằng bên người Thẩm Tinh Tinh bỗng nhiên thân thể cứng đờ, hai mắt trở nên lỗ trống, mở mịt từ bên hông rút ra hai thanh chùy thủ. Hướng Chu Hằng bả vai đã đâm tới. Chương 86, bộc phát. Thẩm Tinh Tinh tâm thần vì đó chấn nhiếp, nhận lấy Triều Hiển khống chế. Nàng Chu Hằng xem như địch nhân. Đâm lưng. Bất quá, Chu Hằng khi nhìn đến những cái kia võ giả bị Triều Hiển điều khiển, xông lại ngăn lại hắn đường đi thời điểm, liền đã tại để phòng loại này tình huống. Thẩm Tinh Tinh có chút dị động, hắn liền đã phát giác. Chu Hằng có chút nghiêng người, liền để Thẩm Tinh Tinh cái này một đôi chủy thủ đâm vào hắn túi hành lý phục bên trên. Cong. Kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Thẩm Tinh Tinh cái này một đôi chủy thủ dường như đánh trúng vào cái gì cứng rắn đồ vật, đúng là cứ thế mà đem nàng cho bắn ra. Bọc quần áo bị buộc ra chỗ thủng, lộ ra bên trong biết dừng kiếm. Chu Hằng dứt khoát chuyển tay kéo một cái này chuẩn lợi khí cấp trường kiếm theo trong bao quần áo đem ra, đồng thời thúc giục kiếm phủ. Hướng Triều Hiển chém ra một kiếm. Ông. Tại Chu Hằng xuất kiếm trong nháy mắt, chỉ nghe hư không phát ra trầm đục, phảng phất là đang rung động. Cái này giữa thiên địa nguyên khí lập tức liền sôi trào lên, tạo thành từng đạo ngân bạch sắc quang huy, ngang qua trường không, lấy cực nhanh tốc độ hướng Chu Hằng trong bàn tay trên trường kiếm hội tụ. Sát phạt. Binh qua. Hủy diệt. Pháp lý đan vào một chỗ, thiên địa vĩ lực tụ đến. Nhưng cái này liền lợi khí cấp độ cũng chưa tới trên trường kiếm tách ra vô cùng chói mắt ánh sáng trắng bạc. Làm cho người tại chỉ cảm thấy phong mang chói mắt, không dám nhìn thẳng. Đương đương đương. Toàn bộ Dư Dương huyện trong thành tất cả phổ thông kim thiết chi khí cũng phát ra tiếng rung âm thanh, giống như là nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt, tự mình bắt đầu chuyển động. Bọn chúng hoặc là đụng vào nhau, hoặc là tự mình nhảy lên, muốn theo trong vỏ bay ra. Cơ hồ tất cả võ giả cũng phát giác được tự mình binh khí trong tay phảng phất đã mất đi khống chế. Mặt ngoài cũng đều tản ra trong suốt bạch quang, dường như muốn cùng kia ngang qua trường không ngân bạch quang húy hội tụ đến cùng một chỗ. Chỉ ở cái này trong chốc lát, cái này phương viên trăm trượng liền bao phủ tại một mảnh bình qua tê minh thanh bên trong. Đồng thời, mỗi người cũng cảm giác được tự mình chung quanh tựa như là hiện đầy vô số sắc bén kiếm quang, động cũng không dám động đậy. Đứng tại trên nhà cao tầng Triều Hiển nụ cười trên mặt biến mất, thần sắc không còn khoan thai. Ngược lại trở nên ngạc nhiên, lập tức lại biến thành không có gì sánh kịp chấn kinh, con mắt trừng lớn, hãi nhiên muốn tuyệt. Cong. Một tiếng kiếm reo vang lên, như hạc kêu cửu tiêu, thấm nhuần thập phương. Triều Hiển chỉ cảm thấy trước mắt mình có một đạo ánh sáng trắng bạc hiện lên, dài đến hơn 10 trượng thuần màu trắng kiếm khí theo Chu Hằng trường kiếm trong tay bắn ra. Ầm ầm. Tựa như kinh lôi nổ tung, một kiếm này nhường hư không nổ tung từng tiếng tê minh, giống như trời sập, nối thẳng lúc này Dư Dương huyện trong thành tất cả mọi người đáy lòng. Làm cho người tự nhiên sinh ra ra âm thầm sợ hãi. Triều Hiển đứng thẳng cái này ra vứt bỏ nhà cao tầng bị kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Mà chính hắn đồng dạng không có chút nào năng lực phản kháng. Tại chỗ liền bị cái này xen lẫn pháp lý kiếm khí ép thành bụi, không còn tồn tại. Đồng thời, tại trạm diệt Triều Hiển về sau, cái này kiếm khí thế công không có chút nào ngừng, bay thẳng bầu trời mà đi, đảo mắt liền không có bóng dáng. Vâng! Sau một lát, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang từ trên trời truyền đến, trên bầu trời vân khí tầng tầng khuếch tán, tạo thành một cái to lớn hình tròn giống ruột khu vực. Toàn bộ Dư Dương huyện thành tại thời khắc này cũng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn qua bầu trời, há to miệng, trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ đến cực điểm. Xen lẫn pháp lý, điều khiển nguyên khí, thao túng thiên địa vĩ lực, vận chuyển tự nhiên uy năng. Đây chính là thiên địa chi uy. Há lại nhân lực có thể ngăn cản? Có thể Chu Hằng sao có thể chém ra khủng bố như vậy kiếm khí? Muốn khống chế như vậy vĩ lực, ít nhất cũng phải võ đạo lục phẩm mới được. Hắn chỉ là một cái cửu phẩm võ giả, cùng lục phẩm ở giữa chênh lệch có thể xương trời vực. Làm sao làm được? Vừa rồi một kiếm kia, nhường nguyên bản bị Triều Hiển khống chế tâm thần người đều tỉnh táo lại. Những người này cũng đều thấy được cái này kinh thiên động địa một đạo kiếm khí, đồng dạng cảm nhận được cái này không có gì sánh kịp rung động. Quá mạnh. Mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Chu Hằng trên thân. Sau đó liền có người chú ý tới hắn trong tay biết dừng kiếm. Biết dừng kiếm. Đây là Thuần Dương Cung ngoại môn đệ tử chế thức bội kiếm. Thuần Dương Cung. Nguyên lai Chu Hằng là Thuần Dương Cung đệ tử, khó nói vừa rồi đạo kia kiếm khí, là sư môn trưởng bối ban cho bí bảo. A, Chu Hằng thế mà không phải tiểu võ quán đệ tử, lại là xuất thân võ đạo đại tông, mục tiêu của ta không có. Có thể ngoại môn đệ tử liền có thể có được dạng này cường đại bí bảo sao? Cái này không khỏi cũng quá mạnh. Ngươi biết cái gì, kia thế nhưng là cổ lão đạo môn tiên tông, cái này rất bình thường tốt ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Không ít người hướng Chu Hằng ném hâm mộ ghen tị ánh mắt, Thuần Dương Cung à, dù là chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng đủ làm cho vô số phổ thông giang hồ nhân sĩ hâm mộ. Nguyên lai công tử ngươi là Thuần Dương Cung đệ tử. Thẩm Tinh Tinh cũng đã khôi phục thanh tỉnh, nàng đối Chu Hằng thân phận cảm thấy sợ hãi thán phục, lập tức lại nghĩ tới hành động mới vừa rồi của mình, vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta vừa rồi, mới vừa rồi bị mê mẩn tâm trí, ta. Không cần nhiều lời, đây là kia Triều Hiển sai lầm. Chu Hằng không nói thêm gì, vội vàng theo trong bao quần áo xuất ra 2 lượng vàng, giữ tại trong tay. Ầm ầm, quần quận lôi minh tại trong lòng bàn tay của hắn nổ tung, từng đạo kim sắc hồ quang điện trống rông xuất hiện, quấn quanh ở hắn trên 2 tay, chí cương chí dương khí tức huyết tán ra đến, phảng phất lôi đỉnh bị hắn nắm vào trong tay. Canh kim kiếm khí quyết tất nhiên cường đại, trong nháy mắt là có thể đem Triều Hiển chém thành bột mịn. Nếu là nhân loại khẳng định chết đến mức không thể chết thêm, có thể Triều Hiển khác biệt. Hắn là quỷ vật. Nói chính xác là bị quỷ vật đoạt sáng người, là hoàn toàn nắm trong tay người nhục thân quỷ vật. Bất tử bất diệt. Du thương kia cực kỳ kinh khủng năng lực khôi phục, Chu Hằng thế nhưng là còn ký ức như mới. Mặc dù bây giờ Triều Hiển bị hủy diệt trình độ vượt xa ngay lúc đó Du thương, liền thân thể vết tích cũng không thấy được, có thể Chu Hằng ý liền nguyên hoài nghi hắn có thể sẽ khôi phục lại. Quỷ vật tồn tại hình thức quá mức quỷ dị. Mà lại hắn cũng không có thu được đánh giết nhắc nhở. Cái này mang ý nghĩa Triều Hiển có cực lớn xác suất còn sống. Nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Bất quá, Chu Hằng thi triển đạo pháp thanh thế, để trong này đám người càng thêm chấn kinh. Trên giang hồ đối đạo pháp có hiểu rõ người là cực ít. Tại tuyệt đại bộ phận người trong mắt, có thể khống chế phong lôi, thao túng thiên địa sức mạnh tự nhiên, chỉ có bên trong tam phẩm đại nhân vật. Tại hạ tam phẩm giai đoạn, căn bản cũng không khả năng làm được loại trình độ kia sự tình. Nhưng là bây giờ, Chu Hằng rõ ràng chỉ là một cái cửu phẩm võ giả. Thế mà đã bắt đầu thao túng lôi đỉnh. Cái này lập tức liền để bọn hắn có một loại tam quan nổ tung, thế giới quan sụp đổ cảm giác. Hoàn toàn là sống lâu gặp A. Người chung quanh nhìn về phía Chu Hằng ánh mắt cũng ngốc trệ, lăng lăng nhìn xem hắn trong tay quấn quanh lôi quang. Đây cũng là thủ đoạn gì? Đây là võ công sao? Lôi đỉnh A ngọa tạo, cựu phẩm võ giả có thể làm được loại chuyện này sao? Ta luyện chính là không phải giả võ công. Rất nhiều người trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chu Hằng cái này cựu phẩm võ giả biểu hiện ra thực lực cùng thủ đoạn, vượt xa khỏi bọn hắn đối cấp độ này nhận biết cùng tưởng tượng. Quá khoa trương. Khó nói đây chính là đạo môn tiên tông đệ tử sao. Chu công tử, ngươi đây là... Thẩm Tinh Tinh trong lòng cũng là kinh nghi bất định, nàng chấn kinh tại Chu Hằng thủ đoạn, nhưng cũng nghi hoặc Chu Hằng vì cái gì vẫn là như vậy như Lâm Đại Địch bộ dáng. Triều Hiển không phải đã chết rồi sao? Hắn coi như lại thế nào cường đại, cũng chỉ là một cái thất phẩm đỉnh phong. Đối mặt như thế kinh thiên động địa kiếm khí, căn bản không có khả năng sống sót đi. Chẳng lẽ còn có địch nhân khác? Hô hô hô. Ngay tại cái này thời điểm, âm phong loé sáng. Nguyên bản còn chỉ là đang lúc hoàng hôn bầu trời cấp tốc tối xuống, phảng phất đi tới thâm trầm yên tĩnh đêm tối. Chỗ kia bị canh kim kiếm khí chém qua địa phương, đột nhiên dâng lên từng đoàn màu tím đen hơi khói. Nó cuồn cuộn, ngọ nguậy, tựa như là có cái gì đồ vật đang ở bên trong sinh sôi giống như. Loại tình hình này đã vượt ra khỏi thường nhân nhận biết phạm vi, ngoại trừ Chu Hằng bên ngoài, những người còn lại cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, hoàn toàn trị không rõ ràng trước mắt tình trạng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lôi đỉnh vạch phá trường không. Chu Hằng giơ lên 2 tay, nhường trong lòng bàn tay lôi quang bắn ra, hóa thành 2 đạo thô to như thùng nước kim sắc lôi đỉnh, bất thiên bất ỷ bổ vào đoàn kia màu tím đen sương mù bên trên. A a a. Thê lương lại phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền tới, cái này hai đạo lôi đình đem đoàn kia màu tím đen sương mù đánh cho vỡ vụn ra, đánh gãy bên trong triều hiện phục sinh tiến độ. Thế nhưng là, cái này tiếng kêu thảm thiết chỉ là truyền bá ra liền đưa tới cực kỳ kịch liệt báo táp tinh thần, tại chỗ liền đem phương viên trăm trượng bên trong cựu phẩm võ giả cùng người bình thường tất cả đều chấn ngất đi. Thậm chí có một ít thể chất không phải rất mạnh người, cũng bị chấn thất khiếu chảy máu không biết sinh tử. Liền xem như bát phẩm võ giả, cũng cảm giác được từng đợt đầu váng mắt hoa đứng không vững. Dù là miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, vẫn như cũ sẽ có một loại tư duy hỗn loạn, lý trí đánh mất cảm giác. Thẩm Tinh Tinh càng là trực tiếp tê liệt trên mặt đất, hai tay che đầu, cố nén đau đớn. Nàng lúc trước liền tiếp nhận một lần triều hiển ánh mắt xung kích, lại bị mê hoặc tâm thần, trạng thái tinh thần vốn là yếu kém, hiện tại lại tiếp nhận dạng này một lần xung kích, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, liền đã xem như rất không tệ. Cái này trong tiếng kêu gào thê thảm mang theo cực mạnh tinh thần xung kích cùng ô nhiễm lực, phi thường khủng bố. Quỷ vật đối phổ thông vũ giả, hoặc là nói phổ thông nhân loại tới nói, khắc chế lực quá mạnh. Chu Hằng lại là không có thụ ảnh hưởng gì, tiếp tục theo trong bao quần áo xuất ra vàng, vận chuyển pháp quyết thi triển trưởng tâm lôi, một đạo lôi quang bổ đi ra. Nhờ vào lúc trước lần kia ngộng cảnh tu luyện, hiện tại hắn thi triển trưởng tâm lôi vô cùng thông thuận, cơ hồ tiếp cận thuần phát. Hai đạo lôi quang ở giữa thậm chí có thể không có khe hở dính liền, nhường đoàn kia màu tím đen sương mù liên tiếp không ngừng mà tiếp nhận lôi đình đánh kích. Triều Hiển căn bản cũng không có phục sinh cơ hội. Điều này không nghi ngờ chút nào là diệt sát quỷ vật phương pháp tốt nhất. Chính là quá đốt tiền. Nhường Chu Hằng rất là đau lòng. Lúc này mới không có một lát, 6 lượng vàng liền đi ra ngoài, toàn thân hắn thân ra cũng liền mười mấy lượng mà thôi. Á á á! Á á! Triều Hiển tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương, càng ngày càng chói tai, thế nhưng là trong đó ẩn chứa tinh thần xung kích lại là càng ngày càng nhỏ. Ý vị này, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, Triều Hiển chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để ma diệt. Không thể không nói, quỷ vật thật sự là quá khó tiêu diệt. Lúc trước Du Thương cùng Phong Ú mặc dù cũng kém không nhiều là cấp độ này, nhưng này hai cái quỷ vật cũng không có triệt để hoàn thành đoạt xá, cũng không có dài thời gian chân chính trưởng khống nhục thân, mới có thể có vẻ tương đối tốt tiêu diệt. Có thể Triều Hiển loại này triệt để hoàn thành đoạt xá, đồng thời chân chính trưởng khống nhục thân vài chục năm, còn có thất phẩm đỉnh phong thực lực quỷ vật lại khác biệt. Nó bất tử bất diệt đặc tính đã cực kỳ cường đại. Chỉ dùng bát phẩm trưởng tâm lôi tiến hành công kích, vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá, cũng may Chu Hằng hiện tại có thể một lôi địa mài chết hắn. Không sai biệt lắm 10 đạo trưởng tâm lôi liền có thể chân chính hủy diệt hắn. Cái kia thời điểm Chu Hằng nội khí cũng muốn gặp thực chất, vừa vặn. Nhưng lại tại cái này thời điểm, không ngừng bị trưởng tâm lôi bổ ra đánh sơ sắc màu tím đen sương mù đống nhiên giống như là sôi trào, toàn bộ bắt đầu kịch liệt phiên trào bắt đầu. Liên tựa như nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, đúng là trực tiếp chia làm hai đoàn, trong đó hơn phân nửa bay lên, hướng thành Nam Phương kia phiến hoang vu khu vực dũng mãnh lao tới. Chuyện gì xảy ra? Chu Hằng thần sắc ngạc nhiên, lúc này hắn trong tay cái này một đạo lòng bàn tay lôi cương mới vừa bổ đi ra, đem một mực dễ rủa Triều Hiển triệt để ma diệt. Chúc mừng ngài. Đánh chết hẳn phải chết không nghi ngờ đối thủ Triều Hiển, túi phúc kim một. Ban thưởng nhắc nhở vang lên. Thế nhưng là Chu Hằng trong lòng lại là không có chút nào vui sướng, bởi vì hắn cảm giác được càng lớn nguy cơ có thể muốn đến. Vừa rồi kia cổ phần nước đi ra màu tím đen sương mù giống như là lưu tinh đồng dạng rơi xuống, hung hăng đập vào thành Nam Phương kia phiến đất hoang bên trên, nhường hơn phân nửa Dư Dương huyện thành đều run lên một cái. Ngay sau đó, liền có càng thêm nồng đậm màu tím đen hào quang ngút trời mà. Trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Dư Dương huyện thành. Cái này khiến vốn là hóa thành đêm tối bầu trời trở nên càng thêm âm trầm quỷ dị. Khó nói là Huyền Ương phong ấn xảy ra vấn đề gì. Chu Hằng trong lòng có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Hắn lúc trước liền có suy đoán thành Nam chỗ kia hoang vu bên dưới khu vực mặt, khả năng liền phong ấn Huyền Ương bản thể. Mà Huyền Ương mấy có thể là từ trên trời dương chi thời gian chiến tranh đời, thậm chí sớm hơn trước đó sống đến bây giờ một cái lão quỷ. Sống 3000 năm trở lên lão quái vật. Nếu là bị như vậy lão quái vật phá phong mà ra, Chu Hằng cảm giác thiên nhân phía dưới chỉ sợ đều khó mà ứng đối. Làm sao bây giờ? Chu Hằng cau mày, đang suy nghĩ nên sử dụng hay không định phong thẻ. Có thể hắn chợt phát hiện cùng kia màu tím đen quang mang cùng nhau bay ra tới, còn giống như có cái khác nhan sắc. Vội vàng tập trung tinh thần nhìn lại. Kia là hai đạo tựa như tinh thần hiện ra ngân sắc quang huy, phá vỡ hắc ám cùng âm trầm, long lánh ánh sáng lực lượng. Chu Hằng nhìn về phía kia hai đạo hiện ra ngân sắc quang huy, lập tức liền nhận ra đây là Trình Dáng Giản đã từng thi pháp diệt sát quỷ vật lúc dẫn động đạo pháp lực lượng. Chu Thiên tuần giới ti người. có thể cái này lại làm cho Chu Hằng tâm tình càng thêm nặng nề. Kia hai đạo quang mang cấp tốc cách xa màu tím đen quang mang, đi tới Dư Dương huyện thành trên không. Có thể thấy được, quang mang bên trong có hai đạo bóng người. Theo thân hình xem là hai tên nữ tử, đều mang có vẻ mặt mặt nạ. Trong đó một người vẻ mặt giống như là trên sân khấu phú quý nhân vật, mặt khác một người vẻ mặt thì cái vẽ lấy cái thật to miệng chữ. Xác nhận đại biểu cho khác biệt ngụ ý cùng thân phận. Chu Hằng nhận ra trong đó một người. Chính là Trình Giáng Giản. Nàng trước đó không có tung tích là bởi vì một mực tại thành Nam Hoang Địa ra ra cô phong ấn, là vì tiếp tục phong ấn Huyền Ương. Bên người nàng nữ tử kia thế mà mang theo nàng bay trên trời mà đi. Đây là lục phẩm cao thủ. Một thời gian, Chu Hằng trong lòng thoáng qua không ít ý niệm. Tại hắn nghĩ lại ở giữa, Trình Giáng Giản cùng tên kia lục phẩm cao thủ đã xông phá màu tím đen sương mù, bay đến bên trong thành trên không. Lập tức, nàng nhóm cao giọng hô. Bên trong thành đám người nhanh chóng ly khai. Nơi đây có đại kiếp giáng lâm, có đại kiếp giáng lâm. Nhanh chóng rời đi, nhanh chóng rời đi. Đại kiếp vừa đến, tứ phẩm phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 87, Quỷ Tiên. Đại kiếp. Chu Hằng nghe vậy ngạc nhiên, vô ý thức nhìn về phía phương Nam, phát hiện nơi đó màu tím đen quang mang càng ngày càng nồng đậm, cũng càng ngày càng rõ ràng. Đơn giản tựa như là muốn đem hư không cũng ăn mòn. Chỉ là như vậy nhìn xem, liền để hắn có một loại vô cùng tim đập nhanh cảm giác, cũng không hiểu khủng hoảng. Phảng phất kia màu tím đen quang mang phía dưới, ẩn giấu đi một đầu kinh khủng tới cực điểm quái vật. Chu Hằng có một loại dự cảm, chỉ cần bên trong quái vật chạy đến, tuyệt đối sẽ đem tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng hủy diệt đi. Là Huyền Ương. Phong ấn hắn cấm chế thật xảy ra vấn đề. Là bởi vì vừa rồi triều hiện dễ rùa phục sinh lúc dị trạng. Chu Hằng nhíu mày nhìn xem bầu trời, lại nhìn về phía Chu Vi, phát hiện cái này thời điểm Dư Dương huyện thành đã loạn thành hỗn loạn. Rất nhiều người cũng tại chạy trốn từ phía. Bất luận là có công phu trong người võ giả, vẫn là không biết võ công người bình thường, hiện tại cũng như ong vỡ tổ hướng thành đồ vật phương hướng chạy tới. Nơi đó có cửa thành, thông hướng cái khác địa phương. Hiện tại Dư Dương huyện thành quá nguy hiểm, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra. Coi như không có Trình Giáng Giản cùng nàng đồng bạn trên không trung đầu hàng kêu gọi nhắc nhở cũng đồng dạng. Chỉ là hiện tại cái này che đậy thiên địa dị tượng, còn có âm trầm quỷ dị khí tràng, cùng kia rơi xuống mặt đất lại bay lên màu tím đen quan mang, đều sẽ để cho người ta cảm thấy không có gì sánh kịp sợ hãi. Chu công tử, chuyện gì xảy ra? Thẩm Tinh Tinh hiện tại miễn cưỡng khôi phục tinh thần, theo bản năng tuấn hỏi. Bất quá, nàng đang nhìn chung quanh tình huống, phát hiện mọi người cũng tại chạy tứ phía, kết hợp với cái này bao phủ thiên địa dị tượng về sau, liền minh bạch sảng khoái trước tình cảnh. Nhóm chúng ta cũng trốn sao, Chu công tử. Thẩm Tinh Tinh thần sắc trở nên lo lắng, nói, hiện tại Dư Dương huyện trở nên quá nguy hiểm, cái gì bảo tàng cũng không trọng yếu. Nhóm chúng ta đi mau. Sợ là đi không được. Chu Hằng lại là lắc đầu, ánh mắt nhìn xem phương xa bầu trời, nơi đó màu tím đen quang mang vô cùng nồng đậm, phảng phất đã triệt để lạc ấn tại trong hư không. Ở mảnh này khu vực màu tím đen quang mang bên trong, đang có một đạo đạo quang dây đang câu xiết trường kiếm hình dáng, rất nhanh liền có bốn đạo trường đặt vài dặm kiếm quang ngưng tụ mà thành. Giữa trời chém xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Bốn đạo màu tím đen kiếm quang từ trời rơi xuống. Phân biệt chém xuống tại Dư Dương huyện thành đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Bọn chúng lẫn nhau quang huy liên kết, trong nháy mắt liền tạo thành một đạo đóng chặt lại toàn thành màn sáng. Không ít sốt ruột ra khỏi thành chạy trối chết người không có chú ý tới cái này màn sáng ngưng tụ, hoặc là đối loại này kỳ dị thủ đoạn không có gì khái niệm, liền muốn lấy vọt thẳng quá khứ. Tất cả đều trong nháy mắt bị cái này màn sáng chấn thành bột phấn, hài cốt không còn, hình thần câu diệt, tại chỗ liền không còn tồn tại. Cái này khiến rất nhiều người sợ vỡ mật rung động. Không dám chạm đến cái này màn sáng mảy may. Cũng không tiếp xúc màn sáng, không đột phá màn sáng, tự nhiên là không cách nào ly khai Dư Dương huyện thành. Nên làm cái gì? Rất nhiều người mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, trong lòng vô cùng hối hận, vạn phần ảo não. Sớm biết rõ có thể như vậy liền không nên tới nơi này, hiện tại không riêng bảo tàng không tìm được, khả năng liền mệnh đều muốn không có. Thật không ra được. Thẩm Tinh Tinh nhìn qua kia bao phủ cả tòa thành màn sáng, thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt, cười khổ nói. Xem ra thật là phải chết ở chỗ này à, đáng tiếc ta còn không có tìm tới tam độc môn người, không thể giết bọn hắn. Nàng lúc trước lại tiếp nhận mấy lần tinh thần xung kích, hiện tại lại gặp được loại này tình huống, tâm thần tích tụ phía dưới, lập tức trước mắt tối đen, chống đỡ không nổi, té xỉu trên đất. Chu Hằng lại là không có tinh lực đi giúp Thẩm Tinh Tinh, lúc này hắn ngay tại tập trung tinh thần, tìm kiếm có thể công kích địa phương. Coi như sử dụng đỉnh phong thẻ có thể thi triển ra trạng thái đỉnh phong ngũ lôi chính pháp. Có thể vậy cũng phải tìm tới mục tiêu mới được, không có mục tiêu liền mù quáng thi pháp, rất có thể sẽ thất bại, mất đi hết thể hy vọng. Theo Chu Hằng, hiện tại tấm kia đỉnh phong thẻ có khả năng thi triển công kích, có thể là duy nhất hy vọng. Nhất định phải tìm đúng thời cơ tái sử dụng. Chu công tử, ngươi tại sao lại về tới đây tới? Trình Giáng Giản thanh âm từ không trung truyền đến, ngay sau đó chỉ thấy nàng chậm rãi từ không trung bay xuống, đi tới Chu Hằng trước mặt. Cùng nàng cùng một chỗ đáp xuống nơi này còn có đồng bạn của nàng. Đây là một vị thân hình cao gầy, mặc nhạt thanh sắc váy áo nữ tử, hai tay trắng nõn, ngón tay dài nhỏ, làn da 10 điểm tiểu nộn. Mặc dù mang trên mặt mặt nạ, không nhìn thấy dung mạo, nhưng theo nàng giữa cử chỉ một chút nhỏ bé động tác có thể thấy được, cái này xác nhận một cái tương đối ưu nhã thành thục nữ tử, mặt ngoài thân phận cũng không thấp. Đương nhiên, kia là nàng tại thế tục người trước thân phận. Giờ này khắc này, mang theo mặt nạ nàng, chính là Chu Thiên Tuần Giới Ti Tinh Sứ, lấy truy tra quỷ vật tung tích, diệt sát quỷ vật làm nhiệm vụ của mình, là một vị võ đạo lục phẩm cường giả. Tới đây có một số việc. Chu Hằng đơn giản trả lời, chỉ trên trời màu tím đen quan mang, hướng Trình Giáng Giản tuân hỏi, Tinh Sứ đại nhân, đây là có chuyện gì, khó nói là nơi này phong ấn bị phá. Chu Thiên Tuần Giới Ti Tinh Sứ cũng mang mặt nạ, hiển nhiên là muốn đem tự mình thế tục mặt khác giấu giếm thân phận bắt đầu, cho nên Chu Hằng cũng không có để cho Trình Giáng Giản danh tự, liền chỉ là xưng hô Tinh Sứ đại nhân. Vẫn chưa hoàn toàn phá mất, thế nhưng bị giải khai hơn phân nửa bộ phận. Trình Giáng Giản khẽ thở dài một hơi, nói, bất ngờ a. Trước đây nhận được ngươi báo cáo về sau, nhóm chúng ta liền tay điều tra một cái Dư Dương huyện nơi này phong ấn cấm chế ghi chép, cái tìm được cái kia được xưng hợp dương ngũ phẩm quỷ vật. Nguyên bản nhóm chúng ta nghĩ thầm coi như quỷ vật này còn sống, cái này mấy trăm năm thời gian trôi qua, một mực bị phong ấn, cũng không có dương khí hấp thu, có lẽ quỷ vật này đều đã rơi xuống đến lục phẩm. Thế là, nhóm chúng ta cảm thấy vô luận là gia cố phong ấn vẫn là nó diệt sát, độ khó hẳn là cũng không đánh, cho nên liền ôm ý nghĩ như vậy, đi tới Dư Dương huyện. Nói đến đây, nàng cười khổ một tiếng, nói, có thể các loại tra rõ ràng chân thực tình huống sau lại phát hiện, nơi này không phải cái gì chỉ có một cái không đến ngũ phẩm quỷ vật, tại thành nam bên cạnh chỗ kia hoang vu bên dưới khu vực mặt, chỉ sợ phong ấn hàng ngàn con quỷ vật.